Chương 01, Thiên Thọ. Có người phi thăng á. Sở Viêm nắm chặt một quyển đỏ dự thư quyển, khép mắt mánh khỏe. Thư quyển lộ ra cổ pháp khí tức, đầu ngón tay chuyển đến ấm áp khí tức, biểu thị trong tay thư quyển bất phàm. Ánh mắt rơi vào trống không phong trang bên trên. Giống bay phượng múa ba chữ to, luyện khí quyết. Có thể thông qua Vân Phủ Tông khảo nghiệm, trở thành ngoại môn đệ tử, nói rõ các ngươi đều là có tiên duyên người. Một quyển này luyện khí quyết, đều cho lão phu cầm chắc, chờ đợi một lát bản mệnh pháp bảo sen lẫn về sau, liền có thể tuân theo cuốn này tiến hành tu luyện. Hy vọng một ngày kia, trong các ngươi có thể có người có thể bay thăng lên giới, dương ta Vân Phủ Tông uy danh. Một cái thân mặc màu xám một mạc đạo bào lão nhân đứng tại một phương này bạch ngọc trên quảng trường, nhìn xem trước mặt cái này mười mấy vừa mới thông qua khảo nghiệm nhập môn ngoại môn đệ tử, ngữ khí nghiêm túc. Phi thăng lên giới đương nhiên là không thể nào. Vạn năm qua, giới này không một người phi thăng. Mỗi cái tông môn đều tha thiết ước mơ có thể ra một vị phi thăng lên giới đại tu sĩ. Hắn nói lời này, chỉ là máy móc, khích lệ người mới thôi. Sở Viêm nghe vậy, cũng đem nhìn chăm chú luyện khí quyết dương mắt lên nhìn. Hắn từ Lam Tinh ngoại ý muốn tử vong, trùng sinh thế giới này, đã qua 16 năm. Đây là một cái cùng kiếp trước hoàn toàn khác biệt tu tiên thế giới, người người đều có cơ hội bước vào con đường tu tiên. Ở cái thế giới này, có một người người đều biết thưởng thức. Đặt vào con đường tu tiên lúc, sẽ có bản mệnh pháp bảo sen lẫn mà ra, bản mệnh pháp bảo tại rất lớn trình độ quyết định tu tiên tiên phú. Dựa theo quá trình, tiếp xuống hẳn là muốn bắt đầu sen lẫn bản mệnh pháp bảo đi. Sở Viêm nói thầm. Vân Phủ Tông là phạm vi ngàn dặm cường đại nhất tông môn. Hắn thật vất vả thông qua được ngoại môn khảo nghiệm, thu hoạch được nhập môn tư cách, tự nhiên hy vọng có thể xen lẫn ra đủ cường đại bản mệnh pháp bảo, dạng này mới có thể đạt được tông môn coi trọng. Sở Viêm rất rõ ràng, muốn so người khác sống tốt, liền phải biểu hiện ra đầy đủ thiên phú. Nơi này là tu tiên thế giới, cũng không giống như kiếp trước Lam Tinh như thế hòa bình. Mấy tầng lầu hung tàn yêu thú, khắp nơi đều có. Hắn cha mẹ của kiếp này chính là tại mấy năm trước bất hạnh bị đi ngang qua yêu thú đương bữa sáng điểm tâm, khóc gây. Càng chết là, yêu thú a đến tình cảm coi như xong. Giữa người và người, cũng không có chút nào tín nhiệm có thể nói. Táo bạo chém người tu tiên lão ca, thích gõ muộn côn chơi đâm lưng tà đạo lão lục, động một chút lại bắt người sủng đương ép nước cơ bệnh tâm thần yêu nữ, các loại hình thù kỳ quái quỷ xúc chuyện lạ truyền miệng. Nghe được trẻ người non dạ Sở Viêm tê cả da đầu, kẹp chặt mình 18 cm điệu thấp là người. Vạn hạnh chính là hán điểm trùng sinh thuộc về thủ tự trận doanh, một nhóm coi như có lương tâm tông môn vì nhà mình có thể có đầy đủ châu ngựa, chọn che chở xung quanh thành trấn, định kỳ thu nạp đệ tử. Tại quá khứ 16 năm bên trong, ngoại trừ trẻ măng nhẹ phụ mẫu liền bị tế thiên loại chuyện nhỏ nhặt này bên ngoài, cẩn thận cầu ở Sở Viêm trên thân linh kiện coi như hoàn chỉnh. Hiện tại có thể có cơ hội bái nhập tông môn, cũng coi là song hướng lao tới. Này nham có thể trợ các ngươi xen lẫn bản mệnh pháp bảo, xen lẫn quá trình, phát sinh cái gì dị tượng đều có khả năng, chớ có kinh hoàng, thông dòng ứng đối là đủ. Người tới trước. Sở Viêm suy nghĩ ở giữa, bạch ngọc trong sân rộng, đã có người tại áo bào xám trưởng lao chỉ dẫn dưới, hướng về một khối ước chừng cao 2 mét màu đen huyền vũ nham đi đến. Kia là một cái thiếu niên thấp, làn da ngăm đen, đụng vào màu đen huyền vũ nham về sau, bên cạnh xuất hiện một thanh vết dị loang lổ đao bổ tuổi lóe ra ảm đạm ánh sáng, xem xét liền không quá làm được bộ dáng. Lỗ Hạo, sen lẫn pháp bảo, đao bổ tuổi. Kế tiếp, từ áo bào xám trưởng lão thanh âm lạnh lùng, cũng có thể nhìn ra một chút mánh khỏe. Lỗ Hạo ủ rũ cúi đầu đi ra về sau, hắn tiện tay chỉ vào Sở Viêm bên cạnh một cái vóc người cao gầy tóc dài thiếu niên. Tóc dài thiếu niên mặt lộ vẻ khẩn trương, đi lên dùng tay đụng vào huyền vũ nham. Ông. Huyền vũ nham run rẩy, thanh quang liễm diễm, mảng lớn quang trạch như thác nước rủ xuống tại tóc dài trên người thiếu niên. Phía sau hắn xuất hiện một thanh tạo hình bất phàm, dài ước chừng 3 mét cự hình trường thương, mũi thương hàn mang sáng chói, như là sao trời lóa mắt. Thương bên cạnh có tinh quang lấp lánh, tạo thành hai đạo chữ cổ, Tinh Hàn. Thứ Phong, xen lẫn pháp bảo, Tinh Hàn thương. Rất tốt. Thứ Phong ngươi lập tức tấn thăng làm nội môn đệ tử. Áo bào xám trưởng lão hai mắt tỏa sáng, tựa hồ phi thường hài lòng. Thứ Phong thấy thế khẩn trương quét sạch sành sanh, ưỡn ngực, lộ ra kiêu ngạo thần sắc. Một đám thiếu niên thiếu nữ đều mặt lộ vẻ cực kỳ hâm mộ. Bản mệnh pháp bảo phần lớn đều là đao kiếm thương phiến các loại, nhưng cho dù tạo hình gần, cũng có thiên địa huyền hoàng tứ giai phân chia. Mù loa đều có thể nhìn ra, trôi này tên là Tinh Hàn thương bản mệnh pháp bảo không tầm thường, một khi xen lẫn liền nhận lấy trưởng lao đề bạn, ít nhất cũng là huyền giai thậm chí là địa giai. Cái này gọi là từ phong thiếu niên về sau muốn tại Vân Phủ Tông nhất phi trùng thiên. Dương Nguyên, xen lẫn pháp bảo, Hung Hổ đao. Lý Giao, xen lẫn pháp bảo, Linh Lung đăng. Kế tiếp, ngươi tới. Lại có mấy người kết thúc xen lẫn, áo bào xám trưởng lão chỉ hướng Sở Viêm. Ta có thể xen lẫn ra cái gì bản mệnh pháp bảo đâu? Cho dù là làm người hai đời Sở Viêm, lúc này cũng không nhịn được tim đập rộn lên. Hắn hít sâu một hơi, đem luyện khí quyết thu vào tay áo, nhanh chân đi ra, bắt trước làm theo đem lòng bàn tay dán tại huyền vũ nham bên trên. Lạnh buốt xúc cảm, trong chốc lát từ Sở Viêm đầu ngón tay tràn ngập hướng lên trời linh. Ông, ông ngong. Đây là. Áo bào xám trưởng lão có chút hơi khạp con người, đột nhiên trợ to, trong ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Vị sư đệ này giống như rất mạnh bộ dáng. Chính âm thầm đắc ý từ phong kinh hô một tiếng. Huyền vũ nham bắt đầu mãnh liệt rung động, thanh thế so với vừa rồi hắn còn muốn lớn hơn mấy lần, thật to phủ lên hắn danh tiếng. Cái gì sư đệ, kia là ta tương lai đại sư minh. Đại sư minh của ta muốn xen lẫn ra địa giai pháp bảo. Vừa mới kết thúc Dương Nguyên lập tức cải chính, mặc dù lúc trước hắn cùng Sở Viêm hoàn toàn không biết, nhưng không quan hệ. Hiện tại bọn hắn đã là bạn thân. Cái gì đại sư minh? Nhiều xa lạ nha. Kia là người ta tương lai đạo lữ. Người ta đạo lữ muốn xen lẫn ra thiên giai pháp bảo. Một cái khác sắc mặt trắng sáng, gọi là Lý Giao nữ đệ tử ánh mắt lấp lóe, lắc mông chi thét to. Nàng mới không phải ham Sở Viêm xen lẫn dị tượng kinh người, chỉ là trời sinh liền chân thực nhiệt tình, thích Sở Viêm dạng này tinh lực tràn đầy thiếu niên. Thiếu niên khác các thiếu nữ cũng nghị luận lên, không nghĩ tới Tử Phong chỉ là bắt đầu, còn có mạnh hơn mãnh nhân hoành không xuất thế. Sở Viêm lúc này hoàn mỹ để ý tới chung quanh ồn ào. Nương theo Huyền Vũ nham dị thường rung động, trước mắt của hắn đen kịt một màu, một chương màu đỏ chót trăng giấy, chiếu sáng rạng rỡ, bỗng nhiên xuất hiện. Đây là ta bản mệnh pháp bảo. Sở Viêm suy nghĩ cùng một chỗ, chỉ gặp đỏ chót trên trang giấy, dần dần nổi lên một đoạn chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy chữ cổ. Hai họ thông ra, một đường ký ức. Lương duyên vĩnh kết, xứng đôi cùng xưng. Nhìn này ngày hoa đảo sáng rực, nghi thất nghi ra. Bốc năm nào dưa điệt giả dích, ngươi xương ngươi rực. Cần lấy đầu bạc ước hẹn, xét hướng hồng tiên. Tốt đem lá đỏ chi mình, trở minh nguyên phổ. Này chứng. Sở Viêm nhìn xem đỏ chót trên trang giấy chữ viết, đầu đầy đều là dấu chấm hỏi. Những chữ này ý tứ rất rõ ràng, phi thường tốt lý giải. Nhận qua 9 năm giáo dục bắt buộc Sở Viêm rất dễ dàng hiểu được ý tứ phía trên. Nhất là, đương Sở Viêm ánh mắt nhìn về phía đỏ chót trang giấy phía dưới cùng. Phu, Sở Viêm. Vợ, cái đồ chơi này tựa hồ là một tờ hôn thư. Vê đút tờ ép. Ta bản mệnh pháp bảo xương A rồi. Thế nào lại là một tờ hôn thư? Ta liền tu cái tiên, còn muốn ép duyên. Sở Viêm sợ ngây người. Quá hoang đường. Quá phận. Đạo đức ở đâu? Tôn nghiêm ở đâu? Địa chỉ ở đâu? Phương thức liên lạc lại tại chỗ nào? Nhìn chằm chằm đỏ chót trang giấy vợ tên sau trống rỗng, nắm đấm của hắn không tự giác nắm chặt. Cùng lúc đó, vùng thế giới này trên không, cực tốc thu nhỏ, len nhánh thiên vũ xuất hiện, mảnh này mênh mông thế giới trong chốc lát tựa như hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Thế giới cuối cùng, không người có thể nhìn thấy sâu không. Một thân màu đen đạo bào nữ tử chậm rãi hóa hình vào hư không, như thác nước tóc xanh, rủ xuống hai vai. Nàng hình như có nhận thấy, chậm rãi mở mắt ra, ngũ quan thanh lệ như vẽ, đẹp như thiên tiên. Khóe mắt bên cạnh một điểm nước mắt nốt rồi, bằng thêm mấy phần vũ mị. Đạo bào nữ tử tựa như cảm ứng được cái gì, chậm rãi đứng thẳng. Rộng rãi đạo bào không che giấu được trước ngực kia nguy nga thẳng tắp. Nữ tử tuyết trắng chân trần đạp ở cái này tràn đầy tử khí quần quận trên tầng mây, khí chất băng lãnh, phản phất vô thượng thần linh quan sát nhân gian. Phu quân. Đạo bào nữ tử ngữ khí hở hững bên trong mang theo một chút nghi hoặc. Nàng lông mày nhẹ trao lại, bình tĩnh nói, quá yếu. Lập tức ngón tay ngọc nhẹ giơ lên, một đạo lượn lờ tại nàng đầu ngón tay tử khí, nhảy vào tinh hà. Đạo này tử khí, tại hư không nhấp nô. Trong chốc lát, liền rơi đến Sở Viêm chỗ thế giới. Lập tức tử khí hạo đã ngàn vạn dặm, tràn ngập cả mảnh trời phương. Kia một sợi tử khí, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, không có vào Vân phủ tổng kia bạch ngọc trên quảng trường chính sen lẫn ra một tờ hôn thư trên người thiếu niên. A, thân thể của ta làm sao đột nhiên biến nhẹ? Nghi hoặc bên trong Sở Viêm còn chưa ý thức được chuyện triển khai như là thoát cương giã cầu đồng dạng kéo không ở, hắn chỉ cảm thấy thân hình nhẹ nhàng, quanh thân bị từng đạo ánh sáng màu tím bao phủ, có lâng lâng cảm giác. Tại Tư Phong, giữ nguyên bọn người mở bức ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hướng về Cửu Thiên chi thượng bước lên mà đi. Xảy ra chuyện gì? Áo bào xám trưởng lão run lẩy bẩy. Hắn cảm nhận được cái này vừa mới xen lẫn ra bản mệnh pháp bảo ngoại môn đệ tử khí tức trên thân, điên cuồng kéo lên. Luyện khí, trúc cơ. Trong chốc lát liền siêu việt khổ tu hàng ngàn năm hắn. Muốn mạng chính là phân thần, hợp thể. Cảnh giới của hắn còn tại liên tục tăng lên, liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới. Nhìn xem Sở Viêm thân ảnh dần dần bay về phía Cửu Thiên, áo bào xám trưởng lao trận mắt hốt mồm, đầu óc trống rỗng. Toàn bộ Vân Phủ Tông giống như phát giác được động tĩnh, từng đạo dập dờn mảnh trướng khí tức thân ảnh xuất hiện. Phương viên bên ngoài 10 vạn dặm, một vị cảnh giới cực cao tuyệt đỉnh tu sĩ quan sát được trên bầu trời kia một đạo độ không mà lên, lấp lánh quang huy thân ảnh, chấn kinh điên cuồng hét lên. Thiên thọ, có người phi thăng á. Chương 02, sở chữ tiên đạo địa. Phi thăng, có người muốn phi thăng. Nói đùa cái gì? Tiệc gào thét cường đại tu sĩ, âm thanh đãng hoàn vũ, phiến thiên địa này ở giữa cường đại nhất một nhóm cường giả đều nghe được. Bọn hắn phản ứng đầu tiên chính là không tin. Giới này vạn năm không thấy phi thăng, tất nhiên là có nguyên nhân. Nghĩ phi thăng, nào có dễ dàng như vậy. Long long long, long long long. Một phương thế giới này thiên khung đỉnh chót, như là bị đun sôi nước, ngay tại điên cuồng sôi trào. Toàn bộ thương cung đều hóa thành xanh thảm chi hải. Thẳng đến vô số năm qua đi, tất cả tu vi tuyệt đỉnh đỉnh cấp tu sĩ vẫn như cũ nhớ kỹ cái này cả đời khó quên một mấy mắt. Xanh thẳm trên bầu trời, một đạo lượn lờ phù văn thần bí, cao chừng trăm trượng to lớn thanh đồng cửa, như là hải thị thật lâu phù hiện ở Cửu Thiên chi thượng. Cái đó là Thiên môn. Một vị gột rửa khí tức cường đại cung trang mỹ phụ, nhìn thấy cái này một cái gột rửa phù văn thần bí thanh đồng cửa hiện hiện, thân thể mềm mại run lên, phảng phất nhận lấy cực lớn xung kích. Vạn năm không thấy Thiên môn xuất hiện, thật chẳng lẽ có người đem muốn phi thăng? Đã sớm sáng tỏ, buổi chiều chết cũng được. Lão hủ có thể gặp cửa này, đời này không tiếc. Tại nàng bên người trăm mét có hơn, một cái tóc trắng xóa, quần áo rách dưới tên ăn mày lão giả kích động khoa tay múa chân, nước mắt chảy ngang. Đến cùng là vị nào tiền bối gọi tiên môn? Là trên núi tiền bối, vẫn là Long Trạch tông chủ, Thiên Hải chân nhân. Một vị áo xanh đạo nhân lấp lóe quang hoa xuất hiện, thì thào nhắc tới, hắn chính là trước hết nhất quan chắc đến có người phi thăng cường đại tu sĩ. Tiên môn như thế, tất cả mọi người biết trước đó chất vấn, đều có thể cười lên. Có thể dẫn động tiên môn phi thăng, tất nhiên là giới này người mạnh nhất. Trong miệng hắn ba người đều là giới này tiếp cận nhất đại thừa người. Lần lượt từng thân ảnh dần dần hiện hiện, bọn hắn đều mang rung động, ánh mắt tìm kiếm dẫn động tiên môn tiền bối. Rất nhanh, bọn hắn liền gặp được một cái thân mặc áo trắng thiếu niên, chắp tay đứng ở thiên quyết. Thiếu niên áo trắng quanh thân có mở mị tiên vụ vần quanh, ẩn ẩn có thể nhìn thấy đỉnh đầu có từng sợi thần bí tử khí rủ xuống lan lộn. Hắn nhắm mắt, giống như tại ngộ đạo, đối bốn phía động tĩnh không chút nào lý. Kia như có như không lan tràn ra khí tức cường đại, để tất cả tu sĩ đều trong lòng bị chấn. Vị này cũng không phải đàng trang bức ga có thể dẫn tiên môn giáng lâm, đó là thật như bức. Không hề nghi ngờ, đây là một vị đỉnh cấp đại lão. Tiên môn mở. Cung trang mỹ phụ đôi mắt đẹp lưu chuyển, tiên môn không cho bọn hắn đoán cơ hội. Chỉ riêng từ cửa mở, chiếu sáng sân hạ. Tiên môn mở rộng, phi thăng giả tự nhiên đi vào. Nhưng thiếu niên áo trắng như vậy lao quái vật giống như không thèm để ý, chân chứa nhúc nhích chút nào. Không sợ bỏ lỡ cơ hội tốt sao? Tiên môn cũng không bọn người, qua canh giờ sẽ quan bế. Đang lúc đám người bản năng nghi hoặc lúc, làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới một màn phát sinh. Tiên môn động, tựa như một con liếm chó, rất là vui vẻ từ cách xa vạn dặm bên ngoài, lấp lóe mà tới. Trong chốc lát đem thiếu niên áo trắng bao phủ nuốt hết. Cái này. Vân đạo xem không hiểu. Một vị áo xanh đạo nhân, há to mồm. Cái này tình huống như thế nào? Tiên môn giống như chủ động cung nên, không kịp chờ đợi nên đón thiếu niên đi vào. Liếm vết tích, có ước điểm qua. Những cường giả khác cũng là như thế. Bọn hắn xem không hiểu, nhưng lớn thụ rung động. Không hề nghi ngờ, giới này tương lai thời gian rất lâu, đều đem lưu truyền vị này thiếu niên áo trắng phi thăng truyền thuyết. Tiên giới. Đại đường thần triều, Nam vực. Thanh đồng tiên môn, chậm rãi hiện hiện. Khí tức ngút trời, thiên địa rung động. Nam vực tiên môn mở. Có phi thăng giả. Cái này tiên môn khí cơ thật là chán ghét, bản tọa thần nhãn cũng không cách nào khám phá. Từ linh triều đoạt tuyệt, bản giới hạ hạt hơn 10 tiểu giới, vài vạn năm không thấy phi thăng giả, hôm nay lại có người phi thăng, coi là thật hiếm có, là quả mầm tiên. Nhanh chóng truyền bản tọa hiệu lệnh, tiếp dẫn phi thăng giả nhập ta trong tông, dốc lòng bồi dưỡng. Người tới, đi nam vực tìm phi thăng giả. Từng đạo to lớn quang ảnh, giống như cảm giác được cái gì, nhao nhao hiện thân. Làm thực lực kinh khủng tiên giới lại lão, bọn hắn cảm giác được giới này xuất hiện một vị phi thăng giả, đều sinh ra một tia hứng thú. Bọn hắn là trải qua chuyên nghiệp tu luyện, đối với chuyện này biểu hiện phi thường bình tĩnh. Vô tận năm tu luyện, khiến cái này tiên giới đại lão cả đám đều thành kẻ ra đời, vô luận là dưỡng khí công phu vẫn là tâm tính đều là nhất lưu. Dù là sau đó một khắc, trời sập tại trước mặt, cũng có thể thờ ơ cái này, chính là tiên giới đại lão. Đương nhiên, vài vạn năm không người gõ mở tiên môn, hôm nay mở ra. Có ánh mắt người, đều rất rõ ràng vị này phi thăng giả tất không đơn giản, mấy cái thế lực lớn đều nhao nhao điều động dưới trướng hướng về tiên môn xuất thế chi địa, cướp đoạt phi thăng giả. Cùng lúc đó, một phương này tiên giới trên không, cực tốc thu nhỏ, đen nhánh tiên vũ xuất hiện, mảnh này mênh mông thế giới trong chốc lát tựa như hạt bụi nhỏ nhỏ bé. Hôn nguyên đại đạo tử khí nhập thể, còn kém một chút. Màu đen đạo bào nữ tử như thác nước tóc xanh, rủ xuống hai vai, đôi mắt bên cạnh một điểm nước mắt nuốt ruồi, giống như trung hòa nữ tử mấy phần băng lãnh khí chất. Nàng như vô thượng nữ đế, quan sát tiên giới, nhàn nhạt một chỉ. Sau đó, rộng rãi đạo bào hạ không che giấu được nguy nga thân thể mềm mại, đột nhiên chuyển đến một cơn chấn động. Đạo bào nữ tử lông mày nhẹ trao lại, tựa hồ cảm giác được cái gì, có chút bất mãn. Sau một khắc, nàng toàn bộ thân ảnh đều từ thực chuyển hư, dần dần hóa thành bọt nước. Tuy nói đạo bào nữ tử biến mất, nhưng nàng kia một chỉ điểm ra dư ba, lại như gió nhẹ hóa thành phong bạo, quét sạch mà xuống. Kia mênh mông vô ngần tiên giới lập tức rung động, giống như hứng chịu nỗi sợ hai ghê gớm. Ầm ầm, nương theo một tiếng vang thật lớn, cổ vân châu trên cung trời, một đạo tạo hình cổ pháp, cao chừng 100 mét to lớn tiên địa, đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Thiên địa ngay tại biến đổi lớn. Trời xanh a, ta thấy được cái gì? Thứ này sẽ không phải là? Nó xuất hiện. Trên tấm bia có chữ viết. Chữ viết ngay tại hiện hiện. Đích thật là 10 vạn năm không xuất hiện tiên đạo địa. Vừa mới những cái kia còn nhàn nhã toái bộ, cao cao tại thượng đỉnh cấp cường giả, giờ phút này cảm nhận được thiên khuyết xuất hiện kia to lớn tiên địa, kinh hãi nhảy dựng lên. Ngọa tào. Ảo giác. Cái này hắn a khẳng định là ảo giác. Bản tọa hôm nay nhất định là lên mãnh liệt mới có thể nhìn thấy loại vật này. Tâm cảnh của bọn hắn bị đả kích cường liệt, cả đám đều phá phòng. 10 vạn năm không xuất hiện tiên đạo địa. Cứ như vậy xuất hiện. Nói đùa a. Trên tấm địa có khắc vô thượng phương pháp tu luyện, là vùng thế giới này tận lực làm người lượng thân định chế. Chỉ có bất thế gia đạo tử sinh ra, mới có thể để tiên đạo địa giáng lâm. Từng cái tiên giới đại lao đều điên rồi. Đi mẹ nó dưỡng khí. Đi mẹ nó tâm tính. Bọn hắn trừ câu câu nhìn chằm chằm xuất hiện tại thiên khuyết kia cổ pháp cử địa. Bắt mắt nhất, không ai qua được cái này to lớn tiên bia phía trên, khắc lấy một cái sở chữ. Tiên bia như lưu tình, rơi về phía nam vực tòa nào đó thành lớn. Tiên đạo bia ra. Ra tiên giới đại thế sắp tới. Tiên đạo bia hạ xuống tiên hoang thành. Tìm cho ta. Trên tấm bia khắc lấy sở chữ, tìm kiếm tất cả sở họ thiên tiêu. Đào sâu ba thước, cũng phải tìm đến hắn. To lớn quang ảnh chập chờn, phóng thích khí thế khủng bố, hướng về nam vực tiên hoang thành giáng lâm. Thiên hoang thành đông bên cạnh ba vạn dặm. Thanh đồng tiên môn mở ra, vô số mở mịt tiên khí đem bốn phía bao phủ. Từ từ nhắm hai mắt thiếu niên áo trắng, phiêu nhiên mà ra, lôi cuốn lấy mở mịt tiên khí, rơi vào một chỗ thanh thúy sân rừng. Ước chừng qua mấy phút, tiên khí dần dần tan đi. Thiếu niên mí mắt run rẩy, lộ ra hắc bạch phân mình con người. Hắn hơi nghi hoặc một chút bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cảm thấy có một chút ngợp bức. Ta được meo, đây là ở đâu? Chương 03, xin hỏi lão bà của ta chỗ nào lĩnh? Sở Viêm ý thức còn dừng lại tại trạm đến Vân Phủ Tông Huyền Vũ Nham về sau, lâm vào kia một vùng tăm tối bên trong. Từ mình bản mệnh pháp bảo cực có thể là một tờ hôn thư loại này, nhất cả chứng sự thật bên trong lấy lại tinh thần, liền phát hiện trùng quanh đã đổi thiên địa. Hắn hoang mang trước mắt, nghi hoặc nhìn bốn phía thanh thúy sơn rừng. Một trận luồng gió mát thổi qua, nhánh cây chập chờn, trong yên tĩnh lộ ra mấy phần mỹ hảo. Mỹ hảo trái chứng a, ta không phải tại Vân Phủ Tông trên quảng trường nhỏ sao? Nơi này là địa phương nào? Nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, Sở Viêm thử dò xét nói, Trần Trường Lão. Trần Trường Lão chính là Vân Phủ Tông vị kia phụ trách cho bọn hắn làm nhập môn huấn luyện áo xám lão giả. Tĩnh mịch một mảnh, không có đáp lại. Làm cái quỷ gì? Làm sao hảo hảo người đều biến mất không thấy? Sở Viêm im lặng nhìn trời. Gặp được loại này sự kiện linh dị, đổi lại bất kỳ một cái nào người đồng lửa, cực có thể sẽ hoảng một nhóm. Sở Viêm không giống. Tên của hắn bên trong tuy nói mang theo hai cái lửa, trên thực tế tính tình tuyệt không xúc động táo bạo, trong tính cách ngược lại tương đương trầm ổn. Tại phát giác được không thích hợp sau, kinh lịch ngắn ngủi trần chờ về sau, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, cẩn thận nhớ lại vừa mới xen lẫn bản mệnh pháp bảo quá trình. Vị kia Trần trưởng lão đề cập tới, tại xen lẫn bản mệnh pháp bảo quá trình lúc, xuất hiện bất kỳ kỳ quái dị tượng, đều không kỳ quái. Hiển nhiên, ta rất may mắn, phát động một loại nào đó bút. Có lẽ là bị truyền tống. Sở Viêm híp mắt phân tích nói, ở kiếp trước, truyền tống chỉ tồn tại ở trò chơi. Tại cái này tu tiên thế giới, truyền tống trận khắp nơi đều là, rất dễ dàng liên tưởng đến. Đầu tiên, bài trừ xấu nhất khả năng, ta vừa mới tu tiên, bị truyền tống đến cực xa xôi khoảng cách cực kỳ bé nhỏ. Có bảy thành xác suất bị truyền tống đến Vân Phủ Tông Sơn môn cái nào đó khu vực bên trong. Hiện tại ta, mặc dù còn không có chính thức bắt đầu tu tiên, nhưng đã là Vân Phủ Tông ngoại môn đệ tử. Kinh nghiệm nói cho ta, không làm bất tử, lưu tại nguyên địa chờ cứu viện ổn thỏa nhất. Ngươi hỏi Sở Viêm kinh nghiệm từ đâu tới? Kiếp trước mặc dù không phải lính đặc chủng, chưa ăn qua thịt heo còn không có gặp qua heo chạy. Nhìn trước mắt khu rừng rậm rạp, cái gì bối ra hoang đảo cầu sinh, lang mèo tinh lịch 3000 hỏi, gấu ẩn hiện toàn bộ xuya di cộng thêm bản cực tràng. Các loại kinh nghiệm phong phú không cầm được ra bên ngoài bốc lên. Nói một câu học giàu năm xe đều không quá phận a. Sở Viêm rất rõ ràng thân ở hoàn cảnh xa lạ, tối kỵ nhất hủy chính là chạy lung tung. Lập tức biện pháp tốt nhất chính là nguyên địa cầu ở, chờ đợi Vân Phủ Tông các đại lao đến nghị cách cứu viện. Bất kể nói thế nào, hắn hiện tại cũng coi là Vân Phủ Tông ngoại môn đệ tử. Hắn tỉ mỉ chọn lựa cái này tông môn, ngoại trừ thực lực đủ mạnh bên ngoài. Tại Sở Viêm hiểu biết trong tông môn, Vân Phủ Tông khen ngợi suất cao tới 88. So sánh một chút thích nghiền ép công cụ người chó tông môn, Vân Phủ Tông ưu điểm lớn nhất chính là như vậy chọn người đạo chủ nghĩa, chỉ cần có thể tiến tông, đối đệ tử cơ bản phúc lợi cùng nhân văn quan tâm đều rất không ngừng. Nghĩ cách cứu viện đệ tử khả năng, dựa theo Sở Viêm tính ra, bảy thành. Trọng điểm ở chỗ, hắn xen lẫn bản mệnh pháp bảo là có chút kỳ hoa. Vị kia Trần trưởng lão khẳng định là nhìn thấy. Sở Viêm cảm thấy cùng một chút phổ thông yêu diễm tiện hóa vẫn còn có chút khác biệt, ít nhất là cái kim sắc truyền thuyết. Như vậy nghĩ cách cứu viện khả năng, đi thẳng tới chính thành. Minh xác cơ bản sách lược về sau, Sở Viêm nguyên địa bất động, khoanh chân ngồi xuống, lựa chọn lặng lặng chờ. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chưa quen cuộc sống nơi đây ngay cả mò cá đều khó khăn. Nhớ tới bản mệnh pháp bảo, hắn theo bản năng nhắm đôi mắt lại. Kia một chương đỏ chót trên giấy, trong nháy mắt xuất hiện ở cảm giác của hắn bên trong. Đỏ chót trên giấy, lặng lặng lơ lửng thể nội, không lúc đích. Hoa lệ từ ngữ trao chuốt, vẫn như cũ như thường. Thiên thọ, cũng không biết ta bản mệnh pháp bảo vì cái gì cổ quái như vậy. Còn có, xin hỏi lão bà của ta ở nơi nào lĩnh? Sở Viêm lần nữa nhìn thấy kia hôn thư trên không bạch vợ tên, có chút không phản bắt được. Hắn mặc sức tưởng tượng qua mình bản mệnh pháp bảo có thể là 50 mét đại đao, cũng có thể là tráng kiện đại đồng, không được nữa đến bên trên một cây thương gia như rồng binh khí dài giống như cũng không tệ. Kết quả lại là một mảnh giấy. Quá mẹ nó hố. Thấy thế nào thứ này đều không giống như là bình thường pháp bảo. Thực sự không được. Trang giấy người lão bà ta cũng không phải không thể. Mấu chốt là cũng không thấy a. Vậy ta muốn cái này hôn thư để làm gì? Sở Viêm âm thầm nhà rãnh, đột nhiên đình trệ. A, mắt của ta bỏ ra sao? Cái này hôn thư bên trên làm sao nhiều một tia tử khí? Sở Viêm chợt phát hiện hắn bản mệnh pháp bảo không thuần khiết, đỏ chót trang giấy, tiểu chữ mạ vàng. Không biết lúc nào, một vòng tử khí nhàn nhạt như ẩn như hiện, vờn quanh tại bên dưới, tao khí mà thần bí, không nhìn kỹ cũng không dễ dàng bị phát hiện. Sở Viêm dùng tay gãi gãi đầu, càng phát ra cảm thấy mình bản mệnh pháp bảo cổ quái. Hắn theo bản năng sinh ra suy nghĩ, muốn cẩn thận nghiên cứu, nhưng Sở Viêm phát hiện làm không được. Tuy nói đã là nhà mình bà bối, nhưng giống như chỉ có thể nhìn từ xa, không thể bỡ bỡn. À đúng, luyện khí quyết. Sở Viêm bối rối, từ mình trong tay nào rút ra một quyển đỏ dự sách. Muốn chơi làm pháp bảo của mình, kia phải là có kỹ xảo. Nắm giữ kỹ xảo mấu chốt, không phải liền là luyện khí quyết sao? Sở Viêm lật ra luyện khí quyết. Con đường tu tiên, đạo ngăn lại giải. Luyện khí vì tu tiên bắt đầu. Nay bộ luyện khí quyết vì ta Vân Phủ Tông cơ sở pháp môn, cùng chia tam thiên, phân loại là luyện khí thiên, pháp thuật thiên, bản mệnh thiên. Chú thích: Luyện khí quyết vì Vân Phủ Tông một mình sáng tạo, cấm chỉ tự mình truyền bá, buôn bán, người vi phạm tất cứu. Chú hai: Cảnh cáo những tông môn khác, đồ lậu chết không yên lành, toàn tông chết bất đắc kỳ tử. Thái Âm Tông, những mẫu mạnh khỏe ư? Tờ thứ nhất, giải rác vài hàng, đơn giản giảng giải luyện khí quyết đại khái nội dung. Cái này Vân Phủ Tông phòng trộm bản ý thức vẫn rất mạnh. Ánh mắt rơi vào phía dưới chú giải. Dòng cuối cùng, dị thường bắt mắt. Vân Phủ Tông chú giải mặc dù nhìn xem vẻ nhỏ nhã, nhưng dùng Sở Viêm Trung Quốc người ánh mắt đến xem, những mẫu mạnh khỏe hồ, không khác NMSL. Như thế táo bạo bình xịt phát biểu trực tiếp chỉ mặt gọi tên viết tại quyền thủ. Ân cần thăm hỏi đối tượng còn không khác biệt bắn phá đối phương toàn tông. Chậc chậc, bao lớn thủ bao lớn đoán a. Sở Viêm xách một tiếng. Không cần nghĩ cũng biết, có thể có cái này chú giải xuất hiện, cái này phía sau Vân Phủ Tông cùng Thái Âm Tông tất nhiên có một đoạn tương đương đặc sắc cố sự. Tùy ý phê bình bài câu, Sở Viêm tiếp tục hướng xuống đọc qua. Lít nha lít nhít màu đen chữ cổ còn có sinh động như thật đồ án, đập vào mi mắt. Đây là luyện khí quyết thiên thứ nhất, luyện khí thiên. Mặc dù là một phần cơ sở tài liệu giảng dạy, nhưng một quyển này viết nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, tương đương có trình độ. Sở Viêm xem xét liền đã hiểu. Luyện khí thiên chủ yếu giảng chính là tu tiên cái thứ nhất đại cảnh giới, luyện khí cảnh, nên như thế nào tu hành. Tu tiên bản chất là đoạt thiên địa tạo hóa cho mình dùng. Dựa theo luyện khí thiên thuyết pháp, thế giới này sở dĩ có thể tu hành, chính là tồn tại vô cùng vô tận linh khí. Luyện khí bước đầu tiên, dẫn linh khí nhập thể, mở khí huyệt. Sở Viêm như si như say. Ban sơ mục đích là dự định nghiên cứu pháp bảo. Nhìn nhập thần, hắn theo bản năng đi theo bắt đầu tu luyện. Bản mệnh pháp bảo, hôn thư bên trên kiếp như ẩn như hiện tử khí, phản phất cảm giác được động tĩnh. Khẽ run lên, hóa thành du long, trong chốc lát hướng về Sở Viêm toàn thân tràn ngập mà đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, từ hắn đỉnh đầu đi lên vài mét. Một đạo vòng xoáy khổng lồ, theo hắn tuân theo luyện khí pháp môn tu luyện đột nhiên xuất hiện. Vòng xoáy này tựa như lỗ đen hồng hấp bốn phía tất cả tiên khí. Thiên địa dị động, tiên khí thành biển. Trời ạ, phương viên 10 vạn dặm tiên khí trong chốc lát khô cạn. Tới lúc gấp rút chỉ chạy tới Tiên Hoang thành rất nhiều tiên giới cường giả, gặp được kinh thế hãi tục một màn. Tất cả mọi người tâm thần bị chấn. Vô số thảo nê mã gào thét mà qua. Ngoa tạo, hôm nay tình huống như thế nào? Vì sao cái này nam vực dị động liên tục, vô số ngày xưa không thấy dị tượng đều xuất hiện? Chương 4, tiên giới đại năng giáng lâm. Thanh thúy sơn rừng, liên miên vô tận. Liếc nhìn lại như là một vùng biển mênh mông biển tây, căn bản nhìn không thấy biên giới. Phương biên 10 vạn dặm, tất cả tiên khí bỗng nhiên như bị máy bơm rút khô, đột nhiên đứng im. Một đạo lại một đạo gột rửa khí tức cường đại tiên nhân thân ảnh đến đây điều tra nguyên do. Bọn hắn xuất hiện tại sơn lâm biên giới, tất cả lao vụn vụt thân ảnh khi nhìn rõ hình dạng mặt đất về sau, đều ăn ý đồng thời dừng bước, dừng lại tại mảnh này xanh biết sơn lâm bên ngoài. Phía trước tiên khí bị rút khô đầu nguồn là Vạn Thú Sảo. Lại là tại Vạn Thú Sảo. Đây chính là ta cổ Vân Châu lục đại cấm khu một trong. Cấm khu chuyện gì phát sinh, đều không kỳ quái. Việc này không phải chúng ta có thể tùy ý dò xét, lão phu đi trước một bước. Chư vị cáo tử, ta cũng đi trước Thiên Hoang thành quan sát tiên đạo địa. Những tiên nhân này nhìn chăm chú lên núi này rừng bên trong, có không ít người khiếp sợ nhìn xem mảnh này tên là Vạn Thú Sảo chi địa về sau, tất cả lòng hiếu kỳ đều tại trong khoảnh khắc biến mất, không chút do dự quay đầu bước đi. Cổ Vân Châu lục đại cấm khu như sấm bên hai, tùy ý một mảnh cấm khu, kia đều có thể mai táng chúng sinh, cho dù là tiên giới đại năng tự tiện xông vào, cũng có vẫn lạc phong hiểm. Bọn hắn mặc dù hiếu kỳ cái này 10 vạn dặm tiên khí bị khuynh khắc rút khô chân tướng, nhưng khi bọn hắn phát hiện đầu nguồn tại Vạn Thú Sảo bên trong về sau, không ít người nhao nhao nhíu mày, đều bất động thanh sắc lui lại một bước, tại chỗ đi đường. Cùng lúc nào đi sông cấm khu mạo hiểm, chẳng bằng đi Thiên Hoang thành xem náo nhiệt. Đi đường không ít, đám người cũng không có giải tán lập tức. Đầu sát hiệp loại sinh vật này, vô luận là nuôi trong nhà vẫn là hoang dại, đều là rộng khắp tồn tại. Việc này kỳ quặc, cái này 10 vạn dặm bên trong tiên khí còn tại tiếp tục tuân hướng đầu nguồn, sợ không phải có trọng bảo xuất thế. Cái này Vạn Thú Sảo mặc dù là cấm khu, nhưng chân chính địa phương nguy hiểm là ở bên trong khu. Bên ngoài coi như an toàn, Vân đạo đề nghị cùng nhau kết bạn đi đưa, tìm kiếm đến tận cùng. Có đạo lý, Vạn Thú Sảo bên ngoài kỳ thật cũng không tưởng tượng bên trong cay a nguy hiểm. Không phải liền là yêu thú nhiều ước điểm, ngẫu nhiên có ước điểm cao giai yêu thú từ trong vây chạy đến loại chuyện nhỏ nhặt này thôi, cầu đạo vốn là nghịch thiên mà đi, ta khí vận sẽ không quá kém. Bọn hắn cứ đi như thế, đúng là không khôn ngoan. Cầu phú quý trong nguy hiểm, vạn nhất chính là ta đâu. Song phương nói chuyện ngu xuẩn, mỗi người đi một ngả. Một nhóm người tuần tự bay vào Vạn Thú Sảo, cảm giác tiên khí bị rút ra phương hướng, nhao nhao tiến đến. Ngao ô, ngao ô. Mới vừa tiến vào Vạn Thú Sảo không bao lâu, trên bầu trời liền truyền đến một trận chu lên thanh âm. Mặc dù truyền đến tiếng giống bởi vì chủng tộc khác biệt, không tốt lắm lý giải, nhưng cảm xúc là chung, có cảm giác hệ thống tiên nhân đều trước tiên nghe được cái này tiếng gào thét bên trong nổi giận. Sau một khắc, nồng đậm sơn lâm một trận chập chờn, một con ba tầng lầu cao, toàn thân màu xanh da trời, phía sau mọc ra tám đạo to lớn cốt thứ cự lang xuất hiện. Nó bốn phía đều có kim sắc lôi điện phích lịch bao khỏa, mang theo đáng sợ khí tức hủy diệt. Đông, đông, đất rung núi chuyển. Cự lang tứ chi như là bốn tòa cự tháp, ầm vang đặt ở đại địa, lại như cùng đạn pháo đồng dạng chạy bắn ra. Trong nháy mắt, một cái đạp vọt liền lao vụn vụt hơn trăm dặm. Cùng bọn này mới vừa tiến vào tiên nhân gần trong gang tấc, ngõ hẹp gặp nhau. Cái đó là Kim Lôi Thương Lang Hoàng, Vạn Thú Sảo vòng trong cường đại yêu thú. Lúc trước còn kêu lên cầu phú quý trong nguy hiểm một vị tiên nhân tại chỗ liền tê. Ta cam, đây là làm cái gì lặng? Ta mới nửa chân đạp đến nhập Vạn Thú Sảo, liền gặp loại này yêu thú. Hắn sinh ra thủy ý, không chờ hắn triển khai pháp bảo, đột thuật. Một tiếng ầm vang, nổi giận Kim Lôi Thương Lang Hoàng, một chảo liền đập nát vị này tiên nhân đầu. Thực lực cực kỳ kinh khủng. Mọi người tại đây đều trong lòng rung mạnh, dám vào nhập cấm khu, tự nhiên là có đầu sắt vô liếng. Nhưng mà, tại cái này đột ngột xuất hiện Kim Lôi Thương Lang Hoàng trước mặt, bọn hắn lộ ra phá lệ nhỏ bé. Cút. Lúc này, Kim Lôi Thương Lang Hoàng một đôi màu nâu xám cự đại lang đồng nhìn thấy những này cản đường tiểu côn trùng, đột nhiên miệng nói tiếng người. Tiếng nói rơi xuống đất, một chảo lại chụp chết trước mặt cả người Đoạn Linh Lung nữ tiên. Nó hiện tại nổi giận đến cực hạn, không có công phu cùng những này tiểu côn trùng dây dưa. Lâu dài tại vạn thú xào vòng trong sinh tồn nó, khổ tu vạn năm thời gian, hôm nay rốt cục nên đón đột phá thời khắc. Vì có thể an ổn đột phá, nó thậm chí tận lực đi tới tiên khí hàm lượng không có như vậy nồng đậm ngoài rừng rậm đây. Nhưng ai có thể nghĩ đến, sói tính không bằng trời tính. Ngay tại vừa mới hắn đột phá trong nháy mắt, tất cả tiên khí đột nhiên biến mất. Cuối cùng này Lâm Môn một chảo, cũng bởi vì tiên khí không đủ buồn cười như vậy nguyên nhân thất bại. Đột phá thất bại, muốn lần nữa đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy. Nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên ngũ đại cảnh, muốn phá một lớn cảnh, đều cần đạp phá cửu trọng thiên. Cách mỗi nhất trọng thiên, chính là cách biệt một trời, không biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tài nguyên. Nó từ một con phổ thông kim lôi sói trưởng thành đến hôm nay địa tiên cửu trọng thiên, bỏ ra nhiều ít. Kim lôi thương lang hoàng triệt để bạo nộ rồi. Thời gian cùng tài nguyên, cũng còn có biện pháp thu hồi được. Khó được nhất là thiên phú, khí vận a. Lấy thiên phú của nó, lần này không cách nào đột phá thiên tiên, kia đời này đột phá xác suất cơ hồ không có. Cái này khiến nó làm sao không giận? Nó muốn tìm tới rút khô tiên khí đầu nguồn, đem nó sinh rút sống phát, chém thành muôn mảnh. Nhìn xem hung uy ngập trời kim lôi thương lang hoàng, một đám tiên nhân đều mặt tâm trầm, cùng thi triển thần thông, hướng về vạn thú xào bên ngoài bỏ chạy. Bành, bành, huyết vũ bay tán loạn, như là pháo hoa bạo liệt. Kim lôi thương lang hoàng khiến cái này tiểu côn trùng lăn, lửa giận hừng hực thời khắc, thực chất bên trong thú tính đại phát, sát ý tứ ngược. Mắt chỗ cùng đều không chút do dự xé nát, nhấc lên kinh khủng giết chóc. Thương Hải lâu Hứa trưởng lão, Thiên Uy kiếm phái Trần trưởng lão, đều chết sạch sẽ. Mau trốn a. Ngắn ngủi mấy phút, kim lôi thương lang hoàng liền liên tiếp đánh chết mấy người. A, đột phá thiên tiên thất bại, thẹn quá thành giận a. Lục Lâm Châu bóng tối, tuyết trắng chân trần, nhẹ nhàng đạp ở hư không, tóe lên tầng tầng gợn sóng không gian. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn váy trang thiếu nữ, mặt không thay đổi xuất hiện. Tuyết trắng tóc dài, tùy ý rối tung hai bay, khí chất như băng sơn băng hàn, tràn ngập thượng vị giả uy nghiêm. Mười vạn long tượng chi lực, cũng là coi như chịu đựng. Đáng tiếc huyết mạch hỗn tạp, tâm tính lại, coi như tiên khí dư giả, cũng không phá cảnh cơ hội. Trần Thanh Lam ánh mắt nhìn chân trời kim lôi thương lang hoàng bóng lưng biến mất, thuận miệng lời bình, mười phần thông dong. Tiên giới từng có dị thú, tên là cổ long tượng, lực lớn vô cùng. Từng có người cân nhắc, cổ long tượng toàn lực liền ngang ngửa với nhân tiên nhất trọng một kích toàn lực. Có đại năng đưa ra dùng nhân tiên đương đơn vị có chút bất nhã. Cho nên, trong tiên giới cổ long tượng liền trở thành tính toán đơn vị. Mười vạn long tượng chi lực đã là điệu tiên đỉnh phong tiêu chuẩn, tại thiếu nữ tóc trắng trong mắt, lại chỉ có thể coi là làm. Chỉ là nhìn qua, Trần Thanh Lam liền không tiếp tục quan sát hào hứng. Làm tiên giới nổi danh đại năng, cũng là đại đường thần triều đỉnh cấp thế lực Thái Huyền Thánh Địa tông chủ. Đi vào vạn thú sao bên ngoài, tự nhiên không phải là bởi vì cái này nhỏ nhỏ kim lôi thương lang hoàng. Nàng đến tìm kiếm phi thăng giả. Mỗi một cái phi thăng giả đều là tâm trí chắc tuyệt, khí vận kinh người hạng người, tại tiên giới cực kỳ quý hiếm. Vừa xuất hiện, liền sẽ có đỉnh cấp thế lực cấp tốc mời chào nhập môn, càng đừng đề cập tiên giới đã mấy vạn năm không ai phi thăng. Nếu như không phải càng hiếm thấy tiên đạo bia xuất thế, vạn thú sao phụ cận, như nàng dạng này tiên giới đại năng, ít nhất cũng phải giáng lâm ngoài mười vị. Tiên môn đã bế, phi thăng giả nên rơi vào vạn thú sao phụ cận, thừa dịp tiên đạo bia xuất thế cơ hội, phải nắm chắc thời gian tìm được. Trần Thanh Lam nguyên thần như huy hoàng đại nhật, một tấc quét sạch vạn thú sao bên ngoài. Nàng từ bỏ tiên đạo bia, lựa chọn đến mời chào phi thăng giả, cũng không phải là đối tiên đạo bia cơ duyên không có hứng thú, mà là nàng biết tiên đạo bia bí hạnh. Trong thời gian ngắn, tiên đạo bia cơ duyên là không cách nào cướp đi, sớm đi chậm chút tiến đến, không ảnh hưởng toàn bộ. Hả? Trần Thanh Lam non nớt khuôn mặt, đột nhiên lộ ra một tia kinh ngạc. Nàng tuyết trắng chân trần phóng ra, không gian biến ảo. Mấy giây sau, Trần Thanh Lam lần nữa gặp được Kim Lôi Thương Lang Hoàng. Tại Kim Lôi Thương Lang Hoàng phía trước trăm mét, có một cái khí chất cực giai thiếu niên áo trắng, chính nhắm mắt ngồi xếp bằng. Trên bầu trời, phương viên mười vạn dặm kia vô tận tiên khí, đều như là thác nước, từ đỉnh đầu của hắn rủ xuống, bị thiếu niên áo trắng triệt để hấp thu. Là cái kia phi thăng giả sao? Nàng hờ hững trong con ngươi hiếm thấy hiện lên một tia kinh ngạc. Chương 05, đại năng chân kinh. Chân trời mặt trời tây dưới, tiên khí nồng đậm, gần như ngưng tụ thành thực chất, như dòng nước từ thiên không rủ xuống. Mờ nhạt vầng sáng trong mông lung, Sở Viêm chiếu rọi như tiên thần. Lần đầu tu luyện, liền có thể vui sướng như vậy. Tu tiên quả nhiên kỳ nhạc vô tận a. Sở Viêm nửa híp mắt, rất hài lòng. Hắn cảm thấy toàn thân thư thái, toàn thân ấm áp. Linh khí nhập thể, hóa ra huyết thiếu. Một đợt hướng hắn bản mệnh pháp bảo dũng mãnh lao tới. Một đợt hướng tứ chi bách hải của hắn. Núi kêu biển gầm, vô cùng vô tận. Một đợt lại một đợt đánh thẳng vào hắn, kém chút để hắn rên rỉ ra. Thân thể truyền đến cảm giác, để Sở Viêm lần thứ nhất đối tu tiên có rõ ràng nhận biết. Đang thúc dục động luyện khí quyết công pháp về sau, kia bài sơn đảo hải mà đến linh khí, nhanh chóng trong cơ thể hắn mở ra cái gọi là khí huyệt. Hắn thậm chí còn không có làm sao động, liền tự nhiên mà vậy tồn tại tại thể nội khí huyệt, hóa thành tu tiên sử dụng chân nguyên. Luyện khí quyết luyện khí công lực nói, ngưng luyện khí huyệt về sau, liền xem như đột phá luyện khí một tầng. Không đúng, ta hiện tại nên tính là đột phá a. Sở Viêm cảm thụ được thể nội đựng đầy khí có thể tùy thời điều động, đột nhiên cảm giác được có như vậy một chút không thích hợp. Đây rõ ràng chính là khí huyệt cô đọng dấu hiệu. Luyện khí quyết đã nói, luyện khí một tầng muốn mở khí huyệt, tình huống bình thường cũng phải luyện tập thời gian 2 năm rưỡi. Coi như có thể phụ trợ đan dược chờ phương pháp tăng tốc tiến độ, cũng cần chừng 1 năm thời gian. Ta cái này vừa tu luyện, liền mở ra khí huyệt. Hắn tính cách cẩn thận. Đối loại này tình huống dị thường, trước tiên liền ý thức được không thích hợp. Cầm trong tay cái này quyển luyện khí quyết lật tới lật lui nhìn nửa ngày, ngay cả đến tiếp sau pháp thuật tiên, bản mệnh tiên cũng đơn giản xem một lát, Sở Viêm cũng không có nhìn ra cái nguyên cớ. ngẩng đầu nhìn trên bầu trời như thác nước rủ xuống bàng bạc linh khí, tiên vụ lôi cuốn, cảm giác liên tục không ngừng tràn vào linh khí, tựa hồ nhiều ước điểm. Mặc dù không chút gặp qua tu sĩ khác tu luyện, nhưng chưa thấy qua heo chạy còn không có nếm qua thịt heo. Tại cái này tu tiên thế giới, mưa dầm thấm đất, hắn cảm thấy người bình thường không thể nào tại lần thứ nhất thu nạp nhiều như vậy linh khí. Ta không thích hợp. Sở Viêm một mặt nghiêm túc, hắn xem lẫn pháp bảo rõ ràng liền không thích hợp. Lần đầu nếm thử luyện khí, lại giống như này động tĩnh, đủ loại dấu hiệu đều chỉ rõ lấy hắn bất phàm. Đang định cẩn thận tìm tòi nghiên cứu, dưới chân đột nhiên lay động. Ầm ầm. Nơi xa đất rung núi chuyển, trung quanh xanh tươi rừng cây sát na hóa thành cho tàn, đại địa cũng tận số vỡ vụn. Ngao ô ô. Tiếng gầm gừ phóng lên tận trời. Sơn lâm cuối cùng xuất hiện một con sau lưng mọc lên cốt thứ thiên lam cự lang. Lốt buốt. Tráng kiện thân thể, bốn phía kim hoàng phích lịch lấp lánh, nhìn cực độ hung hãn. Kim lôi thương lang hoàng tìm khí tức, đông nhiên tại thiên không dừng lại. Quả nhiên là dạng này. Sói đồng huyết hồng hung lệ, nhìn chòng chọc vào phía dưới. Nhìn thấy một cái quanh chân tu luyện tiên nhân, bốn phương tám hướng tiên khí liên tục không ngừng không có vào trong cơ thể của hắn. Bàng bạc tiên khí, hình thành tiên vụ, mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bóng người. Kim lôi thương lang hoàng nhìn thấy sát na, sói lưng nổ lên, trên thân tóc vàng nổ như là con nhím. Mới sinh tiên khí. Phi thăng giả. Người thật đáng chết ta. Kim lôi thương lang hoàng lập tức minh bạch hết thảy, gào thét một tiếng. Tiên nhân kia quanh người tràn ngập tiên khí cực khí tinh thuần, cùng bình thường tiên khí hoàn toàn khác biệt. Chỉ có vừa mới phi thăng tiên nhân mới có thể thu được tiên giới quán chú mới sinh tiên khí, tẩy đi phàm thai, lột xác ra tiên thân. Mới tiên khí dung chuyển đều bị hấp thu, nghĩ đến chính là mới sinh tiên khí dẫn dắt. Nhưng cái này cùng nó có quan hệ gì? Con đường tu luyện, đoạt nhân khí vận, đó chính là sinh tử đại thủ. Hắn bây giờ được cơ duyên, vậy cũng là miệng sói nổ răng, theo nó miệng bên trong cấp được. Tại nhìn thấy Sở Viêm thứ nhất trong nháy mắt, Kim Lôi Thương Lang Hoàng liền bộc phát ra sát ý ngút trời. Kim Lôi Thương Lang Hoàng toàn thân kim sắc phích lịch lốt buốt, phản phất rút lấy đại lượng tiên nguyên, thân hình cấp tốc thu nhỏ, Kim Lôi cũng tại sát na hình thành sôi trào tiên diễm. Giống. Thiên địa đứng im, sát na đánh ra. Một cái trần trụi tuyết trắng chân ngọc, lang không dậm chân mà đến thiếu nữ tóc trắng, ánh mắt của nàng khóa chặt tiên khí đầu vườn. Ba vạn năm đến duy nhất phi thăng giả, quả nhiên yêu nghiệt. Vạn thú sao loại này hung hiểm cấm khu, ngày bình thường cực ít có tiên nhân dạy đủ. Hạ giới phi thăng giả sau khi phi thăng, mới sinh tiên khí tẩy, cũng là có đủ loại khác biệt phân chia. Có thể dẫn tới phương biên 10 vạn giảm tiên khí đều mà đến, đây cũng không phải bình thường phi thăng giả có thể làm được. Trần Thanh Lam dương nhẹ cái cằm, trong mắt đẹp hiện lên một phần thưởng thức. Người này yêu nghiệt, thích hợp gia nhập Thái Huyền Thánh Địa. Ngoài trăm dặm, theo Kim Lôi Thương Lang Hoàng tức giận, kim sắc phích lịch hóa thành tiên diễm, dư ba không lộ ra ngoài, nội liễm tiên diễm có thể bắn ra gần như diệt thế uy năng, lại lặng yên không tiếng động hướng về Sở Viêm vị trí chỗ ở nện xuống. Tại rất nhiều tiên nhân trong mắt, Kim Lôi Thương Lang Hoàng là cực kỳ khủng bố thiên thai cấp hung thú. Đối Trần Thanh Lam dạng này tiên giới đại năng mà nói, liền không gì hơn cái này. Nàng trắng non cánh tay nâng lên, một mảnh tinh quang sáng chói, phản phất một vòng sao trời trong lòng bàn tay tản ra, mơ hồ có thể nhìn thấy vương vức hình dáng đường cong. Đây là một kiện cực kỳ khủng bố tiên khí, có thể tùy tiện đem Kim Lôi Thương Lang Hoàng trấn áp. Hả? Trần Thanh Lam trong ánh mắt lộ ra ba phần nghi hoặc. Thiếu niên áo trắng đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Quyết. Kim Lôi Thương Lang Hoàng khí thế hung hùng, xuất thủ lại là cấp tốc các động. Một cái mới thuế biến tiên thể phi thăng giả, không có khả năng nhìn rõ tới đất tiên đỉnh phòng công kích. Trùng hợp a. Lòng đầy nghi hoặc Trần Thanh Lam bàn tay muốn bóp tắt tiên diễm. Nàng con ngươi hơi co lại, nguyên bản hờ hững sắc mặt lập tức mờ ngơ. Chương 06, ngươi có thể trông thấy ta. Nhìn xem kim diễm rơi xuống mà đến, Sở Viêm con ngươi hơi co lại. Tiểu hỏa cầu, cái gì đồ chơi? Đây là ta tu luyện động tĩnh đưa tới phụ cận tiểu động vật sao? Trong mắt một đạo lơ đãng tử khí như thiểm điện nhảy bọn. Hung manh tiên thuật, đến trong mắt của hắn, lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Giờ phút này, trong mắt hắn tạo thành thế giới, cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Kim Lôi tiên diễm kia nhanh đến cực hạn tốc độ, trong mắt hắn, chậm kinh người. Thanh thế to lớn tùy tiện liền hủy diệt hết thảy tiên diễm, ở trong mắt Sở Viêm tựa như là một đoàn tiểu hỏa cầu nhỏ bé. Hắn thậm chí còn có thời gian, ánh mắt vượt qua hỏa diễm, nhìn về phía đầu nguồn Kim Lôi Thương Lang Hoàng. Cái đầu ba tầng lầu cao Kim Lôi Thương Lang Hoàng, mặc dù không tính to lớn, nhưng cũng đầy đủ bắt mắt. Tại Sở Viêm trong mắt, lại tựa như một con bình thường chó săn đồng dạng. Nếu là không có tu tiên trước kia, Sở Viêm tại giã ngoại nhìn thấy một con chó săn, phản ứng đầu tiên tất nhiên là đi đường. Bây giờ thì khác, không thể hoảng. Chỉ là một đầu phổ thông sói hoang hung thú, chấm như vậy công kích, khí tức cũng không tính mạnh, luyện khí một tầng cao nữa là. Ta hiện tại nhiều ít cũng coi là một cái lúc tu luyện lớn 2 năm nửa luyện khí kỳ, hắn đối ta không có gì uy hiếp. Cảm thụ được kia chậm rãi tiểu hỏa cầu sắp rơi vào trước người, cho là mình bước vào luyện khí tầng 2 Sở Viêm, không hiểu bình tĩnh. Để cho ta ngẫm lại, hẳn là ứng đối như thế nào tới. Sở Viêm bản năng vung tay lên, thể nội kia một tờ hồn thư run rẩy. Luyện khí quyết bên trong, pháp thuật thiên, ghi chép một thức cấp thấp pháp thuật, thôi sơn trưởng. Ầm ầm. Sở Viêm một trưởng bố ra, sau lưng tuôn ra vô tận chói lọi quang ảnh. Kia là một tòa cự đại thần sơn, cao hơn vạn trượng, khuynh khắc xuất hiện. Phản phất có thể gì thế, hoành ép hướng Kim Lôi Thương Lang Hoàng. Kia kinh khủng kim sắc phích lịch, đụng vào to lớn thần sơn sát na, liền bị tùy tiện chôn vùi rơi mất. Ngao. Nho nhỏ nhân tiên, vậy mà có thể bộc phát uy thế đáng sợ như vậy. Kim Lôi Thương Lang Hoàng giật mình. Làm địa tiên đỉnh phong đáng sợ yêu thú, chớ nhìn hắn hình thể không lớn, nhưng là thực lực của hắn tuyệt đối kinh khủng. Mới tại dưới cơn thịnh nộ, khuấy động ra hắn thai nén vô số năm kim lôi tiên quang. Đừng nói nhân tiên, chính là địa tiên, cũng phải tại chỗ bị diệt sát. Thế nhưng là hắn nhìn thấy cái gì? Kim Lôi Tiên quang sát na chốt bụi. Cái này sao có thể? Nó mặt sói đại biến, cảm nhận được kia kinh khủng uy áp giáng lâm, không kịp nghĩ nhiều, thân hình lấp loé. Hình thể không lớn, mang cho tốc độ của hắn bên trên ưu thế tuyệt đối. Chỉ cần suy nghĩ khẽ động, trong một chớp mắt, liền có thể lách mình xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhưng mà, kia to lớn thần sơn, mang theo huy hoàng thiên uy, sát na bao phủ Kim Lôi Thương Lang Hoàng, khiến cho không cách nào động đậy. Một bên Trần Thanh Lam đôi mắt đẹp trợn lên, trợn tròn mắt. Vạn vạn không nghĩ tới, thế cục sẽ khuynh khắc ở giữa phát sinh kinh thiên lịch chuyển. Người này, không phải nhân tiên cảnh. Nhìn thấy kia nguy nga thần sơn bỗng nhiên trấn áp Kim Lôi Thương Lang Hoàng, Trần Thanh Lam bên hông một đạo phỉ thúy ngọc giám ầm vang réo vang, từng đạo chữ cổ điên cuồng lấp lánh. 8 vạn, 10 vạn, 20 vạn. Bành! Nương theo lấy thần sơn ầm vang rơi xuống, một tiếng tiếng vang ầm ầm. Con kia Kim Lôi Thương Lang Hoàng sát na sụp đổ, bị thần sơn ép huyết nhục bay tứ tung. Mấy đạo kim sắc quan đoàn từ Kim Lôi Thương Lang Hoàng vỡ vụn thi thể nhảy ra. Trần Thanh Lam miệng nhỏ khẽ nhếch. Tại Kim Lôi Thương Lang Hoàng vẫn lạc trong mấy mắt, nàng theo bản năng cúi đầu. Phỉ thúy ngọc giám bên trên chữ cổ cuối cùng dừng lại tại 50 vạn. Từ đầu tới đuôi chứng kiến một màn này, Trần Thanh Lam nhìn xem vừa rồi Thái Thượng Thanh Linh giám tuân ra số lượng, đầu góc trống rỗng. 50 vạn long tượng chi lực. Thực lực này, thiên tiên cảnh. Một cái mới vừa từ hạ giới phi thăng giả, thiên tiên cảnh. Dù là Trần Thanh Lam loại này tiên giới đại năng, CPU thiếu chút nữa cũng bị làm bốc khói. Sở Viêm ánh mắt lấp lóe. Ta dựa vào, cái này thôi sơn trưởng thật là mạnh. Không đúng, là ta thật là mạnh. Sở Viêm nhìn cái này sói hoang thi thể, ý thức được mình lúc trước phán đoán khả năng còn có chút không đúng. Thôi sơn trưởng là tối sơ thiện pháp thuật, phi thường dễ dàng nắm giữ, cơ hội là xem xét liền sẽ. Nhưng là, dựa theo luyện khí quyết pháp thuật thiên thuyết pháp, sơ bộ nắm giữ pháp thuật chỉ có thể coi là làm nhập môn, về sau còn có tiểu thành, đại thành, viên mãn ba cái giai đoạn. Một trường hoàn núi chính là pháp thuật này đại viên mãn tiêu chí. Đừng nói tu luyện 2 năm rưỡi, chính là 20 năm đều không nhất định có thể thành. Cụ thể vẫn là phải xem thiên phú. Hắn lần thứ nhất tiểu thí ngưu đao, môn này thôi sơn trưởng liền có thể nhẹ nhõm hóa ra một toàn núi lớn, đã không phải là thiên tài đơn giản như vậy. Thiên tài như vậy, ta liền nói một câu kinh khủng như vậy không đủ a. Sở Viêm khặc khặc cười một tiếng, hướng về sát sói đi đến. Đánh xong giã, dựa theo tu tiên giới lệ cũ nên sở thi. Liền xem như cấp thấp nhất hung thú, trên thân không ít vật liệu đều là có giá trị, Sở Viêm đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn đột nhiên ánh mắt dừng lại, nhìn về phía sói hoang thi thể cuối cùng. A, có người. Sở Viêm trong lòng khẽ động, đồng thời quan sát được gần nấp thân hình Trần Thanh Lam. Kia là một cái thân hình linh lung váy trắng tiểu nữ. Thiếu nữ mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, ước chừng 15-16 tuổi dáng vẻ, trần trụi chân ngọc duyên dáng yêu kiều. Nhất hút con ngươi, là thiếu nữ tóc một đầu tuyết trắng, khí chất lộ ra thanh lãnh. Bị vừa rồi động tinh hấp dẫn tới, Sở Viêm trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm. Nơi này có dã thú, còn có người ở, chí ít chứng minh nơi này không phải rất hoang vu, xem ra không có bị truyền tống đến quá xa địa phương. Đột nhiên xuất hiện thiếu nữ mái đầu bạc trắng, Sở Viêm cũng không có quá để ý tu tiên giới kỳ trang dị phục nhân sĩ có nhiều lắm. Chỉ là tóc trắng tính là gì? Sở Viêm đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Hắn lưu ý đến thiếu nữ tóc trắng trên thân chân nguyên lưu động, chỉ là cũng không nhiều lắm, cùng hắn cái này vừa mới luyện khí tầng 2 đều không so được. Ân, hẳn là giống như ta, phu cận môn phái nhỏ vừa mới bước vào tu luyện manh đệ tử mới a. Sở Viêm trong lòng nghĩ ngợi, phân tích thiếu nữ tóc trắng lai lịch. Đang phán đoán thực lực của đối phương chẳng ra sao cả, thêm nữa Vân phủ tông phụ cận đều là thủ tự trận doanh chiếm đa số. Sở Viêm suy nghĩ một lát, vẫn là quyết định phất phất tay, đối thiếu nữ tóc trắng hô, đạo hữu tốt, xin hỏi đây là cái gì địa giới? Ngươi có thể trông thấy ta? Trần Thanh Lam chậm rãi lộ ra thân hình, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Sở Viêm. Chương 07, a, nơi này là tiên giới. Trần Thanh Lam biểu lộ lạnh lùng, trong lòng lại là chấn kinh đến cực điểm. Nàng là nhân vật nào? Thái Huyền Thánh Địa Thánh Chủ, Kim Tiên cảnh đại năng, toàn bộ đại đường thần triều đều uy danh hiển hách tồn tại. Nàng tận lực che lấp hành tích, liền xem như cùng cảnh đại năng muốn nhìn rõ đến, cũng cần đến tốn hao tay chân. Cái này vừa mới phi thăng tiểu gia hỏa, dễ như trở bàn tay khám phá vị trí của nàng. Cái này, có phải hay không có một chút quá không thể tưởng tượng nổi? A, nghe được thiếu nữ tóc trắng tra hỏi, Sở Viêm sửng sốt một chút. Hắn dò xét thiếu nữ, nháy nháy mắt, hỏi lời này. Đạo hữu ngươi một người sống sờ sờ cứ như vậy thẳng tắp đứng ở nơi đó, ta cũng không phải mù lòa, nhìn không thấy mới là lạ tốt ta. Sở Viêm buông tay. Trần Thanh Lam, mặc dù hắn nói rất có lý dáng vẻ, nhưng nàng hướng trời cao thể, vừa rồi quả thật là dùng một loại trí cường ẩn nấp tiên thuật. Cái này phi thăng giả, thật không đơn giản. Mới phi thăng tiên giới, liền có thiên tiên cảnh chiến lực. Vừa nghi hình như có kỳ lạ phá vọng thiên phú, có thể khám phá trí cường ẩn nấp thuật. Chỉ trong chốc lát, Sở Viêm tại Trần Thanh Lam trong lòng tầm quan trọng, liên tiếp tăng lên mấy cái cấp bậc. Chưa hề thu qua đồ nàng đã động tự mình thu đồ tâm tư. Thánh chủ thân truyền, chính là thánh địa thủ tịch thánh tử. Ha ha, thấy đối phương có thể câu thông, Sở Viêm khẽ cười một tiếng, đối Trần Thanh Lam đi thẳng vào vấn đề dò hỏi, ta gọi Từ Phong, muốn cùng ngươi hỏi thăm một chút, nơi này là chỗ nào mảnh đất vực? Vân phủ tông khoảng cách nơi đây lại có bao nhiêu xa? Hắn cần trước xác nhận trước mắt vị trí, lại làm phán đoán. Chưa quen cuộc sống nơi đây, hắn lưu lại một cái tâm nhãn, cũng không có nói cho đối phương biết mình chân thực tin tức. Trần Thanh Lam đối Sở Viêm vấn đề ngược lại không kỳ quái. Vừa mới phi thăng, không biết vị trí rất bình thường. Từ Phong A nàng ghi lại danh tự, trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Vân phủ tông là cái gì tông môn? Phiền toái, hắn tại hạ giới hẳn là có đạo thống. Hữu Tâm mời chào Sở Viêm. Trần Thanh Lam nghe nói lời ấy, trong lòng cảm giác nặng nề. Tại năm đó tiên giới cường thịnh thời điểm, một chút thế lực lớn vì bổ sung nội tình, sẽ ở hạ giới lưu lại đạo thống. Kế thừa đạo thống từ hạ giới phi thăng mà đến phi thăng giả, sẽ cùng những này thế lực lớn sinh ra tiên tiên nhân quả liên hệ, nhất định phải gia nhập trong đó. Tự tiện thoát ly, liền sẽ bị nhân quả phản vệ, nhẹ thì đạo tâm vỡ vụn, nặng thì hồn phi phách tán. Về sau tiên giới kinh lịch đại biến, cũng rất nhiều hạ giới thông đạo mất đi liên hệ, phi thăng giả cũng càng ngày càng ít, loại này phong trào mới dần dần biến mất. Nếu là Từ Phong thật sự là có được đạo thống phi thăng lên đến, vậy liền chú định cùng Thái Huyền Thánh Địa vô duyên. Cũng may để Trần Thanh Lam buông lòng một hơi chính là, làm Thái Huyền Thánh Địa thánh chủ, nàng đối tiên giới các nhà thế lực lớn có thể nói thuộc như lòng bàn tay, cho dù là Cổ Vân Châu bên ngoài, cũng có thật nhiều hiểu rõ. Từ Phong trong miệng yêu cầu Vân Phụ Tông, không có bất kỳ cái gì ấn tượng, cho dù có đạo thống, rất có thể đã chôn vùi tại trong dòng sông lịch sử, tiếp bàn hoàn toàn không có vấn đề. Đạo hữu, Sở Viêm chạy tới Trần Thanh Lam trước người, gặp nàng trầm ngâm không nói bộ dáng, không khỏi trong lòng nghĩ thầm nói thầm. Ngoa tạo, nàng sẽ không phải cũng lạc đường a? Vân Phụ Tông, chưa từng nghe qua. Nơi này là Cổ Vân Châu. Trần Thanh Lam chậm rãi nói. Sở Viêm tiếu dung cứng đờ. Mẹ nó, đúng dịp. Cổ Vân Châu, ta cũng chưa từng nghe qua a, sẽ không phải là bị truyền tống đến địa phương vô cùng xa xôi a? Xen lẫn một cái bản mệnh pháp bảo, không đến mức đi. Sở Viêm lông mày cau lại, có chút nhức cả trứng. Cái này Cổ Vân Châu, hắn nghe đều chưa nghe nói qua. Nếu là không tại Vân Phủ Tông phụ cận, hắn cũng không phải Vân Phủ Tông tông chủ con riêng, Vân Phủ Tông tìm hắn sát suất trong nháy mắt liền từ 9 thành 0. Đã xác định nơi này không phải Vân Phủ Tông phụ cận, như vậy trước đó sách lược liền muốn biến hóa. Huống hồ mảnh rừng núi này nhìn cũng không phải là như vậy an toàn. Vừa mới có thể xuất hiện sói hoang, kế tiếp còn có thể sẽ xuất hiện cái gì mãnh hổ, gấu đen cũng có thể. Có thể hướng ta nói một chút cái này Cổ Vân Châu là cái gì địa vực? Hắn đối Trần Thanh Lam hỏi thăm. Việc cấp bách vẫn là làm rõ ràng cái này Cổ Vân Châu là tình huống gì tốt nhất. Tự nhiên có thể, nơi này có một phần Cổ Vân Châu địa đồ, ngươi tự hành xem xét đi. Trần Thanh Lam nghe vậy, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Phi thăng giả đã vượt lên trước bị nàng tìm tới, nàng sớm đã đem mảnh đất này giới che đậy, cái khác tiên giới đại năng thời gian ngắn muốn tìm đến không dễ dàng như vậy, nàng cũng không vội mà mời chào. Cười nhạt lấy ra một phần tạo hình cổ pháp quyển trục đưa cho Sở Viêm. Đa tạ, ta xem trước một chút. Sở Viêm tiếp nhận quyển trục chịu nặng. Hắn nắm chặt quyển trục triển khai xem xét, lập tức giật mình. Quyển trục này xem ra hết sức bình thường, nhưng triển khai về sau, vô số chữ cổ giống như là tinh linh đồng dạng nhảy nhót, trong chốc lát tạo thành một mảng lớn tường tận đồ án. Dãy núi, dòng sông, thành trì, lít nha lít nhít, rõ ràng kỹ càng. Đại Đường thần triều, Đại Hạ thần triều, Đại Chu thần triều, Thái Huyền thánh địa, Vạn Thánh thư viện, Kính Lưu kiếm trai. Cổ Vân Châu ngoại trừ núi non sông ngòi, còn cần vàng óng ánh ký tự đánh dấu ra một chút cương vực to lớn quốc gia, thế lực lớn. Ta ít ít ít. Cái này Cổ Vân Châu như thế lớn, cùng ta trong trí nhớ địa giới hoàn toàn không giống. Sở Viêm nhìn xem quyển trục mênh mông cương vực, động một tí vượt ngang ước và dặm, tê cả da đầu. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, quyển trục sẽ còn theo hắn ý nghĩ khẽ động, trong chốc lát hiện ra rất nhiều bản đồ chi tiết. Cái này một bộ quyển trục bên trong, ít nhất từ hàng ngàn tấm địa đồ tạo thành, phong phú tới cực điểm. Không hề nghi ngờ, thiếu nữ tóc trắng xuất ra cái này quyển địa đồ, cùng hắn lý giải bên trong địa đồ, hoàn toàn là hai loại đồ vật. Bộ này quyển trục đánh dấu ra trước mắt hắn vị trí, là một mảnh gọi là Vạn Thú Sào khu vực, ở vào Đại Đường thần triều cảnh nội. Hẳn là đây là một kiện pháp bảo. Sở Viêm trong lòng giật mình. Pháp bảo thế nhưng là vật hi hãn, trọng yếu nhất chính là đắt đỏ. Rất nhiều tu sĩ đều là lao giao hẹ, ngoại trừ mình bản mệnh pháp bảo, căn bản không bỏ ra nổi những bảo vật khác. Thiếu nữ này tiện tay cầm một kiện pháp bảo cho hắn. Hẳn là trước đó nhìn lầm, thiếu nữ này tu vi chẳng ra sao cả, lại là một cái phú bà. Đa tạ. Sở Viêm tại đơn giản xem hoàn tất, đem chính mình sở tại vị trí cùng phụ cận vài tòa thành trì vị trí nhớ kỹ về sau, liền đem quyển trục địa đồ còn đưa Trần Thanh Lam. Giữ đi, đưa ngươi. Trần Thanh Lam phất phất tay, một kiện tiểu vật kiện. Mấy trăm vạn tiên nguyên thạch thôi, không phải cái gì quý giá đồ vật. Thật sao? Sở Viêm thấy thế cũng có chút nghi hoặc. Hẳn là thật không đáng tiền. Cái này Cổ Vân Châu người người đều là thổ hảo. Từ tiểu hữu nếu là không chê, Vân Phủ Tông tin tức cũng có thể cáo chi ta, ta tới giúp ngươi điều tra thêm. Tại cái này tiên giới, ta nhiều ít coi như có chút con đường. Nàng đối Vân Phủ Tông có chút hứng thú. Từ Phong bất phàm như thế, nói không chừng cùng Vân Phủ Tông quan hệ trọng đại. Nếu thật là một cái chôn vùi dòng sông lịch sử đạo thống, có thể tìm kiếm một hai cũng không tệ. Làm sao gọi ta tiểu hữu? Ta chỗ nào nhỏ? Tiểu nha đầu này nói chuyện vẻ nho nhã, bình thường thoại bản tiểu thuyết xem không ít ta vân vân. Tiên giới. Sở Viêm nhạy cảm bắt được Trần Thanh Lam vô ý nâng lên một cái tử, sắc mặt đột biến. Chương 08, cho tiên giới đại năng một điểm nho nhỏ rung động. Ta đi, sẽ không phải là lại lần nữa xuyên qua đi. Sở Viêm trong lòng toát ra ý niệm đầu tiên, chính là mình lại xuyên qua. Tiên giới, đó là cái gì địa phương? Một cái chỉ tồn tại ở vô số thoại bản, trong truyền thuyết, chí cao vô thượng thế giới, là tất cả người tu luyện tha thiết ước mơ địa phương. Cứ như vậy đến tiên giới rồi. Sở Viêm phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy quá mức, nhưng nhớ lại một chút, vừa rồi thiếu nữ tóc trắng cho hắn trên quyển trục, đích đích xác xác có không ít đánh dấu địa điểm, đều mang tiên chữ. Chỉ bất quá vừa rồi hắn cưỡi ngựa xem hoa, tùy tiện nhìn một chút, không chút để ý hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại, tựa như là có như vậy một chút không thích hợp. Thế nào? Không có, cũng không phải rất gấp, tìm không thấy coi như xong. Sở Viêm nhìn xem thiếu nữ ánh mắt thanh tịnh nhìn xem hắn, bất động thanh sắc cười ha hả. Cái này nếu là tiên giới, còn tìm Quặc Long Vân phụ tông. Đương nhiên, hắn cũng không có tin hoàn toàn đối phương. Ngươi đợi ta một lát a. Hắn cúi người, mười phần thiết thực, nhanh chóng đem bàn tay hướng sát sói. Muốn thật sự là tiên giới yêu thú vật liệu làm gì cũng tương đối đáng tiền a. Trước lay lại nói, cái này bĩu vào rồi, Sở Viêm thật đúng là phát hiện vượt qua hắn nhận biết đồ vật. Ngoại trừ thường gặp giang sói, ra sói bên ngoài, bổ ra cái này lang thú lồng ngực về sau, một viên lớn chừng quả đấm viên cầu chậm rãi nhảy nhót, chậm chậm tản ra quang trạch. Cái này đồng sĩ mị sở không phải là trong truyền thuyết chỉ có cao gia yêu thú mới có thể ngưng kết nội đan. Sở Viêm đáy lòng nói thầm, nội đan ẩn chứa vô tận tinh túy năng lượng, là yêu thú suốt đời tâm huyết, thuộc về 10 phần bảo vật chân quý. Hắn cầm ở trong tay đứa lượng, nhẹ nhàng, cũng không nặng nề, sẽ còn thỉnh thoảng truyền đến từng sợi ấm áp khí tức, tựa như mặt trời nhỏ. Cứ như vậy một chút công phu, thể nội chân nguyên đều chậm rãi tăng trưởng, cũng không thể nói thứ này là kết sỏi a. Bị hắn tiện tay giết chết đê giai yêu thú đều có nội đan, tựa như là có chút ma huyễn. Trần Thanh Lam gặp Sở Viêm không tín nhiệm nàng, cũng không thèm để ý thân là một hợp cách thánh chủ, nàng không có triển lộ chút nào uy nghiêm, đối loại này tuyệt thế thiên tài, nàng mười phần có kiên nhẫn. Nàng vươn ngón tay điểm nói, "Từ Phong tiểu hữu, tiên thú cùng phàm thú khác thường, nội đan tinh nguyên nếu không kịp thời luyện hóa, theo thời gian lâu ngày, sẽ dần dần sói mòn tiên khí, trở về thiên địa, mất đi đặc tính. Trước luyện hóa nó đi, ta ở đây giúp ngươi hộ đạo. Còn có việc này." "Vậy liền đa tạ đạo hữu." Sở Viêm nghe vậy giật mình, đã có chút quen thuộc nàng ông cụ non giọng điệu, đối phương hảo tâm cáo chi, hắn cũng khách khí một chút. Tất cả mọi người là đồ ăn chó, liền luyện trong đó đan, thế nào còn cả bên trên hộ đạo. "Đúng, trong lúc này đan làm như thế nào luyện hóa tới?" Thiếu nữ tóc trắng ở bên cạnh, Sở Viêm đột nhiên có chút xấu hổ. Đối đồng dạng là đồ ăn chó hắn tới nói, luyện hóa cái này kỹ năng giống như cũng quá cấp cao một chút. Nếu không lật qua luyện khí quyết, Sở Viêm nhớ tới trên người hắn duy nhất tu luyện công pháp. Tại Trần Thanh Lam hơi nghi hoặc một chút nhìn chăm chú, hắn chứng chặt đàng hoàng lấy ra một quyển đỏ dự thư quyển. Lâm thời ôm chân Phật, ngón tay vê động trang sách, không ngừng là tiên. Luyện khí quyết. Trần Thanh Lam nháy mắt mấy cái, nhìn chằm chằm Sở Viêm cái này tuyệt thế thiên tài trong tay công pháp, trong đôi mắt đẹp vẻ nghi hoặc càng thêm nồng đậm. Nàng nhớ mang máng hạ giới cơ sở nhất cảnh giới tu hành, giống như chính là luyện khí. Cái này sẽ không phải là một bộ luyện khí công pháp a? Cái này Từ Phong đã có được thiên tiên chiến lực, không nắm chặt luyện hóa kim lôi thương lang hoàng nội đan, đột nhiên nhìn lên luyện khí công pháp làm cái gì? Đối tuyệt thế thiên tài não mạch kín, Trần Thanh Lam không hiểu, nhưng lớn thụ rung động. Sở Viêm lúc này ánh mắt bên trong hiện lên vẻ vui sướng. Tìm được. Ngón tay của hắn dừng lại, ánh mắt dừng lại tại một tờ bên trên. Luyện khí quyết thiên thứ 3, bản mệnh tiên. Một tiên này, từ danh tự liền có thể nhìn ra, chủ yếu là như thế nào bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo pháp môn. Bản mệnh pháp bảo là tu sĩ cực kỳ trọng yếu đồng bạn, không ngừng bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, có thể cực lớn trình độ tăng lên tu sĩ chiến lực. Làm tu sĩ xen lẫn pháp bảo, cùng những pháp bảo khác điểm khác biệt lớn nhất chỗ ngay tại ở tiên thiên độ phù hợp chính là 100%, có thể tùy tiện phát huy bản mệnh pháp bảo toàn bộ uy năng, một khi thuần thục, vô luận là đối địch, luyện hóa, thu lấy, đều không thể, cực kỳ tiện lợi. Bản mệnh tiên, khúc dạo đầu liền đem bản mệnh pháp bảo hình dung là đồng bạn, đủ thấy tầm quan trọng. Sở Viêm ánh mắt lại là dừng lại tại luyện hóa lên. Bản mệnh pháp bảo liền có thể luyện hóa. Hắn lập tức cẩn thận xem lên tương quan nội dung, một lát sau giật mình. Bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo, cần đại lượng tiên tài địa bảo, không ngừng tăng lên pháp bảo phẩm chất. Pháp bảo tiên tiên giai vị càng cao, cần tiên tài địa bảo cũng càng nhiều, đối ứng uy lực sẽ càng lúc càng lớn. Mà bồi dưỡng bản mệnh pháp bảo phương pháp, chính là thao túng bản mệnh pháp bảo, dùng thủ pháp đặc biệt luyện hóa các loại tiên tài địa bảo. Hắn tìm được một tờ bên trên, liền ghi chép tỉ mỉ như thế nào thôi động bản mệnh pháp bảo luyện hóa chi pháp. Biện pháp này rất đơn giản, có tay là được. Sở Viêm lập tức bắt chước làm theo, thể nội kia một tờ màu đỏ trang giấy, rung động nhẹ nhẹ. Lòng bàn tay vàng nóng ánh nội đan, quả nhiên tựa như cùng chìm vào trong nước, tan vào hắn lòng bàn tay. Vừa bao thể nội, liền hóa thành thiên ti và lũ, hướng về toàn thân chạy tới. Thoải mái. Sở Viêm đôi mắt một hạng, có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Hắn cảm nhận được thân thể của mình ngay tại nhanh chóng tràn ngập lực lượng, chân nguyên liên tục không ngừng sinh ra, quanh thân thanh khí bốn phía, bao phủ quanh người. Nhân tiên khí bắt đầu tràn ra ngoài, hắn quả nhiên chỉ là nhân tiên cảnh, lại có được tiên tiên chiến lực. Nhìn xem Sở Viêm thể nội thanh khí tiết ra, Trần Thanh Lam nhẹ nhàng gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục. Kia thanh khí được xưng nhân tiên khí, nhân tiên tẩy tiên thân, duyên hoa khởi tận, dần dần bài xuất dư thừa nhân tiên khí, hình thành viên mãn vô hạ tiên khu. Cái này Từ Phong vừa mới hấp thu đông đảo mới sinh tiên khí, tấn thăng nhân tiên nhất trọng thiên. Nhân tiên khí đã bắt đầu tràn ra ngoài, cái này vừa bận nói rõ hắn căn cơ cực sâu, bước này trạng thái sợ là khoảng cách nhân tiên nhị trọng thiên không xa. Trần Thanh Lam âm thầm tán thưởng. Đã từng hạ giới cũng từng có thiên tài phi thăng giả đi vào tiên giới. Từ nhân tiên nhất trọng thiên đột phá đến nhân tiên nhị trọng thiên, nhanh nhất ghi chép cũng dùng 3 năm, lúc ấy đưa tới rất nhiều tiên giới đại năng chú ý không nghĩ tới, trước mặt cái này Từ Phong mới vừa vặn phi thăng, cũng nhanh muốn phá cảnh, cái này cần là cái gì thiên phú? Này nha nha, như thế Mỹ Ngọc bị ta phát hiện, ta khí vận thật là tốt, Thái Huyền Thánh Địa tương lai muốn tại tiên giới hiển thánh. Nàng cảm xúc bành trướng, cao hứng đều nhanh muốn ngâm nga tiểu khúc. Ai? Đã phá cảnh. Chính suy tư, Trần Thanh Lam nháy mắt mấy cái, nhìn thấy Sở Viêm đỉnh đầu đột nhiên hiện lên một vệt kim quang. Đây là tấn thăng nhân tiên nhị trọng thiên tiêu chí. Nàng chưa kịp kinh ngạc, Sở Viêm đỉnh đầu kim quang lại lóe lên, lại lóe lên, lóe lên lóe lên sáng long lánh, tổng cộng lấp lóe 8 lần. Đây là liên tiếp tấn thăng đến nhân tiên cựu trọng thiên tiêu chí. Trần Thanh Lam, để cho ta chậm rãi, vừa mới xảy ra chuyện gì? Một viên điệu tiên đỉnh phong nội đan, bị một cái nhân tiên tùy tiện luyện hóa một chút, hắn liền tấn thăng cựu trọng tiên. Ngươi vừa rồi nhìn là vật gì a? Có thể để cho ta xem một chút không? Trần Thanh Lam hai con ngươi trừng lớn, tóc trắng không tự giác tung bay, nàng nhìn chằm chằm Sở Viêm trong lòng bàn tay không biết lúc nào bị cầm rún gió luyện khí quyết. Sống lâu gặp, nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua loại tình huống này. Sở Viêm không cho vị này đại năng chậm rãi cơ hội. Tại đỉnh đầu của hắn về sau, lại một đường kim quang óng ánh xuống đỉnh, hóa ra lồng lộng sơn nhạc, hóa ra nhật nguyệt đồng uy. Đây là thiên địa che chở ân ký, cũng là nhân tiên tấn thăng, bước vào địa tiên dị tượng. Chương 09, đại đạo hóa hình, vạn bảo rơi như mưa. Cái này địa tiên rồi, hắn đến tột cùng là cái gì yêu nghiệt a? Trần Thanh Lam khiếp sợ nhìn xem Sở Viêm, một cái kim tiên cảnh đại năng, triệt để ngốc trệ. Địa tiên, thu thiên địa che chở, thường có khí vận trông nom, cơ duyên liên tục, cùng nhân tiên hoàn toàn khác biệt. Nhân tiên cửu trọng tiên, nghĩ tấn thăng địa tiên, là đại bình cảnh, tiên nhân tầm thường trải qua trăm ngàn năm không bước qua được, cũng là trạng thái bình thường. Cho dù là nàng loại này kim tiên đại năng, năm đó cũng đầy đủ dùng 26 năm. Liên cái này đã được xưng phong hoa tuyệt thế, có 102 cùng thế hệ. Trước mặt tiểu gia hỏa này, mấy hơi thở công phu, phá nhân tiên, thành tựu địa tiên, ngay cả cái bình cảnh đều không có. Kỳ quái, như thế người tiên, phá cảnh thời điểm nên có dị tượng sinh ra mới là. Làm sao một điểm tiếng vang đều không có? Trần Thanh Lam đột nhiên phát giác được kỳ quái địa phương. Có chút tiên phú tuyệt luân thiên tài, đột phá đại cảnh giới thời điểm, thường thường sẽ nương theo đủ loại dị tượng. Thí dụ như ngày nguyệt diệu thương sơn, thanh liên loại đạo hải, âm dương ngũ hành bóng cái gì. Những dị tượng này cũng không chỉ là để mắt, tại ngày sau lúc chiến đấu, đều có thể tùy thời gọi ra, trợ giúp tác chiến, hình thành cường đại chiến lực. Từ phong loại này tuyệt thế thiên tài, lại cái gì dị tượng đều không có, thật là kỳ quái. Sở Viêm đắm chìm trong tu luyện, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng thoải mái, đối với mình tấn thăng sự tình không hề có cảm giác. Càng không có phát hiện theo viên kia trong nội đan phân ra một cỗ tráng kiện dòng sông, hướng về hôn thư dũng mãnh lao tới. Hắn hôn thư vợ tên phía trên, dần dần xuất hiện một cái nhỏ bé không thể nhận ra, gần như trong suốt chấm đen nhỏ, tựa như là một chữ nâng bút. Long long long. Thế giới điên cuồng thu nhỏ. Mênh mông tiên giới, trong chốc lát trở nên như là một hạt gạo hạt. Thế giới cuối cùng, không người dám theo dõi sâu không. Nguyên lai là dạng này. Phu. Quân mỗi lần đem kia giấy hôn thư phẩm chất tăng lên, ta liền có thể nhiều hóa hình một chút thời gian. Ở nơi đó, một đạo thân mang đạo bào cao gầy thân ảnh, chậm rãi hóa hình mà ra, giọng nói của nàng băng lãnh, như có điều suy nghĩ. Nàng minh bạch về sau, nâng lên tuyết trắng tay trắng, ngón tay thon dài lần nữa điểm nhẹ xuống dưới. Đạo bào nữ tử biểu lộ hờ hững, chỉ điểm một chút hạ. Thơ như hạt gạo tiên giới, nhẹ nhàng run dậy một chút. Cái này nhẹ nhàng run lên, đang đến toàn bộ mênh mông vạn thú xảo, liền hóa thành một trận kinh khủng phong bạo. Đưa tay không thấy được năm ngón cấm khu bên trong, tất cả nghỉ lại vào trong yêu thú cơ hồ đều trong phút chốc, vô luận mạnh yếu đều cảm nhận được một cỗ dùng mình khí tức. Đó là một loại trí cao vô thượng khí tức, để bọn chúng nhịn không được phủ phục vì lạy. Dầm dầm, xoạt. Dương dầm tất cả cây cối đều tại kịch liệt chập chờn, thấm đầy máu dịch thổ nhưỡng, ầm vang rung động nước ra. Vâng. Tại vạn thú xảo vòng trong, khu vực trung tâm, một đạo lại một đạo lóng lánh đủ mọi màu sắc quang trạch, tựa như là tháo, xé rách đại địa, từ lòng đất, hang động rất nhiều địa giới phá phong mà ra. Vạn thú xảo biến đổi lớn, vô số trọng bảo phá đất mà lên. Hơn 33, tứ phẩm tiên vật, còn có ngũ phẩm, lục phẩm, hàng ngàn hàng vạn, đếm đều đếm không đến a. Gặp ủy, ta tại vạn thú xảo ngây người mấy chục năm, chưa từng thấy nhiều như vậy trọng bảo đồng thời xuất hiện. Những này trọng bảo giống như đều là đi về phía nam bên cạnh bay đi. Nơi đó là khu vực bên ngoài. Bên ngông vạn thú xảo bên trong, từng đạo kinh hô thanh âm vang lên. Những cái kia đều là ẩn nấp tại vạn thú xảo đỉnh cấp tiên thú. Bọn chúng đều sợ ngây người. Em đẹp vạn thú xảo bên trong như thế nào xuất hiện dạng này dị tượng? Như núi tựa như biển bảo vật tựa như là trống rỗng từ trong đất mọc ra đồng dạng. Từng cái yêu thú cường đại đều phóng lên tận trời, tham lam muốn bắt giữ những này giá trị liên thành trọng bảo. Đáng tiếc là, những cái kia trọng bảo thật giống như có linh tính con cá đồng dạng. Linh xảo tránh khỏi tất cả muốn chặn đường yêu thú, đều hướng về cùng một cái phương hướng bay đi. Mấy chục vạn trọng bảo như mưa xuất hiện, nếu như có thể đem bọn hắn đều bắt được, như vậy ít nhất có thể tăng lên một cái đại cảnh giới. Cho dù là không có chặn đường thành công, tất cả yêu thú đều phát điên hướng về vạn thú xảo bên ngoài bay đi. Ầm ầm. Vạn thú xảo chỗ sâu, một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi tại trong vực sâu hắc ám hiện hiện. Vạn bảo gia, thiên mệnh hiện. Bản vương tiên duyên tới rồi sao? Nó nhẹ nhàng núp ních một chút. Rộng lớn vạn thú xảo bắt đầu lay động kịch liệt. Tuyệt vọng hít thở không thông khí tức, tựa như một trận phong bạo, từ vạn thú xảo chỗ sâu quét sạch hướng cả phiến thiên địa. Bành! Bành! Trầm đục liên miên bất tuyệt vang lên. Các loại mưa máu ầm vang về xuống. Kia là từng cái có thể so với kim lôi thương lang hoàng, thậm chí càng cường đại hơn kinh khủng tiên thú, bị tôn này kinh khủng tồn tại trong lúc vô tình tiết lộ khí tức đập bụng. Một tôn không thể nói đại khủng bố thức tỉnh, tùy tiện nhắc lên một trận tận thế hạo kiếp. Vạn thú xào biên giới. Chính mục không chuyển con ngươi nhìn chằm chằm Sở Viêm Trần Thanh Lam, con ngươi co rụt lại. Vạn thú xào dị động, bị nàng bắt được. Nguyên thần của nàng ầm vang triển khai, đem phiến thiên địa này chiếu rọi sáng trưng. Thương Huyền Long Vương. Trần Thanh Lam thoát ra, ngữ khí kinh hãi. Chương 10, Thương Huyền Long Vương giáng lâm. Tại Trần Thanh Lam nguyên thần dò xét hạ, thiên khung cuối cùng, nguyên bản sáng rõ thương khung trong nháy mắt vào đêm. Một con đầy người hàn thiết lân giáp hắc long, chiều cao vạn dặm, hung uy ngập trời, phía sau sinh ra bốn cái huyền hoàng khí ngưng tụ thành cự sĩ, từ hắc ám trong thâm viên hiện thân. khí tức kinh khủng, hung uy cái thế. Những cái kia thành quần kết đội xuất hiện đại yêu thú nhóm, như chim sợ cảnh cong, nhao nhao tránh né. Dù vậy, vẫn như cũ có đại lượng yêu thú vẫn lạc. Vạn thú xảo, cổ Vân Châu lục đại cấm khu chi danh, như sấm bên hai. Chính là bởi vì mảnh này cấm khu tồn tại số lượng cực kỳ khủng bố tiên thú. Nhưng nếu như chỉ là như vậy, tại mênh mông cổ Vân Châu, còn chưa đủ lấy bị chia làm cấm khu. Nguyên nhân căn bản là vạn thú xảo chỗ sâu, có một đạo vực sâu khổng lồ. Nghe đồn trong đó ẩn núp lấy ba tôn đại khủng bố tiên thú. Thương Huyền Long Vương chính là vạn thú xảo tam vương một trong. Theo Thương Huyền Long Vương xuất hiện, Trần Thanh Lang nguyên thần trong nhận thức, mấy vị thân ảnh quen thuộc ngựa không ngừng vó lấp lóe thân hình, rời đi vạn thú xảo. Những tên kia đều là giống như nàng đến đây tìm kiếm phi thăng giả tiên giới đại năng, giờ phút này đều bỏ trốn mất dạng, tạm thời tránh mũi nhọn. Thương Huyền Long Vương, tại sao lại vào lúc này xuất thế? Đó là cái gì? Trần Thanh Lam sắc mặt băng hàn, nghi ngờ trong lòng. Ngoại trừ Thương Huyền Long Vương bên ngoài, vạn thú xảo chỗ sâu tựa hồ có vô số gột rửa quang hoa chói lọi bảo vật, như là như lưu tinh lao vụt. Tính toán cái này không trọng yếu. Trước mang tiểu gia hỏa này rời đi lại nói. Trần Thanh Lam không muốn cùng Thương Huyền Long Vương cứng đối cứng, cũng không đoái hoài tới Sở Viêm còn tại tu luyện. Nàng quanh thân bộc phát ra mảng lớn hào quang, vô số gợn sóng hóa thành phù văn dập dờn, hình thành một tòa sao trời vòng, đem hai người bao khỏa. Chuẩn bị đi đường Trần Thanh Lam đột nhiên dừng lại, trên mặt kinh sợ nhìn xem Sở Viêm dưới thân sao trời vòng. Sao trời vòng là một đạo từ tinh thần toàn chuyển hình thành, tựa như phi luân tiên vật. Lúc này sao trời luân tinh chỉ riêng sáng chói, vô số lưu quang lóa mắt. Phản phất sau một khắc liền muốn bay lên, xuyên vân phá sóng. Để Trần Thanh Lam kinh dị đúng là như thế. Sao trời vòng đều muốn chuyển hỏng mất, nhắm mắt quanh chân tu luyện Sở Viêm, vẫn như cũ bất động như núi, phản phất cùng phiến thiên địa này hòa làm một thể. Gặp quỷ. Sao trời vòng hỏng. Trần Thanh Lam khí dậm chân, hôm nay tình huống như thế nào? Làm sao ngoại ý muốn một cái tiếp một cái? Ta một cái kim tiên ngay cả cái địa tiên đều không di chuyển được rồi. Đang lúc Trần Thanh Lam tố thủ biến hóa, chuẩn bị thay cái biện pháp đem Sở Viêm mang đi. Đông, đông. Mắt chỗ gặp, tất cả đều là bảo quang. Vô số bảo vật đều tại tiên không xuất hiện, tựa như một trận mưa sao băng. Từng tiếng rơi xuống thanh âm vang lên, bụi đất tung bay, cực sâu cái hố sát na hình thành. Trần Thanh Lam con người rụt lại, nàng nhìn thấy hơn 10 đạo ngũ phẩm tiên vật bọc lấy vầng sáng, trùng điệp đập vào từ phong phụ cận. Sau đó, những này phát ra bảo quang chi vật, đột nhiên hướng về thiếu niên áo trắng trên thân vui sướng nhảy nhót mà đi, tựa như là về tổ nhu yến. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đông, đông, liên tiếp tiếng vang truyền đến. Trên bầu trời, quần tinh rơi xuống, vô tận bảo quang hóa ra sao băng, đều như mưa rơi vào Sở Viêm phương viên 10 dặm. Ngũ phẩm, lục phẩm, thất phẩm, tất cả rừng cây, đồi núi đều bị nện thành vực sâu khổng lồ. Sở Viêm vẫn như cũ quanh chân nhắm mắt, tự mình tu hành. Chỉ là toàn thân tự nhiên mà vậy trôi nổi tại không, vô số rơi xuống bảo vật, vô luận cỡ nào phẩm cấp, đều hướng về hắn bọn tới, cực kỳ giống một con lại một con liếm chó, không kịp chờ đợi chui vào trong cơ thể của hắn. Đây cũng là cái quỷ gì? Trần mắt hốc mồm Trần Thanh Lam lơ lửng mà lên, nhìn trước mắt kinh người dị tượng. Càng làm cho Trần Thanh Lam cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, chỉ là đơn giản quét qua, giá trị liên thành lục phẩm, thất phẩm tiên vật lấp kín mắt của nàng. Để nàng mắt thẳng chính là, thậm chí còn chứng kiến một kiện toàn thân từ đen tuyển quang đoàn bao quanh tiên thạch, đen nhánh bao khỏa ưu ám tiên quang. Kia là bát phẩm tiên vật. Trần Thanh Lam trong lòng giật mình. Sẽ không phải, đây là hắn địa tiên đột phá dị tượng a? Nàng theo bản năng nhìn về phía Sở Viêm, mặt như quan ngọc thiếu niên áo trắng, lúc này vẫn như cũ ngồi xếp bằng, giống như không có cảm giác. Trong đầu sinh ra một cái không thể tưởng tượng nổi suy nghĩ. Những này hàng ngàn hàng vạn, không biết từ đâu xuất hiện bảo vật, nếu thật là dị tượng. Không không không. Nào có người thành tựu địa tiên dị tượng sẽ là dạng này a? Không tốt. Từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, Trần Thanh Lam đột nhiên ý thức được cái gì. Nàng trong đôi mắt đẹp lóe ra một đạo màu xanh liễm diễm vầng sáng. Ánh mắt sát na xuyên thấu thiên huyết. Sau lưng mọc lên hai cánh ban lan cự hổ, mọc lên hai viên giữ tận đầu rắn to lớn đệ, đầy người lân giáp quỷ nhu. Thấy được từng đạo gột rửa khí tức khủng bố yêu thú, nhao nhao tại thiên huyết xuất hiện. Theo bảo vật như lưu tinh truy lạc mà đến, còn có vô số đỉnh cấp yêu thú. Tầng tầng hắc ám bóng ma, núi kêu biển gầm, tại thiên khung hình thành kinh khủng thú triều. Hiện tại vạn thú xào bên ngoài, tựa như khu vực trung tâm. Tốc độ của bọn nó so với cái kia lưu tinh nhanh hơn. Nhanh chóng lướt qua hai người, hướng về bên ngoài bay đi. Những này thú triều đang chạy trối chết. Thương Huyền Long Vương, nó chẳng lẽ là vì những bảo vật này xuất thế? Trần Thanh Lam suy nghĩ lấp loé. Phương Đông cuối cùng, một đạo vô cùng kinh khủng hình dáng giáng lâm. Chương 11, Thiên Tiên Bất Hủ Thanh Tinh. Kinh thế một kiếm. Quả nhiên là tiên tiên bất hủ thanh tinh. Thương Huyền Long Vương to lớn long động, quan sát kia ngàn vạn bảo quang rơi xuống mưa sa băng, cũng không thèm để ý ánh mắt của hắn dừng lại tại một cái đã rơi xuống, đen thui hòn đá nhỏ bên trên. Lần này từ trong ngủ mê thức tỉnh, chính là cảm ứng được vật này khí tức. Chỉ sợ kia hai tên gia hỏa cũng không nghĩ tới, vực này trong truyền thuyết chí bảo, vậy mà liền giấu ở cái này vạn thú xảo phía dưới. Bản vương không thẹn thiên mệnh sở quy, có cái này tiên tiên bất hủ thanh tinh, rốt cục có thể bước ra một bước kia. Tiên tiên bất hủ thanh tinh xuất thế, cái khác hai tôn vương giả lại không tại vạn thú xảo. Ý vị này giấc mộng này ngủ để cầu trí bảo, hắn có thể không cần tốn nhiều sức đạt được. Tâm tình cực giai Thương Huyền Long Vương, thuận miệng nuốt hai con không kịp bỏ chạy thiên tiên đỉnh phong tiên thú, từ đầu đến cuối ngay cả con mắt đều chưa có xem Trần Thanh Lam cùng Sở Viêm. Nhìn thấy Thương Huyền Long Vương giáng lâm, Trần Thanh Lam sắc mặt biến hóa không chừng. Một giọt mồ hôi từ trán của nàng chậm rãi rơi xuống. Vạn thú sao đại khủng bố, quả nhiên đáng sợ. nàng không phải là đối thủ. Đào tẩu, vấn đề cũng không lớn. Nhưng bây giờ gặp một điểm nhỏ phiền phức. Ngay tại vừa rồi, nàng lôi lôi kéo kéo, chọn bện thi triển 173 loại thủ đoạn, muốn đem cái này Tử Phong Na Di mang đi. Không nghĩ tới lại đều không có tác dụng. Đường đường kim tiên chi lực, vậy mà kéo không nhúc nhích tiểu gia hỏa này. Nói ra ai sẽ tin a? Tỉnh, nhanh cho ta tỉnh. Sống chết trước mắt, Trần Thanh Lam cũng không lo được rất nhiều. Lay động Sở Viêm bà bay, ý đồ đem tiểu gia hỏa này từ trạng thái nhập định làm tỉnh lại nói, cũng không có cái gì chứng dụng. Này xui xẻo hải tử, đến cùng tình huống như thế nào a? Trần Thanh Lam nhìn xem trước mặt còn tại chuyên chú tu luyện Tử Phong, là thật đê. Như thế một cái siêu cấp thiên tài, mặc dù còn không có nhập Thái Huyền Thánh Địa, nhưng nàng đã coi là mình đệ tử thân truyền. Nếu là mang không đi, Trần Thanh Lam sắc mặt biến đổi một chút, hơi nhíu mày, đây là Thái Huyền Thánh Địa tương lai hy vọng. Hôm nay chính là mang không đi cũng phải mang đi. Long long long. Hắc ám đêm dài chìm xuống dưới. Thương Huyền Long Vương túi người xuống, to lớn long chảo, bổ xuống. Phạm vi ngàn dặm đều tại nó dưới bớt. Tiên Tiên Bất Hủ Thanh Tinh, vô số bảo vật, bao quát Trần Thanh Lam, Sở Viêm đều ở trong đó. Một đạo tinh quang phóng lên tận trời. Qua trong giây lát, phản phất diễn hóa xuất một phương vũ trụ. Đây là tiên bảo kết hợp tiên thuật, đánh ra kinh thiên thủ đoạn. Kim Tiên. Sâu kiến thôi. Thương Huyền Long Vương băng lãnh long đồng nhìn xem phía kia cực kỳ mạnh mẽ vũ trụ, long chảo ở giữa hướng hở hiện ra một đạo lỗ đen. Trong lỗ đen diệt thế tiên quang phun ra nuốt vào, những nơi đi qua, tĩnh mịch một mảnh. Phía kia vũ trụ bị diệt thế tiên quang soát bên trong, tựa như trong gió lắc lư ngọn nến, thời khắc có dập tắt khả năng. Dù vậy, thiếu nữ tóc trắng sợi tóc tung bay, biểu lộ băng hàn, nàng ném ra một khối bóng ánh sáng long lanh bảo ngọc, treo tại sau lưng Sở Viêm đỉnh đầu. Quanh thân càng là phiêu đãng ra đầy trời quang hoa, đông đảo tiên bảo lơ lửng tả hữu, bộc phát kinh thiên uy năng, ngăn cản Thương Huyền Long Vương diệt thế tiên quang. Bành, bành, chân quý tiên bảo liên tiếp nổ tung. Thiếu nữ tóc trắng khỏe môi kim sắc máu, chậm rãi chảy xuôi mà xuống, kim sắc huyết dịch bên trong bay ra rất nhiều kỳ dị màu đen phù văn. Thương Huyền Long Vương quá mạnh, cho dù là Trần Thanh Lam dạng này tiên giới lại năng, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ. Hả? Thái nhất thân huyết. Thương Huyền Long Vương nhìn thấy Trần Thanh Lam chạy ra kim huyết cùng phù văn, long đồng khẽ nhúc nhích, nguyên bản hướng hở thần thái khẽ biến. Ngươi cái này con kiến hôi lai lịch thật không nhỏ. Cút đi. Thương Huyền Long Vương long chảo khẽ biến, lòng bàn tay hình thành một đạo to lớn hắc ám vòng xoáy, vô số hắc phong sóng chiều ra. Một chảo trùng điệp vỗ xuống, kinh khủng không gian phong bạo giáng lâm. Hoàng bét. Trần Thanh Lam sắc mặt xanh lét, quanh thân tiên bảo đều sụp đổ. Đáng sợ không gian chi lực trong chốc lát đưa nàng nuốt hết. Nàng trợn mắt nhìn xem mình tiên thể không bị khống chế, bị không gian cuốn đi. Cái này Thương Huyền Long Vương nhận ra huyết mạch của nàng không dám giết nàng, lại đem nàng trục xuất tới cái khác không gian. Muốn trở về tiên giới, không biết đến tốn hao bao nhiêu thời gian. Hắc ám gió, như là trăm ngàn con tay, đưa nàng kéo vào vô biên hắc ám. Bị trục xuất một khắc cuối cùng, nàng nhìn thấy viên kia trăng sao tiên hoàng ngọc lẻ loi trơ trọi treo tại thiếu niên đỉnh đầu. Lấy Thương Huyền Long Vương thực lực, cái này tất phẩm tiên khí, căn bản ngăn không được một giây. Nàng bị trục xuất về sau, Trần Phong cái này siêu cấp thiên tài, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trần Thanh Lam một viên tiên tâm chìm đến đáy cốc. Hừ. Nhìn thấy cái kia có được thái nhất tiên huyết tiểu nha đầu bị trục xuất về sau, Thương Huyền Long Vương hừ lạnh một tiếng. Lần này cuối cùng không có đáng ghét con kiến hôi quấy nhiều hắn. Hắn long trảo, sắp nắm đến tiên tiên bất hủ thanh tinh. Dù là Thương Huyền Long Vương loại này cự phách, long đồng bên trong cũng lộ ra thần sắc kích động. To lớn lực áp bách, để đại địa run rẩy, tiên khí khô cạn. Ngồi xếp bằng thiếu niên, mí mắt rung động nhẹ nhẹ, phảng phất cảm giác được nguy cơ. Thể nội bản mệnh pháp bảo, so thiếu niên muốn càng trước một bước phát giác được nguy cơ, đỏ chót trang giấy rung động nhẹ nhẹ một chút. Từ sắc khí tức từ trên giấy mở mịn dâng lên. Lập tức, thiên địa yên tĩnh. Sở Viêm đỉnh đầu ba vạn trượng, đột nhiên xuất hiện một đạo thông thiên tử khí. Tử khí tại hư không, trong chốc lát hóa thành một thanh to lớn thần kiếm màu tím. Đó là cái gì? Thương Huyền Long Vương to lớn thân rồng dừng lại. Hắn cảm nhận được một cỗ to lớn sợ hãi. Long đồng trực lăng lăng nhìn chằm chằm trôi này thần kiếm, vào thời khắc ấy, hắn liền như là sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Trong đầu vô tận năm qua ký ức nhanh chóng lóe sáng lại. Thiên địa rung động. Thần kiếm màu tím bộc phát huy hoàng thiên uy. Một kiếm rơi, kiếm khí tung hoành mười vạn dặm. Thiên địa thanh không, tất cả yêu thú tất cả đều vỡ vụn. Vạn thú sao bên ngoài, đông đảo tiên giới đại năng rung động nhìn xem kia tử sắc một kiếm rơi xuống. Gần như vô địch Thương Huyền Long Vương suối máu dâng trào. Đối mặt trọng thương, kiếm khí tiết ra ngoài, dư thế kinh khủng. Gây mũi mùi máu tanh, tràn ngập và dặm. Đầu một nơi thân một mèo đầu hổ, bị chém đứt đầu rắn nhện hải cốt, nhục thân phá thành mảnh nhỏ quỷ nưu. Vừa mới phi tốc bỏ chạy cường đại tiên thú nhóm, theo kia kinh thiên một kiếm rơi xuống, vẹn vẹn chỉ là tràn ra kiếm khí, liền trở thành núi thây biển máu. Thương Huyền Long Vương kinh đều đong đưa thân rồng. Nó vô kiên bất tồi vảy rồng vỡ vụn. Mảng lớn huyết thủy từ trên người huyết nhục lỗ thủng như suối nước phun ra ngoài. Một kiếm kia phong mang, xa xa không chỉ là mặt ngoài nhìn thấy đơn giản như vậy. Nếu không phải nó giống như nổi điên thôi động vô tận tiên khí cùng diệu pháp chữa trị, nhục thân của nó đều nhanh đoạn mất. Không có khả năng, tuyệt đối không thể. Đây chẳng lẽ là cực đạo tiên binh? Xuất kiếm người đến tột cùng là ai? Phải biết nhục thân của nó, thế nhưng là vạn thú xào tam vương đứng đầu, cho dù là cựu phẩm tiên khí cũng vô pháp làm được. Ngay cả một kiếm đều không chặt được. Chỉ có cực đạo tiên binh. Thương Huyền Long Vương trong lòng sợ hãi và phẫn. Nhiều năm như vậy, chưa từng nhận qua trọng thương như thế. Vừa ra thế, liền kém chút gãy tính mệnh. Cảm giác trên cung trời thần kiếm màu tím vẫn như cũ còn tại tràn phong quan mang. Đều lúc này, còn muốn cái gì tiên tiên bất hủ thanh tình? bảo mệnh trọng yếu nhất. Cảnh giới càng cao, càng tham sống sợ chết. Bị chém một kiếm, Thương Huyền Long Vương sợ vỡ mật. Hắn biết rõ, lại trúng vào một kiếm, hắn chính là có chín đầu mệnh, cũng phải đặt xuống ở chỗ này. Kéo lấy thân thể tàn phế, như là chó nhà có tang, hoảng hốt trốn về khu vực hạch tâm. Nếu như chậm thêm một chút đi, một kiếm kia lại chém ra một lần, có lẽ nó hôm nay cái mạng này liền muốn khoác lên nơi này. Vạn thú xào bên ngoài, tương đạo đủ mọi màu sắc trùng sáng, nở rộ khí tức cường đại, nhưng không có bước vào rừng rậm nửa bước. Bọn hắn đều là tại vừa rồi tại vạn thú xào tìm kiếm phi thăng giả tiên giới đại năng. Những ngày bình thường cao cao tại thượng các đại năng, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi rơi như mưa. Chương 12, hệ thống, đường giả bộ, ra đi. May mắn, quá mẹ nó may mắn. Hồi tưởng lại vừa rồi một màn kia màn, vạn thú xào bạo động, đầy trời tiên thú biển. Trong truyền thuyết Thương Huyền Long Vương như thế, cùng kia tựa như diệt thế một kiếm. Xa xa nhìn xem treo giữa không trung thần kiếm còn treo giữa không trung. Những này đến từ các thế lực lớn tiên giới các đại năng, đều không hẹn mà cùng ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám bên trên một ngụm. Thẳng đến Thương Huyền Long Vương phụ xuống huyết vũ biến mất tại cuối tầm mắt, kia một thanh phun ra nuốt vào lấy tử khí to lớn thần kiếm, cũng dần dần biến mất hình dáng, nhóm người này mới hồi phục tinh thần lại. Quá tàn bạo. Một cái tóc hai bù xù trắng hán, ngửa mặt lên trời gào một câu, bờ môi đều đang run rẩy. Ta mẹ nó, vừa rồi kia là giả đi. Khẳng định là giả a. Vạn thú xảo tam vương một trong. Nhục thân đáng sợ nhất Thương Huyền Long Vương, kém chút bị một kiếm chém giết. Đây là vị nào đại lão hiển thánh a, vậy mà như thế hung tàn. Chà, còn tốt. Vừa rồi ta còn kém một bước a, các đạo hữu, ta liền lưu tại vạn thú xảo. Một cái lỗ mũi trâu lao đạo, cảm giác thân thể bị móc sạch. Hai chân của hắn đều còn tại như nhũn ra, bọn này tiên nhân bên trong, liền số hắn chạy chậm nhất. Chính như hắn nói, chậm thêm một chút, hắn liền tiến vào trôi này tử kiếm chém giết phạm vi. Một thanh tử kiếm, chẳng Thương Huyền Long Vương, tự nhiên cũng có thể chém hắn đầu chó. Cho nên nói, đây rốt cuộc là vị kia ẩn thế kiếm thần xuất thủ. Tóc dài váy ngắn, phong vận vẫn còn thiếu phụ, vỗ ngực lẩm bẩm nói. Nàng trên lưng vác lấy một đạo hộ kiếm, là Thiên Uy kiếm phái thái thượng trưởng lão, đối kiếm đạo cực kỳ tinh thông. Ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo. Trôi này tử kiếm mới không chỉ hiện ra huy hoàng thiên uy, còn có thần hồ kỳ kỹ kiếm đạo. Ngự kiếm người, tuyệt đối là đương thời đỉnh tiêm kiếm thần. Đừng, chúng ta không giống. Ai có thể một kiếm trọng thương Thương Huyền Long Vương? Dù sao ta tôn mẫu người không được. Tóc hai bù xù trắng hắn lập tức phản bác. Cái khác tiên nhân cũng nhao nhao gật đầu, trên mặt hoảng sợ. Bực này đại lão cũng không dám loạn trèo nhân quả, là sẽ chết người đấy. Kiếm biến mất, vị này kiếm thần tiền bối xem ra không muốn lộ diện. Gánh vác hộp kiếm thiếu phụ gặp những người này không dám đáp lời, cảm thấy có chút không có tí sức lực nào. Vị này cũng là như chúng ta đến tìm vị kia phi thăng giả. Lỗ mũi châu lão đạo suy tư hỏi. Cũng không nhất định, mặc dù lần này là 3 vạn năm đến nay lần thứ nhất có phi thăng giả, nhưng loại này nhân vật tuyệt thế như thế nào để ý phi thăng giả? Hắn cực có thể là vì tiên đạo bia mà tới. Tôn họ Tráng hắn chậm rãi nói. Hộp kiếm thiếu phụ cũng đồng ý nói, là cực, tiên đạo bia 10 vạn năm không thấy, khả năng hấp dẫn bực này nhân vật tuyệt thế phi thường hợp lý. Kia phi thăng giả đại khái suất vẫn lạc. Quá xui xẻo, có thể phi thăng hạ giới thiên tài, tính cách đều rất kiên nghị, ta còn muốn lấy nếu như thiên tư không tệ, nhận lấy tới làm nội môn đệ tử đâu, nói không chừng mấy trăm năm sau có thể tại trong môn cầm một cái thánh tử tư cách. Nghe được nàng có chút tiếc nuối thở dài, cái khác các đại năng cũng nhao nhao lắc đầu. Đây chính là mệnh a, thật vất vả phi thăng lên đến, vậy mà tại vạn thú xảo còn gặp hiếm thấy tiên thú triều. Vừa rồi vạn thú xảo nguy hiểm bản phần, cho dù là bọn hắn đều có nguy hiểm đến tính mạng. Không ai cảm thấy cái này phi thăng giả có thể còn sống sót. Thanh đồng tiên môn cùng tiên đạo bia tuần tự xuất hiện, nếu là cái kia xui xẻo phi thăng giả là tiên đạo bia chi chủ làm sao bây giờ? Có người bất thình lình lẩm bẩm nói: "Hà tông chủ, ngươi có phải hay không đốc? Tiên bia chi chủ chỉ có thể là tiên tiên có đại khí vận tiên tiêu. Cái này phi thăng giả nếu quả thật có đại khí vận, sao lại 3 vạn năm mới phi thăng lên đến? Còn phi thăng tới vạn thú xảo. Tiên giới tiên tiêu như rừng, yêu nghiệt vô số, làm sao cho dù tới lượt không đến chỉ là một cái phi thăng giả?" Tôn họ Tráng hán nghe vậy lơ đễnh. Cái khác đại năng chậm rãi gật đầu, tiên giới cùng hạ giới ở giữa thiên tài, kia là khác nhau một trời một vực. Không thích hợp a. Ngày này sao đến còn chưa sáng lên. Mắt thấy tử kiếm tán đi, đang định đi đường lỗ mũi châu lao đạo, đột nhiên giật mình. Hắn lời này vừa ra, cũng dẫn tới cái khác các tiên nhân đều nhao nhao ngạc nhiên, bọn hắn ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Huyết. Mới chỉ là Thương Huyền Long Vương hiển thánh, thiên tượng lịch chuyển, cũng không phải là chân chính vào đêm dài. Thương Huyền Long Vương đã tối lui, thiên cung vẫn như cũ tối sầm. Cái này không có đạo lý. Tiên giới trật tự cực kỳ ổn định, cho dù có thể dùng tiên thuật cải thiên hóa nhật, nhưng theo tiên thuật tán đi, thiên địa hội lập tức khôi phục vốn có trật tự. Càng đừng đề cập Thương Huyền Long Vương đều không phải là phóng thích tiên thuật, mà là dùng thân thể khổng lồ che đậy thiên cung, hình thành đêm tối giả tượng. Chuyện gì xảy ra? Khoảng cách vào đêm còn có 3 canh giờ. Cái này khiến ở đây đông đảo tiên nhân đều lộn xộn. Có người nhìn xem kia tảng sáng ánh nắng, trăm mối vẫn không có cách giải. Cổ quái, 10 phần cổ quái. Ta phát hiện thái âm tinh táo động, quần tinh quỹ tích vận hành cũng toàn loạn. Thiên địa dị thường, đây cũng không phải là việc nhỏ. Nhìn xem đêm dài vẫn như cũ, người sáng suốt đều ý thức được chuyện này kỳ quặc. Có người thì thào nhắc tới, hôm nay đây là thế nào, Nam vực lại có như thế nhiều biến cố. Đầu tiên là tiên môn mở rộng, 3 vạn năm không thấy phi thăng giả thượng giới. Tiếp theo 10 vạn năm không thấy tiên đạo bia cũng xuất hiện. Hiện tại cái này vạn thú xào bên ngoài, lại hiện vạn bảo dị tượng, dẫn tới ẩn thế kiếm thần hiện thân, một kiếm trọng thương Thương Huyền Long Vương. liền ngay cả thiên tượng cũng bắt đầu không hiểu gì động. Đủ loại dấu hiệu, hẳn là tiên giới sẽ nên đón đại biến. Người này chi ngôn, dẫn tới chúng tiên trầm ngâm không nói. Bọn hắn không hẹn mà cùng nhìn xem gần trong gang tấc vạn thú sao, trên bầu trời vẫn như cũ giống như mưa bão quang như lưu tinh truy lạc. Chuyện hôm nay, bọn hắn đạo hạnh quá nhỏ bé, cũng nhìn không thấu huyền cơ trong đó. Nhưng vô luận như thế nào, có thể đoán trước chính là, hôm nay cái này kinh thiên động địa một kiếm, rất nhanh toàn bộ Nam vực, thậm chí là cổ Vân Châu đều đem biết được. Thế giới vô hạn thu nhỏ, tiên giới hóa làm một viên bụi bặm. Tận cùng thế giới, không người có thể theo dõi đám mây phía trên. Một cái dung mạo như thiên tiên, lại biểu lộ lãnh đạm đạo bảo nữ tử, ánh mắt quan sát phía dưới, biểu lộ khinh động. Một phương này tiểu giới, quá mức yếu ớt. Ta chỉ là hơi có vẻ đạo uy, liền để thế giới trật tự phát sinh dị biến, như lại tiếp tục, cái này tiểu giới sợ sẽ gì lại. Thôi. Đạo bào nữ tử suy nghĩ một lát, đem ngón tay thu hồi. Vạn thú sào bên trong, kia như mưa trọng bảo, giờ phút này cũng rốt cục theo đạo bào nữ tử dừng tay, không còn phá đất mà lên. Nàng còn muốn nhìn nhiều vài lần. Sau lưng xuất hiện huyễn hoặc khó hiểu kỳ lạ gợn sóng, đạo bào nữ tử lông mày nhẹ trao lại, lập tức tại quanh mình hóa thành một thể, không thấy tung tích. Vạn thú sào, bên ngoài, mênh mông vô bờ, tất cả cây cối, bình nguyên đều bị gọt vì bụi mịn. Vực sâu khổng lồ sinh ra. Dưới mắt ngoại trừ như mưa không ngừng rơi xuống mưa sao băng truyền đến chấn động thanh âm, đã không còn một con yêu thú cái bóng. Sở Viêm chậm rãi mở mắt ra. Hắn phát hiện bốn phía dị thường, mình khoanh chân trôi nổi tại hư không. Thiếu nữ tóc trắng cũng không thấy, hắn không có quá nhiều kinh ngạc. Ngược lại biểu lộ bình tĩnh, cẩn thận tải hưu đánh nhìn một lát. Một lát sau, hắn hít sâu một hơi, thấp giọng nói, "Hệ thống, đừng giả bộ, ra đi." Chương 13, Thiên địa chi chủ. Hô hô, hô hô. Phong thanh theo phiến địa vực này hóa thành vực sâu, trở nên trống rỗng, hoàn toàn tĩnh mịch. Hệ thống, hệ thống 33. Đồ chó hoang hệ thống, bản đại gia bảo ngươi một tiếng, ngươi dám đáp ứng sao? Liên tiếp hỏi rất nhiều âm thanh, Sở Viêm đều không có đạt được bất kỳ đáp lại. Cam, hắn nhịn không được luốt luốt mi tâm, không có hệ thống, cho nên ai có thể nói cho ta, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Liên ngồi xuống tu luyện như thế một lát sau, thiên địa liền đại biến dạng. Vị yêu thiếu nữ tóc trắng cũng không biết chạy đi đâu rồi. Ánh mắt của hắn hướng xuống, vượt sâu vạn trượng, không biết sâu cạn. Thay cái chứng sợ độ cao, cao thấp đến dọa nước tiểu. Không nói cái khác, hiện tại điều kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, hắn một cái chỉ là luyện khí tầng 2, có tài đức gì như thế vô tri vô giác lơ lửng tại mảnh này vực sâu. Dựa theo luyện khí quyết phổ cập khoa học, coi như đến luyện khí 9 tầng, cũng không có cách nào làm được ngự khí phi hành, càng đừng đề cập thuần túy ngự không. Ta hiện tại không chỉ có bay lên, thậm chí ngay cả một điểm lực đều không cần. Trừ cái đó ra, đông, đông, hai của hắn mở, vẫn như cũ còn có đại lượng thiên thạch rơi xuống thanh âm không ngừng trầm đục. Vài giây sau, những cái kia chân quý đến cực điểm thiên tài địa bảo, cứ như vậy ngoan ngoãn đứng xếp hàng, hướng trong cơ thể của hắn chui. Sở Viêm khẽ miệng giật một cái, không phản bắt được. Luyện khí kỳ mở khí huyệt, ngoại trừ chứa đựng chân nguyên bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể chứa đựng mấy món vật phẩm. Cái này mẹ nó đều mấy vạn kiện a. Nhìn xem thể nội tràn ngập chói mắt bảo quang, cùng đủ loại ly kỳ sự tình phát sinh trên người mình. Sở Viêm cảm thấy lấy mình cần cỗi sức tưởng tượng, thật sự là nghĩ không ra ngoại trừ mình người mang hệ thống bên ngoài loại thứ hai khả năng. Đến cùng là cái gì hệ thống? Thần cấp lựa chọn hệ thống. Đánh dấu hệ thống. Nam ngựa liền mạnh lên hệ thống. Nhưng nga, vô luận hắn làm sao kêu gọi, nếm thử dùng loại phương thức nào kích hoạt, không có chút nào chứng dụng. Sở Viêm cũng không thành công triệu hồi ra đồ chó hoang hệ thống. Cái này khiến tâm hắn thái có chút băng. Hoàn toàn không có đầu mối à, một điểm manh mối đều không có, ngay cả cơ bản nhất phân tích đều không có cách nào làm được. Cũng không phải không có manh mối. Hắn suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn đem lực chú ý đặt ở mình bản mệnh pháp bảo phía trên. Từ hắn thức tỉnh bản mệnh pháp bảo bắt đầu, hắn cũng cảm giác mình tao ngộ liền bắt đầu giống như nằm mơ ma huyễn. Tùy ý từng đạo bảo vật chui nhập thể nội, Sở Viêm lấy ra mình manh mối bảo điện, lật đến pháp bảo thiên, cẩn thận xem. Pháp bảo dựa theo loại hình có thể chia làm chủ động loại pháp bảo cùng bị động loại pháp bảo. Dựa theo sử dụng hiệu quả lại có thể chia làm khôi phục loại pháp bảo, phụ trợ loại pháp bảo, phòng ngự loại pháp bảo, công kích loại pháp bảo, đặc thù loại pháp bảo. Sở Viêm ánh mắt dừng lại tại đặc thù loại pháp bảo, ánh mắt lấp lóe. Đặc thù loại chỉ là một chút có được không phổ biến hiệu quả đặc thù pháp bảo. Hắn bản mệnh pháp bảo đều không phải là đặc thù, là kỳ hoa. Liền chưa nghe nói qua ai pháp bảo sẽ là một tờ hôn thư. Sở Viêm cảm giác hôn thư giống như lúc trước tiến giai về sau cũng không có phát sinh cái gì kỳ lạ biến hóa. Hiện tại đỏ chót trang giấy rung động nhẹ nhẹ, đem thể nội một đạo lại một đạo bảo vật thôn vệ. Trong mấy mắt, mấy đạo bảo vật bị hôn thư nuốt vào, nhưng cũng không có bất cứ động tĩnh gì. A, hắn mí mắt đột nhiên nhảy một cái, ánh mắt dừng lại tại đỏ chót giấy biên giới, kia từng sợi nhạt không thể gặp tử khí. Cái này tử khí làm sao cảm giác so trước đó muốn nồng nặc một điểm? Ảo giác sao? Sở Viêm sững sờ, hắn nếm thử treo chọc mình bản mệnh pháp bảo bên trên kia sợi tử khí. Đáng tiếc là kia từng sợi tử khí không có bất kỳ cái gì phản ứng, thật giống như chỉ là bản mệnh pháp bảo tự mang kỳ lạ đường vân đồng dạng. Sở Viêm nghiên cứu nửa ngày, thẳng đến bốn phía lại không bảo vật rơi xuống, mảng lớn ánh nắng chiếu xuống trên người hắn, cảm nhận được quanh thân ấm áp thời điểm, hắn mới đột nhiên giật mình. Ngoa tạo, nhanh như vậy liền trời đã sáng. Hắn rất kinh ngạc đem cảm giác từ thể nội thu hồi, nhìn xem bốn phía tia sáng rồi rào, tầm mắt rất tốt, chung quanh ngay cả cái yêu thú ảnh đều không có. Nếu như không phải dưới chân vực sâu cùng thể nội mấy vạn đạo bảo vật tràn ngập, mới hắc ám ban đêm kia hết thảy liền phảng phất một giấc chiêm bao. Tại tiên giới chưa quen cuộc sống nơi đây, ta còn là rời đi trước vạn thú xào rồi nói sau. Vạn thú xào nhiều ít cũng coi là dã ngoại địa đồ. Lỗ Tấn đã từng nói, không muốn tại địa phương xa lạ qua đêm. Hắn đã tại trong lúc vô tình phá giới, không thể lại mắc thêm lỗi lầm nữa đi xuống. Quyết định lập tức rời đi nơi này, đi phụ cận thành trì, tìm hiểu tình báo. Lấy ra thiếu nữ tóc trắng đưa tặng địa đồ, hắn điều khiển thân thể của mình, mới lạ đùa bỡn, trên đường đi cũng chưa từng xuất hiện cái gì cầu huyết ngoài ý muốn, rất nhanh liền phi hành đến vạn thú xào bên giới. Dựa theo này tấm địa đồ chỉ thị, vạn thú xào phụ cận có 3 tòa thành lớn, theo thứ tự là Sơn Lăng Thành, Thiên Hoang Thành cùng Chi Nhân Thành. Sở Viêm ra vạn thú xào, hô hấp lấy trong không khí mới mẻ, nhìn xem phân nhánh giao lộ. Trên bản đồ 3 tòa thành chỉ khoảng cách, Chi Nhân Thành là gần nhất. Đối chẳng có mục đích, chưa quen cuộc sống nơi đây hắn tới nói, đi cái nào tòa thành lớn, đều không có khác nhau. Hắn hướng về Chi Nhân Thành phương hướng bay đi. Ngay tại hắn lao vùn vụt vài trăm dặm về sau, nhìn thấy phía trước mấy đạo thân ảnh, ngay tại vội vã. Xông lên a các đạo hữu. Thiên Hoang Thành kia mặt có tiên đạo địa như thế, nghe nói rất là khôi vĩ, nói không chừng chúng ta có thể có cơ hội thu hoạch được một điểm tiên duyên. Không sai, đây chính là 10 vạn năm không thấy tiên đạo địa a. Còn không có nhìn thấy ta cũng đã bắt đầu kích động. Ta nghe nói tiên đạo địa bên trong có thế gian vô thượng diệu pháp, lần trước tiên đạo địa xuất hiện, vị kia thu hoạch được tiên đạo địa cơ duyên đại năng ngộ ra được một thức cửu phẩm cấm kỵ tiên thuật. T. Quả nhiên là kinh khủng. Cửu phẩm tiên thuật vốn là chúng ta tiên giới chí cao vô thượng pháp môn, mỗi một lần xuất thế liền sẽ gây nên gió tanh mưa máu, lại còn là cấm kỵ tiên thuật. Thật là khiến người hướng tới a. Các vị cũng không cần kích động, nghe nói lần kia tiên bia chi chủ là tuyệt thế thiên tiêu, ta tiên giới từ xưa đến nay chưa hề có đệ tử, bình thường tiên bia chi chủ có thể lĩnh ngộ một thức bát phẩm phía trên tiên thuật, liền đã tính khí vận ngập trời. Đưa mắt nhìn đám người kia hướng Thiên Hoang Thành bay đi, dần dần ở chân trời biến mất thành từng cái chấm đen nhỏ. Dưới chân hắn hơi ngừng lại, lơ lửng tại thiên cung. Nhất là nghe được những người kia lời nói bên trong giảng đến tiên đạo địa cần họ Sở Thiên Tài mới có tư cách xem địa, lập tức tới hào hứng. Thiên Hoang Thành sao? Sở Viêm nhìn thoáng qua địa đồ. Trước mắt chỗ hắn ở cùng Thiên Hoang Thành khoảng cách cũng không coi là xa xôi. Chỉ suy tư 2 giây, hắn liền từ bỏ đi Chi Nhân Thành dự định, hướng lên trời Hoang Thành phương hướng bay đi. Lấy tốc độ của hắn, chẳng mấy chốc liền vượt qua đám kia ồn ào tiên nhân. Rất nhanh, liền gặp được chân trời xuất hiện một đạo nguy nga cự thú. Diên chạm đất bình tuyến, liên tiếp kiến trúc san sát. Trên bầu trời càng là có từng đạo chói lọi trắng sữa tiên quang, không ngừng hướng thành trì phía dưới xoát, hình thành một cái cự đại kết giới trận pháp. Bốn phương tám hướng, hàng trăm hàng ngàn quan đoàn, bay xuống hướng về phía dưới một tòa cao chừng 100 mét to lớn cửa thành bay đi. Thật là bao la một tòa cự thành. Sở Viêm ánh mắt lấp lóe, nhìn lên trời Hoang Thành, xa so với hắn từng tại gia nhập Vân Phủ Tông lúc đợi tòa thành nhỏ kia càng lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đây chính là tiên giới sao? Sở Viêm cũng theo náo nhiệt dòng người, hướng về phía dưới cửa thành bay đi. Cửa thành như thị, trước cửa có chửa cưỡi giữ tận lân thú, thân mang lạnh giáp tướng sĩ đóng giữ. Tiến vào Thiên Hoang Thành, giống như cần nhất định thủ tục, đại lượng biển người ở cửa thành hội tụ. Mọi người trong nhà, nghe nói không? Tiên đạo bia xuống tới Thiên Hoang Thành về sau, nghe nói đã tìm tới tiên bia chi chủ. Là ai? U Minh Tiên Môn, Sở Hàn Thu. Sở Viêm rơi trí nhân bảy, liền nghe được bên tai truyền đến người bên ngoài nghị luận. Chương 14, U Minh Tiên Môn, Sở Hàn Thu. Sở Viêm nghe bốn phương tám hướng truyền đến náo nhiệt tiếng nghị luận, cảm giác mình giống như đi tới ruộng dưa, đầy mắt đều là cha. Những này cha mặt mày hớn hở, thương phấn không thôi. Sở Hàn Thu ba chữ này, hiện tại thỏa thỏa Thiên Hoang Thành nóng lục soát thứ nhất. Nói gần nói xa không mang theo Sở Hàn Thu, thật giống như không có cách nào trộn lẫn dạng. Sở Viêm đơn giản nghe một chút, nói chung bên trên hiểu được. Đám người trong miệng Sở Hàn Thu tựa hồ là một cái thiên tài ghê gớm, thiên phú mạnh vô địch, bị người thổi thượng thiên cái chủng loại kia. Xuất thân cũng là vô cùng tốt, bái nhập U Minh Tiên môn cũng là loại kia có đại bối cảnh đỉnh cấp tông môn, là cái gì thánh tử loại hình. Lật qua lật lại chính là Sở Hàn Thu 6666 loại này xáo lộ, không có ý gì. Lại mảnh một chút, chung quanh những này ăn dưa quần chúng hiển nhiên cũng không biết, toàn bộ nhờ mình não bổ nói loạn, nghe xong liền rất nói nhảm. Tóm lại, nói tóm lại. Sở Hàn Thu, tiên bia chi chủ, ngư bức. Đồ chó hoang Sở Hàn Thu. Sở Viêm mặt mỉm cười, hùng hùng hổ hổ. Vừa rồi hắn trên đường nghe được những người kia trò chuyện tiên đạo địa, biết đây là hôm qua mới hiện thế. Hắn vẫn rất cảm thấy hứng thú muốn đi khắc hang, vạn nhất có thể trúng cái thưởng cũng không tệ. Không ngờ tới vừa tới Thiên Hoang Thành, liền nghe đến tiên đạo địa đã có chủ tin tức. Chỉ có thể nói tu tiên thật mẹ nó quyền. Những này cha ngăn ở cửa thành làm gì? Sở Hàn Thu là cho các người thu tiền sao? Bỏ công như vậy giúp hắn tuyên truyền. Nghe đủ bắt quái, tổ an nhân Sở Viêm buông xuống bắt liền bắt đầu yên lặng chửi mẹ. Đầy mắt đều là người, so kiếp trước khúc mắc nghỉ còn chen. Đều ăn nửa ngày dưa, mới đi về phía trước mấy chục mét, không biết còn tưởng rằng tại cái kia cửa cảnh khu xếp hàng đâu. Hắn nhìn về phương xa, phát hiện dưới cửa thành những cái kia người mặc hàn thiết giáp trụ vệ sĩ tựa hồ tại lần lượt đề ra nghi vấn vào thành người, lúc này mới tạo thành giao thông hỗn loạn. Vào thành còn muốn đề ra nghi vấn sao? Sở Viêm yên lặng nhả rãnh. Thiên Hoang Thành trong thành, một tòa cao chừng 7 tầng lâu, rộng hơn 30 mét cổ phát tiên địa, trên tấm bia bao phủ mờ mịt tiên vụ, phù văn thần bí đang không ngừng phiêu đãng. Bắt mắt nhất, không ai qua được trên tấm bia có một cái to lớn sở chữ, đạo này chữ cổ như xí dương thiếu đốt, cực kỳ mắt cháy. Để cho người ta trông thấy tiên đạo bia lần đầu tiên, liền sẽ chú ý đến sở chữ. Ầm ầm, ầm ầm. Lúc này tòa này đã lập hạ tiên đạo địa, vậy mà chuyển ra ầm ầm thanh âm. Tiên quang sáng chói, tiên vụ tán đi, lộ ra có chút lồi lõm, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác thân địa. Tiên đạo bia lâng lâng, đột nhiên cách mặt đất lơ lửng mà lên. Nó giống như cảm ứng được cái gì, nghĩ như con chim bay đi. Như vậy biến cố, lập tức dẫn tới tiên đạo bia bốn phía trông coi các cường giả khiếp sợ không thôi. Tiên đạo bia làm sao lại đột nhiên dị động, hắn muốn đi kia. Canh giữ ở tiên đạo bia tả hữu một người đầu trọc đại hán, khiếp sợ trên tay xuất hiện từng đạo phù văn thần bí, hướng về thân bia phóng thích, muốn cưỡng ép ngăn chặn cái này tiên địa chí bảo. Nhanh, đồng loạt ra tay trấn áp, làm nhanh lên, đừng để nó chạy. Gã đại hán đầu trọc bên cạnh, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện, mỗi một đạo thân ảnh trên thân đều chán phong khí tức kinh khủng. Bọn hắn bắt tiên quá hải, cùng thi triển thần thông, rất nhiều diệu pháp như dây thừng, bao lấy muốn bay đi tiên đạo địa. Cũng may mọi người ở đây đông đảo, hao tốn rất lớn một phen công phu, cuối cùng là đem tiên đạo địa dị tượng chế trụ. Nhìn thấy tiên đạo địa không tiếp tục dị động, tất cả mọi người thở dài một hơi. Như thế nào như thế? Tiên đạo địa đã rơi vào nơi đây, tất nhiên là tiên bia chi chủ liền tại phụ cận. Hiện tại cái này bia nghĩ bay khỏi, trong đó tất có kỳ vọng. Tiên bia muốn bay đi, trêu đến chúng cường giả sắc mặt nặng nề, nghi hoặc không thôi. Không phải là sở thánh tử đến, dẫn tới ta tông tiên đạo bia chấn động. Một vị sắc mặt âm trầm, thân mang hắc bảo mùi ứng láo giả, đột nhiên mở miệng suy đoán nói: thả cái gì cầu thí? Sở Hàn Thu một canh giờ trước kia liền vào thành, muốn chấn cái nào thời điểm không thể chấn, càng muốn ở thời điểm này chấn. Một cái thân mặc đỏ chót váy dài, váy bên trên treo lên một con phượng hoàng con chân dài ngự tỷ lướt mắt, không lưu tình chút nào rêu cợt nói. Nàng tính cách nóng bỏng, tiếp tục chuyển vận, lại nói: tiểu gia hỏa này có phải hay không tiên bia chi chủ còn hai chuyện? Đừng một bức đã đem tiên đạo bia chiếm làm của riêng bộ dáng, các ngươi xứng sao? Nàng lời này để mùi ưng lão giả tức điên cái mũi, từ hờ mũ, chúng ta không xứng, các ngươi phối. Các ngươi như thế có bản lĩnh, ngược lại là tìm ra một cái sở họ thiên tiêu a. Không sai. Toàn bộ nam vực thế hệ tuổi trẻ, thiên tài xuất sắc nhất, chỉ có Sở Hàn Thu. Mà lại ngươi nói có khéo hay không, vừa vặn Sở Hàn Thu gần đây tại chi nhân thành phá cảnh, cái này tiên đạo bia không phải vì hắn mà hiện, còn có thể vì ai? Lại một cái thân mặc hắc bào trung niên tráng hán hừ lạnh một tiếng, ủng hộ lệnh ra cái mũi lão giả. Các vị, tiên đạo bia chính là tuyệt thế tiên duyên, không đến chân chính tiên bia chi chủ xuất hiện, dù ai cũng không cách nào chiếm lấy. Các ngươi u minh tiên môn, không nên quá tự cho là đúng. Có người mở miệng, thay từ Hồng Vũ nói chuyện. Sự thật thắng hùng biện. Sở Hàn Thu đứa bé kia lập tức tới ngay bia trước, đến lúc đó ta muốn để các ngươi tâm phục khẩu phục. Mùi ưng lão giả xâm nhiên cười một tiếng, cứng rắn đối từ Hồng Vũ bọn người. A. Từ Hồng Vũ cười lạnh một tiếng. Nàng ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía chân trời. Thánh chủ đang làm cái gì? Lâu như vậy còn chưa tới, một cái phi thăng giả nào có tiên đạo bia trọng yếu a? Hiện tại cái này tiên đạo bia đều muốn bị bọn này ma đạo tên điên cho chiếm làm của riêng. Nàng âm thầm lo lắng, đã truyền âm mấy lần, đều liên lạc không được. Tiên đạo bia vừa ra, nam vực tất cả thế lực lớn đều nghe tin lập tức hành động. Không chỉ có như thế, Cổ Vân Châu cái khác của giới, cũng có tông môn muốn vượt giới mà tới. Chuyện này ảnh hưởng quá lớn. Theo thời gian lên men, thậm chí ngay cả cái khác đại vực nói không chừng đều sẽ có cường giả đến đây. Thánh chủ lúc này lại chơi mất tích, để nàng đội muốn chết. Chẳng lẽ lại thực sự trông cậy vào cái kia ngu xuẩn lại cứng nhắc nữ nhân sao? Nhưng mà, ngay tại chúng cường giả đánh võ một lúc, cổ pháp tiên bia mỗi một tầng đều bắn ra lóa mắt sắc thái, đỏ cam vàng lục lam trắng tím, mỗi một tầng đều bắn ra một loại nhan sắc hướng về bầu trời bắn ra, hình thành thất thải tiên quang. Ông, ông, trên bầu trời, thiên hoang thành cái kia đạo to lớn cái giới, đột nhiên chuyển đến đung đưa kịch liệt. Sau một khắc, thành nội ngoại thành từng đợt kinh hô vang lên. Tiên bia hội tụ thất thải tiên quang như trường hồng, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, xông phá thiên khung cự mãn kết giới, hình thành thất thải quang trụ, ngang qua thiên địa. Ta đi, kết giới phá. Cái này cái gì bá đạo công trình? Sở Viêm ngẩng đầu thấy đến bao phủ cự thành trắng sữa kết giới bỗng nhiên vỡ vụn, trong vô thức tâm nhà rãnh. Hắn vừa nhìn thấy một đạo chói lọi thất thải tiên quang phóng lên tận trời, đập vào mi mắt. Cái đó là tiên đạo bia vị trí. Ta lớn gan suy đoán một chút, có khả năng hay không, cái này thất thải tiên quang là tiên bia làm ra. Anh hùng Sở Kiến lực động. Ta nghe nói một canh giờ trước đó, Sở Thánh Tử vừa mới vào thành, sẽ không phải là hắn làm ra à? Kinh hô không ngừng vang lên. Cái này xông phá kết giới thất thải tiên quang, vậy mà đến từ tiên đạo bia. Sở Viêm híp híp mắt, nhìn về phía đám người chỉ phương hướng. Đáng tiếc, tầng tầng cao lầu san sát, cản trở ánh mắt. Thiên Hoang thành diện tích ít nhất chiếm cứ phương viên 5 vạn dặm, cực kỳ mênh mông. Không đợi Sở Viêm nhìn kỹ, hắn liền thấy trên bầu trời từng đạo chật vật bóng người xuất hiện. Những người này cũng không quá mạnh, luôn cuống tay chân phóng thích ra pháp thuật, sắc trời chói lọi, tựa hồ tại cường tự áp chế cái này xông lên trời không thất thải tiên quang. Sách, người trong thành thực biết chơi. Đặt cái này hát vợ ở đâu? Sở Viêm nhìn thấy có một cái mùi hương áo bào đen lão nhân, bị thất thải tiên quang xông cả người la máu, kém chút chính là chết trận giữa trường hạ tràng. Lão nhân này, không được cũng đừng lên a. Lại đồ ăn lại thích chơi điển hình. Sở Viêm nhìn một lúc lâu náo nhiệt, giống như là suối phun đồng dạng thất thải tiên quang rốt cục bị đám người này ngăn chặn, dần dần tan đi. Kia màu ngà sữa phong hình lớn che đậy kết giới, cũng lần nữa dâng lên, sáng ngời như lúc ban đầu, thật giống như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Thời gian dần trôi qua, Sở Viêm cũng xếp tới trước đám người liệt. Lúc này hắn cũng rốt cuộc biết vì cái gì phía trước hỗn loạn. Nguyên lai là thu nhập thành phí a. Sở Viêm giật mình, trên cửa thành có to lớn chữ cổ nhắc nhở, chưa biết có chút tuổi tác. Lý giải ngược lại là có thể hiểu được. Đừng nói dạng này một tòa cự thành, chính là hắn tại gia nhập Vân Phủ Tông kiếp trước sống thành nhỏ, vào cửa đều muốn một viên nguyên thạch đâu. Hắn đột nhiên sắc mặt cứng đờ, nghĩ đến về sau rất mấu chốt vấn đề. Trên thân mặc dù bảo vật không ít, nhưng tiền không có. Thiên Hoang thành vào cửa, mỗi người muốn giao 50 khối tiên nguyên thạch. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hán hắn thật đúng là không bỏ ra nổi tới. Sở Viêm vạn vạn không nghĩ tới, hiện tại bày ở trước mặt hắn vấn đề lớn nhất là không có tiền làm như thế nào vào thành. Chương 15, còn có loại chuyện tốt này. Thiên Hoang thành ngoài cửa thành, mặc dù ồn ào, nhưng coi như bên trên có trật tự. Ngay tại Sở Viêm suy nghĩ nên làm cái gì thời điểm, người phía trước lưu càng ngày càng ít, chẳng mấy chốc sẽ đến phiên hắn. Nếu là đến hắn, không bỏ ra nổi tiền, kia nhiều xấu hổ a. Sở Viêm ánh mắt dừng lại tại nguy nga cự tường hòa trên không trắng sữa cái lồng. Ta nói, nếu là lật đi bảo, cũng không tính phạm pháp a. Cự tường hòa kết giới, tại hiện tại Sở Viêm trong mắt, thùng rông kêu to. Đối mặt sắp đến sát chết, Sở Viêm suy nghĩ muốn hay không leo tường đi bảo. Tránh ra, hết thảy tránh ra. Hàn gia trưởng công tử Giá Lâm. Trên bầu trời, một tiếng ngang ngược càn rỡ thanh âm đột nhiên vang lên. Ba đầu thần tuấn tiên mã, sau lưng mọc lên bốn cánh, phát ra thánh khiết quang mang, xuất hiện tại Thiên Hoang ngoài cửa thành. Làm người khác chú ý nhất, không ai qua được ba đầu thần mã kéo về phía sau lấy một giá toàn thân mạ vàng, vàng son lộng lẫy tiến liễn. Hàn gia, Nam vực đại tộc. Không nghĩ tới Hàn gia trưởng công tử hôm nay cũng tới. Có người ngưỡng vọng thiên cung, nhìn thấy kia khí phái tiên liễn giật mình nói. Tiên liễn bên trên, ngồi ngay thẳng một cái tướng mạo kiệt ngạo, có mùi hương thiếu niên, một đôi mắt tam giác rất hiển hùng tướng. Hắn chính là Hàn gia trưởng công tử, Hàn Thành Đức. Hàn Thành Đức một chân vượt tại chỗ ngồi, khuỷu tay sử đầu gối, một đôi mắt tam giác liếc nhìn phía dưới chen chúc đám người, khóe miệng kiệt ngạo cười một tiếng. Trương Uy, biểu ca ta trở thành tiên bia chi chủ, là chuyện đại hỷ sự. Hôm nay bản công tử tâm tình tốt, nói cho mặt thủ thành tiểu lâu la nhóm, thả tất cả mọi người đi vào. Hôm nay lệ phí vào thành, bản công tử toàn bao. Mắt tam giác thiếu niên rất là ngang tàng, đối phía trước giá ngựa thanh niên tùy ý nói. Tên là Trương Uy thanh niên khẽ giật mình, nhỏ giọng truyền âm nhắc nhở, "Công tử, hôm nay Thiên Hoang thành tiên đạo bia giáng lâm, đến đây thưởng thức người cũng không tại số ít, cái này lệ phí vào thành dùng cũng không phải một con số nhỏ." Thiếu gia nhà mình ngày bình thường keo kiệt đã quen, hôm nay hào phóng như vậy, để hắn nhịn không được trong lòng âm thầm nói thầm. "Đừng giả bộ bức không thành bị đánh mặt ta, ngươi đang dạy ta làm việc." Hàn Thánh Đức nghe vậy nhướng mày, không vui nói, "Vâng." Trương Uy không dám nhiều lời, lập tức đối phía dưới thủ thành vệ sĩ truyền âm. Đám vệ sĩ nhìn thoáng qua trên không, xin chỉ thị về sau, đem nửa che to lớn cửa thành chậm rãi đẩy tới mở rộng. "Hôm nay các ngươi may mắn, tất cả lệ phí vào thành đều do Hàn công tử bao xuống, các vị còn không nói cảm ơn." Cầm đầu một vị vệ sĩ trước mặt mọi người tuyên bố. Rất nhiều tiên nhân nghe vậy ngẩn ngơ. "Ngoa tạo, còn có loại chuyện tốt này." 3 giây về sau, một trận nhiệt liệt reo hò vang vọng. "Đa tạ Hàn công tử." "Hàn công tử vi vũ." "Hàn công tử nhiễu chi tú, ta khi nào có thể bằng ư?" Bọn hắn nhao nhao rắc cuống họng hống, đối trên trời tiên liên nói lời cảm tạ. Tuy nói Thiên Hoang thành lệ phí vào thành cũng không mắc, nhưng bạch chơi loại sự tình này, còn có người không thích sao? Bọn hắn trong nháy mắt cảm thấy mặt mày hung thần Hàn gia trưởng công tử trở nên mi thành mục tú. "Không cần cảm ơn ta biểu ca. Biểu ca ta chính là U Minh Tiên môn thánh tử, Sở Hàn Thu." "Ha ha ha ha." "Tiên liên hoành không, phi mã độ thành." Trên bầu trời truyền đến Hàn Thành Đức cuồng tiếu đắc ý khoe khoang thanh âm. Nghe được phía dưới đám người thổi phồng, hắn nghiêng đầu lên vào thành, tâm tình tốt tới cực điểm. Cái này Hàn gia trưởng công tử biểu ca, lại là Sở Hàn Thu. Khó trách hắn hôm nay như thế hào sảng, thật hâm mộ hắn có dạng này một người ca ca. Sở Hàn Thu là tiên bia chi chủ, Hàn gia địa vị cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, ta nếu là Hàn công tử, ta miễn 3 ngày thành phí. Ta 5 ngày. Cái này cũng có thể tranh. Người ta là sinh tốt mới có vốn liếng này cùng lực lượng, không muốn ở nơi đó người si nói mộng, làm người muốn thực tế một chút, để cho ta tới ta miễn 1 tháng. Còn chúng nhìn xem Hàn Thành Đức nên ngang vào thành, không khỏi nhao nhao cực kỳ hâm mộ khoác lác. Hiện tại người nào không biết Sở Hàn Thu đại danh, có thể cùng hắn dính vào một chút quan hệ, tương lai đều tiền đồ vô lượng. Càng đừng đề cập Hàn Thành Đức bản thân liền xuất thân quý tộc, lại bàng thượng một đầu đuổi, ngày sau cũng muốn đi theo Sở Hàn Thu cùng nhau thăng thiên. Sở Viêm lẫn trong đám người, nhìn xem Hàn Thành Đức vào thành, cũng ngộ. Chính phát sầu nên như thế nào vào thành, vị này không biết nơi đó xuất hiện Hàn công tử, liền toàn trường giấy tính tiền. Cái này cũng được. Bị bầy người đẩy hướng về phía trước, Sở Viêm cứ như vậy thuận lợi vào thành nội. Xuyên qua cửa thành, tầm mắt bỗng nhiên khoáng đạt. Thiên Hoang thành to lớn vô cùng, đường phố rộng rãi, hai bên lầu các san sát. Dọc theo đường còn có trồng kỳ hoa dị thảo, liền ngay cả trong không khí tiên khí đều so bên ngoài nồng đậm mấy phần. Ngự Tâm Trai, Lâm Lăng Các, Thương Hải lâu chú điểm. Hai bên san sát lầu các dưới, cửa hàng khắp nơi trên đất, bảng hiệu bên trên treo các loại tên. Sở Viêm lưu ý một chút, những này cửa hàng có bán ăn uống, có bán đan dược pháp bảo, có tông môn chú điểm, thậm chí ngay cả đánh đấu địa chủ địa phương đều có, thỉnh thoảng có dòng người ra ra vào vào, hiển thị rõ thành lớn phồn hoa. Sở Viêm hiếu kỳ lưu đạt một lát, cũng không có nóng lòng đi vào bất luận cái gì một nhà cửa hàng, mà là lấy ra địa đồ, cẩn thận xem. Thiếu nữ tóc trắng đưa tặng cái này quyển địa đồ, thật không đơn giản. Trên bản đồ, ngoại trừ rõ ràng cho thấy toàn bộ Thiên Hoang thành cách cục, còn có các loại đánh dấu. Đông Tây Nam Bắc, tứ đại thành khu, phân biệt rõ ràng. Trước mắt hắn trô khu Đông thành, lấy thương nghiệp làm chủ. Ngoài cửa thành xấu hổ nói cho hắn, việc cấp bách là kiếm tiền. Cũng may hắn kiếm tiền phương pháp rất đơn giản. Rất nhanh, Sở Viêm xem trên bản đồ đánh dấu, chọn lựa một nhà cửa hàng. Theo dõi đi đến, hơn 10 phút sau, Sở Viêm ngẩng đầu. So sánh tả hữu động một tí mấy chục tầng cửa hàng, trước mặt là một tòa quy mô không tính quá lớn, chỉ có 2 tầng lâu, không tính thu hút cửa hàng. Bảng hiệu bên trên treo, Tiên Lung Cát. Đây là một nhà tổng hợp loại cửa hàng, có thể bán tiên liệu, bảo vật, cũng có thể mua sắm thường gặp rất nhiều tu luyện cần thiết chi vật, như công pháp, đan dược vân vân. Thể nội mang theo tầng mấy bà bảo, Sở Viêm rất cẩn thận, cũng không có lựa chọn một chút quá lớn cửa hàng. Trong tay hắn địa đồ đánh dấu bên trên, Tiên Lung cách tín dự rất không tệ, dùng hắn kiếp trước tới nói, cái này rất có thể là một nhà bảo tàng cửa hàng. Cẩn thận lý do. Sở Viêm dùng tay đem tóc của mình hạ thấp xuống thành bên trong phân, khống chế thể nội khí, đem trên mặt ngũ quan cùng thân hình cơ bắp tiến hành rất nhỏ biến động, trong nháy mắt từ một cái mỹ thiếu niên biến thành một cái giữ lại tóc trẻ ngôi giữa thanh niên bình thường. Làm đơn giản cải trang về sau, Sở Viêm đến gần Tiên Lung cát, từ ra phía ngoài bên trong nhìn lại. Làm bằng gỗ quầy hàng, thịnh liệt lấy điện tịch, vật liệu cùng một chút tản ra quang mang thủy tinh tụ hợp. Do người cơ hồ không có, chỉ có một cái thân mặc thanh sam, tóc bối tiêu trải cẩn thận tỉ mỉ lão giả, ngay tại sau quầy, hắn vùi đầu cầm một cuốn sách, miệng lẩm bẩm, tay chỉ thư quyển, tựa như nói lấy cái gì. Tiểu tử nhi, thiên địa có linh, con thú này tên là Trúc Ong, là một loại nhân tiên cảnh nhị trọng thiên yêu thú. Nhân tiên nhị trọng thiên, biết là cảnh giới gì a? À bạn, nhân tiên phân cửu trọng, nhị trọng thiên chủ yếu là rèn tiên cốt. Liền, chính là. Sở Viêm cất bước đi vào Tiên Lung cát, nghe được một đạo thanh âm non nớt có chút chần chờ vang lên, lắp bắp, giống như có chút khẩn trương. Có khách tới. Tiểu tử nhi ngươi lời đầu tiên mình chơi một lát. Cảm giác được động tĩnh, lão giả để sách xuống quyển, nhẹ nhàng vỗ vô dưới thân. Sở Viêm trông thấy sau quầy, cả người cao chỉ bằng lão giả bắp đùi tiểu nữ hải, chính bụng về gật đầu. Hắn nhìn thoáng qua, tiểu nữ hải phấn trang ngọc chát, rất là đáng yêu. Chính là ánh mắt có chút ngốc trệ, nho nhỏ cái mũi có óng ánh nước mũi chảy xuôi xuống tới, miệng cũng là vô ý thức lớn lên, bên miệng có nước bọt nước đọng. Nàng giống như cảm ứng được Sở Viêm ánh mắt, tiếu dung giống đông hoa đồng dạng sáng lạ, cố hết sức nói, ca tốt, người tốt. Sở Viêm cười đáp lại, trong lòng có chút kỳ quái. Cô bé này, hình như có chút xí mốc. Quý khách chê cười, đây là ta tiểu tôn nữ. Xin hỏi quý khách tới đây là bán hàng vẫn là mua sắm? Lão giả áo xanh thật có lôi đối Sở Viêm cười một tiếng, nhẹ nhàng vô vô tiểu nữ hài nhi đầu, nhẹ đuổi nàng đến một bên đi chơi. Bán ít đồ. Sở Viêm cũng không để ý tiện tay lấy ra một viên hình bầu dục màu xanh tảng đá mặt ngoài có đặc thù xoắn ốc đường vân, xem xét liền có giá trị không nhỏ. Lão giả áo xanh thấy thế, biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Có thể nhìn xem a. Lão giả rất có quý củ, nhìn về phía Sở Viêm. Sở Viêm gật đầu, đây là hắn tùy tiện lấy ra một kiện bảo vật, như loại này tương tự đá xanh, ít nhất còn có mấy trăm quả. Đạt được Sở Viêm cho phép, lão giả xinh kén ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt đá xanh, vuốt nhẹ một lát, lại lấy ra một kiện kính loại pháp bảo, đối đá xanh soi một lát. Quý khách, vật này nếu như ta không nhìn lầm, nên là thanh thiên bích xoắn ốc, bên trong ngũ phẩm tiên liệu. Giá thu mua là 172 vạn tiên nguyên thạch. Lão giả cẩn thận phân tích về sau, nói với Sở Viêm. 172 vạn tiên nguyên thạch. Nhiều như vậy. Sở Viêm liền giật mình. Lệ phí vào thành mới 50 khối tiên nguyên thạch. Tùy tiện sơ soạn một khối đá, liền đáng giá nhanh 200 vạn tiên nguyên thạch. Cái này nếu là đem vạn thú xào nhặt được những vật kia cho hết bán. Sở Viêm trong lòng khẽ động, lập tức ý thức được trong vạn thú xào, hắn giống như không cẩn thận. Phất nhanh rồi. Ngài có thể đi bên cạnh thông vũ cát, vọng nguyệt cát những này lớn cửa hàng so với một phen, lại nhìn phải trang xuất thủ. Gặp Sở Viêm giống như đang suy tư, lão giả rất phúc hậu, báo giá về sau, lại lần nữa nhắc nhở. Nghe được lão giả chi ngôn, Sở Viêm lặng lẽ nói, không cần, trực tiếp bán đi. Đa tạ quý khách. Lão giả cũng không nghĩ tới Sở Viêm phong khoáng như vậy, trong lòng có chút chấn kinh. Cái này thanh thiên bích xoắn ốc thế nhưng là 10 phần hiếm thấy tiên liệu, hắn một năm đều chưa chắc có thể thu bên trên một viên, không nghĩ tới vị này vậy mà hời hợt liền bán. Đây là 172 vạn tiên nguyên thạch, ngài điểm điểm. Hắn vội vàng xuất ra một cái túi, đảo cổ một lát, đưa cho Sở Viêm, thái độ rõ ràng khách khí rất nhiều. Sở Viêm có chút hiếu kỳ mở túi ra, nhìn thấy rực rỡ muôn màu như là ngũ giác hình đồng dạng tinh thạch sáng loáng cơ con mắt. Tùy tiện cảm giác được trong tinh thạch ẩn chứa đại lượng tiên khí. Kinh ngạc hơn chính là hắn chỉ là nhìn lướt qua, liền có thể tùy tiện đem trong túi tiên nguyên thạch số lượng điểm thành. Người nơi này đều bán thứ gì? Xác định không có vấn đề gì về sau, Sở Viêm cũng không có vội vã tiếp tục bán. Cái này hơn 100 vạn tiên nguyên thạch, hắn thấy đã là một khoản tiền lớn, hắn dự định mua sắm một vài thứ. Trọng yếu nhất, vẫn là một chút ghi chép cổ Vân Châu tin tức điện tịch, tu luyện công pháp các loại, những vật này có thể nhanh chóng giúp hắn hiểu rõ trước mắt khốn cảnh. Quý khách, cái này có một phần danh sách, ngài có thể nhìn xem. Tới khách hàng lớn. Lão giả áo xanh từ dưới quầy lập tức lấy ra một phần quyển trục. Sở Viêm tiếp nhận quyển trục, truyền đến một trận ấm áp cảm giác, loại cảm giác này rất là quen thuộc, cùng trên tay hắn tấm bản đồ kia không sai biệt lắm xúc cảm. Rất có thể là một cái chất liệu. Hắn lập tức trong lòng nắm chắc, tiện tay mở ra quyển trục, con người hơi co lại. Trên quyển trục, quả nhiên như là địa đồ như thế, đại lượng tin tức xuất hiện. Cùng địa đồ khác biệt chính là, phần này trên quyển trục tràn đầy bảo vật, điện tịch giới thiệu cùng giá cả tin tức. Nhìn xem liên tiếp số lượng, Sở Viêm cảm thấy mình cách cục nhỏ. Cái này 172 vạn tiên nguyên thạch, nhìn không có chút nào nhiều. Hắn yên lặng khép lại quyển trục, lại lấy ra 10 đạo lóe ra bảo quang bảo vật. Trưởng quỹ, ngươi sẽ giúp ta xem một chút. Sở Viêm không có chú ý cái này 10 đạo bảo quang bên trong, xen lẫn một đạo khí tức rõ ràng so cái khác 9 đạo muốn nồng đậm rất nhiều chi vật. Chương 16, giá trị liên thành thông thiên tiên liệu. Lão giả áo xanh nhìn chăm chú lên Sở Viêm đọc qua đồ sách, đột nhiên gặp hắn lại lấy ra từng đoàn bảo quang, lập tức ngơ ngác một chút. Hắn cũng là lão thủ, chỉ là nhìn thoáng qua, con người chính là chấn động. Một mực đem ánh mắt dừng lại tại cái này đoàn bảo vật bên trong một cái tầm thường nhất hình khuyên ngọc thạch, mơ hồ có thể nhìn thấy một sợi màu xám sương mù tại hình khuyên ngọc thạch giữa khe hở hình thành nhỏ bé lân thú. Cái này xem xét, liền triệt để không rời mắt nổi. Quý khách, những này ngài xác định đều muốn bán? Thanh âm hắn bên trong mang theo một tia thanh âm rung động, lúc trước bình tĩnh tâm tính triệt để bị đánh phá, khiếp sợ đến cực điểm. Người trẻ tuổi kia không nói võ được a, xuất thủ quá xa hoa. Trước đó bên trong ngũ phẩm thanh thiên bích xoắn ốc liền rất là hiếm có, hắn tọa chấn ở đây 10 năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một phần. Hiện tại hắn lại lấy ra trọn vẹn 10 phần, trong đó 9 phần đều là ngũ phẩm. Trọng yếu nhất là món kia hình khuyên ngọc thạch, đều bán. Ngươi xem một chút đi. Sở Viêm gặp lão giả áo xanh bộ dáng này, biết hắn một hơi xuất ra 10 cái tiên liệu, chỉ sợ để vị này trưởng quỹ kinh trụ. Quý khách, xin ngài theo ta lên lầu nói chuyện đi. Lão giả áo xanh hít sâu một hơi, không có vội vã vào tay, mà là dẫn Sở Viêm đi lên lầu. Sở Viêm ngơ ngác một chút. Lên lầu. So với hắn tưởng tượng muốn trịnh trọng một chút á cũng thế. Nếu như đều là không sai biệt lắm giá trị, cái này 10 cái làm sao cũng có thể bán hơn gần 2000 vạn tiên nguyên thạch a. Hắn đem những bảo vật này thu nhập lòng bàn tay, đuổi theo lão giả áo xanh. Tiểu tử nhi, ngươi ngay ở chỗ này đừng có chạy lung tung. Chờ một lúc ra ra mua cho ngươi đường ăn. Lão giả áo xanh dẫn Sở Viêm đi hướng bậc thang miệng, nhìn xem tại một bên khác tủ miệng tiểu nữ hài dặn dò. Được. Tốt ra ra, ạ bà ba. Tiểu nữ hài chính nhu thuận đứng tại quầy hàng bên cạnh, trên tay cầm lấy một cái một hồ lô, bụng bể chơi đùa. Nghe được lão giả áo xanh, nàng chất phát đôi mắt trợn to, sáng lấp lánh nhìn xem hắn, nước bọt tí tách rơi xuống. Sở Viêm nhìn thoáng qua, cảm thấy tiểu nữ hài này đáng yêu bên trong lộ ra mấy phần đáng thương. Quý khách chết cười, ta cái này tiểu tôn nữ nguyên thần nhận qua bị thương, một mực không có cách nào trị tận gốc. Lão giả áo xanh cũng nhìn thấy Sở Viêm ánh mắt, cười khổ giải thích một chút, liền dẫn hắn đi đến thang lầu. Không có việc gì, đả thương nguyên thần sao? Sở Viêm như có điều suy nghĩ. Tại tu tiên thế giới, bởi vì có thể tu luyện quan hệ, không giống kiếp trước có nhiều như vậy tật bệnh, nhưng nếu như thụ thương, cũng không dễ xử lý. Sở Viêm trong lòng có chút kinh ngạc, lúc này hắn đã đi tới lầu 2. Tiên lung các lầu 2 cùng lầu 1 so sánh, cũng không có bày rất nhiều tủ trưng bày, rõ ràng rộng lớn một chút. Chính trung tâm, giường cột chạm trổ, giống bay phượng múa phiêu đãng phòng tiếp khách ba cái kim quang chữ lớn. Trong không khí tung bay đàn hương, mùi thơm dễ ngửi, bố trí tinh xảo rất nhiều. Quý khách, mời vào bên trong. Lão giả áo xanh mang theo Sở Viêm đi vào phòng tiếp khách. Bên trong phòng tiếp khách, một chương dùng không biết làm bằng vật liệu gì tiên liệu làm thành bàn tròn lớn, màu sắc tiên diễm lại không mị tụ. Bàn tròn trung quanh là đồng dạng màu sắc chiếc ghế, chỉnh tề bày ra. Sở Viêm ngồi xuống, lão giả áo xanh biến mất một lát vì hắn bưng tới một bình tản ra linh khí trà xanh. Quý khách, đây là tiên lung các khách quý lệ. Về sau ngài cầm vật này đến tiên lung các, mua sắm đều có thể hưởng thụ chiết khấu 70% ưu đãi, bán cũng có chiết khấu. Trừ cái đó ra, tôn này khách khiến cũng có một phần đặc thù danh sách, một chút bạn các không mở ra cho người ngoài bảo vật, quý khách ngài cũng đều có thể chọn lựa. Lão giả áo xanh lại đưa bên trên một viên màu đồng cổ lệnh bài. Lệnh bài mặt ngoài khắc lấy một đóa hoa đào, hoa nở bảy cánh, sinh động như thật. Đa tạ. Sở Viêm tiếp nhận cái này mai hoa đào lệnh bài, cũng không chìm, ngược lại nhẹ nhàng như là lông vũ, trong lòng không cảm thấy có chút mới lạ. Ta xem trước một chút, ngươi đánh giá cái giá đi. Hắn thuận tay lại đem 10 cái bảo vật đặt ở trên cái bàn tròn. Xin chờ một chút. Lão giả áo xanh lần nữa lấy ra kính loại pháp bảo, cẩn thận quan sát. Sở Viêm cũng đem ánh mắt đặt ở lệnh bài trong tay. Ngón tay hắn phất qua trên mặt cánh hoa, rất nhỏ ba động hiện lên, Sở Viêm trước mắt xuất hiện một phần kỹ càng danh sách. Tuyệt đại đa số đều cùng trước đó hắn nhìn thấy kia một phần danh sách tương tự, nhưng chính như lão giả lời nói, nhiều hơn rất nhiều mới đồ vật. Vẫn tinh luân, bên trên tứ phẩm tiên bảo, giá cả 320 vạn tiên nguyên thạch. Thanh năng thư, bên trong ngũ phẩm tu luyện công pháp, giá cả 860 vạn tiên nguyên thạch. Ú La sinh tức đan, bên trên ngũ phẩm tiên đan, giá cả 1000 vạn tiên nguyên thạch. Sở Viêm lướt qua những này bán ra bảo vật, pháp bảo, công pháp, đan dược, chỉ cần tiếp cận đối ứng vật phẩm, liền sẽ hiện ra những bảo vật này tin tức cặn kẽ. Xem một lát, Sở Viêm liền như dường như biết được suy nghĩ gật đầu. Tổng tới nói, dựa theo phẩm chất, có thể chia làm vừa đến cửu phẩm, mỗi nhất phẩm lại có thể chia làm thượng trung hạ ba bậc. Phẩm chất đẳng cấp càng cao, càng chất quý, giá tiền cũng càng cao. Đối với lúc trước phổ thông danh sách, phần này VIP danh sách bên trên đồ vật càng nhiều hơn chính là hi hữu như thế, giá cả cũng so lúc trước nhìn thấy ngang cấp muốn quý rất nhiều. Đương nhiên, đối với hiện tại Sở Viêm mà nói, đều không phải là vấn đề. Quý khách, ngài muốn mua bán cái này 10 cái bảo vật, ta đều đã nhìn qua. Từ Ngọc Tiên Thảo, hạ ngũ phẩm tiên liệu, chúng ta Tiên Lung các nguyện ý ra 116 vạn tiên nguyên thạch. Ngân Tâm Thiết Khí Hoa, bên trong ngũ phẩm tiên liệu, 167 vạn tiên nguyên thạch. Cái này 9 kiện sau cùng tổng giá thu mua vì 1446 vạn tiên nguyên thạch. Bởi vì ngài có khách quý lệnh, ta làm chủ, tổng cộng 1500 vạn tiên nguyên thạch, quý khách ngài thấy thế nào? Lão giả áo xanh nhìn kỹ xong về sau, phân biệt nói cho Sở Viêm sau cùng giá thu mua cách. 1500 vạn. Sở Viêm đem ánh mắt từ khách quý khiến thu hồi lại, đem hắn coi trọng mấy kiện đồ vật so sánh một chút. Đủ. Sở Viêm khẽ gật đầu, có thể. Lão giả áo xanh nghe vậy cùng tay, đã tạ công tử. Làm Tiên Lung các tại Tiên Hoang thành trưởng quỹ, kinh nghiệm của hắn phong phú, cho ra báo giá không tính thấp, so với cái khác đại thương trải cũng không kém cỏi. Có tiền hay không không quan trọng, chỉ là muốn cùng vị này tài đại khí thô quý nhân kết giao bằng hữu. Hôm nay hắn có thể một hơi bán hơn 10 kiện tiên liệu, nói không chừng trên thân liền còn có hơn 10 kiện, thậm chí mấy chục kiện. Dạng này đại gia nhiều tiền, cần thiết giữ gìn khẳng định là phải có. Bất quá, như thế nào là chỉ kiện? Sở Viêm nhíu mày, hắn nhớ rõ ràng thế nhưng là 10 cái bảo vật. Là như vậy. Lão giả áo xanh đối Sở Viêm nghi vấn, hắn đã sớm chuẩn bị xong lý do thoái thác, cười khổ nói, quý khách, ngài còn lại cái này một vật, chúng ta cần nói riêng nói. Nói riêng nói. Sở Viêm giật mình, không có ứng nói. Thứ này chẳng lẽ có vấn đề gì? Hắn nhìn thoáng qua còn lặng lặng nằm trên bàn hình khuyên ngọc thạch, trong cơ thể hắn tương tự đồ vật, không có 30 cũng có 50. Nếu có tí vết, liền lấy thêm một cái ra tốt. Lão giả áo xanh thận trọng đem cuối cùng này một kiện vòng hình ngọc thạch cẩn thận đại lượng một lát, hoàn thành cuối cùng xác nhận sau đối Sở Viêm nói, vật này nếu là ta không có nhìn nhầm, nên là một kiện hạ thất phẩm tiên liệu. Thất phẩm tiên liệu, lại gọi là thông thiên tiên liệu. Vật này nên là Vân Kỳ Lân. Loại vật này, nói một câu giá trị liên thành, hiếm thấy đã đến cũng không đủ. Bình thường tới nói, cái này tiên liệu ta tiên lung các giá thu mua tại 110 triệu tiên nguyên thạch tả hữu. Nói đến đây, lão giả áo xanh dừng một chút, nhìn xem Sở Viêm. Sở Viêm mặt như bình hồ. Ngoa tạo, 110 triệu. Hạ thất phẩm. Thông thiên tiên liệu. Ta mẹ nó. Sở Viêm trong lòng khiếp sợ không thôi. Hắn cảm ứng đến thể nội kia tinh quang sáng chói, cực kỳ chói mắt bảo vật nhóm, trầm mặc. Nếu là một hơi đều cho bán phá giá, ta liền muốn hỏi một chút. Chỉ là bất tài, tại hạ có thể vì cổ Vân Châu nhà giàu nhất. Thu liễm một chút trí tưởng tượng của mình, Sở Viêm mặt ngoài bình tĩnh như trước, khẽ bước cằm, ra hiệu lao giả nói tiếp. Đối phương nói như vậy đạo, tất nhiên là còn có lời không có kể xong. Nếu không trực tiếp ra giá liền tốt, làm gì cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Vân Kỳ Lân, cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta tiên lung các quý củ, chính là công bằng công chính, công khai trong suốt. Cho nên ta đề nghị quý khách đem vật này gửi bán tại tiên lung các. Gửi bán, là chỉ tiên lung các đem vật này giúp quý khách thông qua chúng ta con đường tiến hành bán. Cuối cùng bán ra giá cả, sẽ cao hơn nhiều giá thu mua, chúng ta tiên lung các chỉ lấy một chút phí thủ tục. Quý khách ngài nhìn là lựa chọn loại kia phương thức. Lão giả áo xanh đối Sở Viêm giảng giải cặn kẽ nói. Gửi bán đi. Sở Viêm giật mình. Còn có loại này giảng cứu đâu. Tiếp trước làm đô thị thanh niên, đối loại phương thức này cũng không lạ lắm. Chỉ là không nghĩ tới thứ này vậy mà như thế đáng tiền. Lão nhân gia này đối nhân xử thế, rất có phân tức, để hắn như một xuân phong. Gửi bán phương thức, cũng có thể lợi ích tối đại hóa, hắn cũng không để ý mấu chốt nhất là, hắn đã chọn lựa tốt chuẩn bị mua sắm đồ vật. 1500 vạn tiên nguyên thạch, tạm thời đủ. Được. Lão giả áo xanh cung kính đáp ứng, lấy ra một cái hoa văn phức tạp hộp, thận trọng đem Vân Kỳ Lân để vào trong đó. Quyết định bán phương thức, Sở Viêm sở lấy khách quý lệnh, chuẩn bị bắt đầu mua sắm hắn chỗ coi trọng đồ vật. Chương 17, Nam Bực Sách. Trưởng quỹ, giúp ta cầm Thanh Năng Thư, Thiên Huyền Điện. Còn có. Sở Viêm đối lão giả áo xanh giảng đạo. Thanh Năng Thư là tiên lung các mua bán tối cao cấp bậc tu luyện công pháp, bên trong ngũ phẩm. Lại hướng lên phẩm cấp, cần tham gia hàng năm một lần cạnh tranh hội. Sở Viêm mua tu luyện công pháp chỉ là vì giải cổ Vân Châu phương pháp tu luyện cùng luyện khí quyết khác biệt, ngược lại không phải bởi vì đứng đắn tu luyện, bên trong ngũ phẩm công pháp hoàn toàn là dư xài. Thiên Huyền Điện thì là nghiên cứu đặc thù pháp bảo loại chân quý điện tịch. Bình xét cấp bậc đều là ngũ phẩm, cùng hắn bán đại đa số tiên liệu một cái giá trị, nhưng lại so tiên liệu đắt rất nhiều. Bất quá Sở Viêm tiền tới dễ dàng, thật cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Ngoại trừ cái này hai bộ ngũ phẩm điện tịch bên ngoài, Sở Viêm còn mua không ít miêu tả cổ Vân Châu, Thiên Hoang thành các vùng lý, lịch sử, nhân vật truyền kỳ chờ cổ tịch. Quý khách, xin chờ một chút. Lão giả áo xanh nghe được Sở Viêm muốn mua đồ vật, hơi kinh ngạc, quay người rời đi phòng tiếp khách. Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút. Thanh Năng Thư, Thiên Huyền Điện những này điện tịch tuy nói là tiên lung các tại bán tối cao phẩm cấp, cũng coi như được là tinh phẩm, đại khái suất là không cách nào cùng vị quý khách kia sư môn sở học đánh đồng. Phải biết công pháp điện tịch loại vật này, chân chính đỉnh cấp đều là tại các đại tông môn, gia tộc. Có thể ở trên thị trường lưu thông, trừ phi là đại quy mô cạnh tranh sẽ, không phải hiếm khi có thể vào loại này có thể lấy ra được thất phẩm thông thiên tiên liệu khách quý mắt. Còn có cái khác cổ tịch, đều là ta Nam Bực phong thổ. Vị quý khách kia, vì sao muốn mua những này? Xem ra hắn không phải bản địa nhân sĩ, cũng là vì tiên đạo bia mà đến a. Lão giả áo xanh trong lòng suy đoán nói. Sở Viêm nhìn xem lão giả biến mất, cũng không vội nóng nảy. Hắn nội thị lấy trong cơ thể mình tầng mấy và bảo, những này tiên liệu giá trị vượt xa tưởng tượng. Hắn không có một hơi đem những vật này tất cả đều bán ra. Ngày này hoang thành cửa hàng rất nhiều, muốn biến hiện, tùy thời đều có thể, hoàn toàn không cần phải gấp đội tiền. Trọng điểm vẫn là bồi dưỡng hắn cái này thần bí bản mệnh pháp bảo. Hắn đem cảm giác đặt ở chậm rãi ăn hôn thư bên trên, mỗi thời mỗi khắc, hôn thư phụ cận đều có tiên liệu đang chậm rãi dung nhập, cái này có vẻ như bệnh thiếu máu. Nhưng ra vui lòng. Sở Viêm không hiểu có một loại trực giác nói cho hắn biết, đem những này tiên liệu đút cho bản mệnh pháp bảo, cũng không bệnh thiếu máu. Hắn rất chờ mong cái này một tờ hôn thư có thể mang đến biến hóa như thế nào. Chính suy tư, lão giả đi mà quay lại, cầm một phương hộp ngọc hai tay bưng xuất hiện. Hộp ngọc cất đặt trên bàn, từ từ mở ra. Sở Viêm tập trung nhìn vào, phát hiện bên trong có hai cái vương vức lỗ khảm, chính đặt vào hai viên tinh xảo tạo hình sâu ngọc bài. Một cái ngọc bài xanh biếc, trên đó chữ cổ có khắc Thanh Năng. Một cái khắc ngọc bài nổi màu bạc, trên đó có khắc Thiên Huyền. Thanh Năng Thư, Thiên Huyền Điện những vật này, tổng cộng 1720 vạn, gây sau 1200 vạn. Ngoài ra bản các còn phụ tặng quý khách một phần Nam Bực Sách, còn xin vui vẻ nhận. Quý khách, mời kiểm tra thực hư. Lão giả áo xanh buông xuống ngọc bài về sau, lại đem mấy bộ cổ tịch đặt lên bàn, chính là Sở Viêm muốn chi vật. Trong đó có một đạo màu lam phong bì thư quyển, Thượng Thư Nam Bực, chính là lão giả cho ra tác phẩm. Còn có tác phẩm. Nhìn xem giống một phần điện tịch, không biết nói cái gì. Sở Viêm hiếu kỳ nhìn thoáng qua, liền đưa tay sở về phía trong hộp ngọc màu xanh ngọc bài. Đụng vào trong mấy mắt, trong đầu liền hiện ra từng đạo tiêu đốt lên màu xanh tiểu chữ. Thanh Năng Thư, vì thượng cổ tông môn Thanh Ngọc Tông sáng tạo. Các ngươi đều biết, ta tiên giới cùng chia ngũ đại cảnh, nhân tiên, địa tiên, thiên tiên, chân tiên, kim tiên. Sau khi được thế lưu chuyển, liền thành hệ thống, mỗi cảnh phân chia cửu trọng tiên. Nhân tiên, trải qua thuế tiên, tiên cốt, tiên huyết, trung cửu trọng tiên. Địa tiên, cần lịch văn pháp, thông huyền, trung cửu trọng tiên. Thanh năng thư làm ngũ phẩm chân kinh, nội dung so với luyện khí quyết kia đơn bạc mấy thiên muốn phức tạp quá nhiều. Vẫn chưa hoàn thành giao dịch, chỉ có thể nhìn thấy khúc dạo đầu. Đến tiếp sau thiên trường, cần trả tiền tiến hành đọc, xin ủng hộ chính bản. Một đoạn nho nhỏ kiểu chữ kết thúc về sau, đến tiếp sau nội dung không cách nào lại trông thấy. Sở Viêm, khá lắm, cái này nồng đậm khắc kim tức thị cảm là chuyện gì xảy ra? Quý khách, cái này thanh năng thư hẳn là có vấn đề gì? Gặp quý khách khỏe miệng giật một cái, mười phần im lặng, lão giả áo xanh có chút lo lắng dò hỏi. Quý khách cái bộ dáng này, chẳng lẽ là thanh năng thư có vấn đề gì? Hẳn là sẽ không, ta sớm đã kiểm tra. Lão giả áo xanh trong lòng bất an. Không có việc gì, đồ vật không tệ. Sở Viêm lấy ra tiên nguyên thạch cái túi, suy nghĩ khẽ động kiểm kê tốt đối ứng số lượng, đưa cho lão giả áo xanh. Vậy là tốt rồi. Nếu có vấn đề gì, hoan nên quý khách tùy thời đến tiên lung các tìm ta. Đây là cái này hai bộ công pháp tiên triệu, quý khách chỉ cần đưa chúng nó đánh bảo, liền có thể xem toàn tịch. Lão giả áo xanh tiếp nhận tiên nguyên thạch, trong tay phiêu đặng ra hai đạo lưu ly chìa khóa, rất là mini, cũng là một thanh một ngân, đối ứng hai bộ điện tịch. Được. Sở Viêm tiếp nhận hai thanh lưu ly chìa khóa, đem hai cái ngọc bài thu hồi về sau. Tâm hắn sự tình trung điểm, chuẩn bị rời đi tiên lung các. Quý khách, còn chưa thỉnh giáo tục danh. Gặp Sở Viêm chuẩn bị rời đi, lão giả áo xanh liền đội bằng hỏi. Vị quý khách kia quá mức hào sảng, cho nên hắn đều quên thỉnh giáo tục danh. Tiên lung các mặc dù quy mô không lớn, nhưng cũng là mắt xích cửa hàng, tại cổ Vân Châu có thật nhiều cửa hàng. Như thế quý khách, hắn nhất định phải lưu lại nhất định tin tức, đăng ký trong danh sách, thuận tiện giữ gìn. Tôn Tiểu Xuyên. Sở Viêm thuận miệng ngụy tạo một cái tên, cũng không quay đầu lại, nhẹ lướt đi. Thiên Hoang Thành ở khách địa phương không ít, trên thân còn có mấy trăm vạn dư tải, Sở Viêm cũng không tiếc rẻ, tìm một chỗ chim hót hoa nở, tiên khí nồng đậm đỉnh viện. Cái này đỉnh viện cũng không quý, chỉ cần 10 vạn tiên nguyên thạch một ngày. Và ở đi về sau, Sở Viêm xếp bằng ngồi dưới đất, nhìn xem trước mặt cổ tịch. Mấy canh giờ sau, Sở Viêm tiện tay lật ra tặng phẩm nam vực sách về sau, đột nhiên ánh mắt ngơ, ngoài ý muốn thu được đáp án. Mẹ nó, hắn còn tưởng rằng thứ này là liên quan tới nam vực địa lý phong mạo điện tịch. Kết quả hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Mở ra bộ này sách, từng cái văn tự không ngừng ra bên ngoài bốc lên. Thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có. Tập trung nhìn vào, cùng mọi người chia sẻ một cái chuyện rất trọng yếu. Thiên địa chi chủ xác định, ngươi nhưng hàng vạn hàng nghìn chớ kinh ngạc. Sáng sớm nam vực sôi trào, vạn năm không thấy tiên môn xuất hiện, hư hư thực thực một vị đỉnh cấp thiên tài phi thăng. Chấn kinh. Trăm vạn năm không thấy tiên đạo địa hiện thân nam vực, tiên giới đại thế sắp tới. Hắc ám xâm lâm dị động liên tiếp, nghe nói có khó lường sự tình phát sinh, ngươi nhất định phải nhìn. Phế vật nghịch tập kim tiên truyền, thứ 326 bể. Thiên Hoang Thành Câu Lan người xâm nhập thể nghiệm báo cáo. Người hướng về phía trước 10 xếp hạng, không thể bỏ lỡ. Chi Nhân Thành, Thiên Long cửa hàng gây dựng năm 2500 cửa hàng khánh bán hạ giá chính thức bắt đầu. Từng đạo tin tức, hóa mắt. Sở Viêm, sáu hắn mở rộng tầm mắt. Các loại bắt quái, tin tức ngầm, còn có viết tiểu thuyết, đánh quảng cáo. Cái này nam vực sách rõ ràng là toàn bộ nam vực tin tức đại hợp tập a, rất như là kiếp trước nào đó âm, nào đó sách, tràn ngập các loại tin tức, đồ văn, quang ảnh đều có. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, hắn nghĩ tìm đọc nào đó cái tin thời điểm. Bản cái tin tức cần thanh toán 3000 tiên nguyên thạch mới có thể xem xét. Bản cái tin tức cần thanh toán 1000 tiên nguyên thạch mới có thể xem xét. Tương đạo màu đỏ kiểu chữ đập trên mặt của hắn. Sở Viêm con ngươi chấn động. Ta dựa vào, cái này mẹ nó lại còn là trả tiền áp. Giá cả căn cứ các loại tin tức trình độ trọng yếu khác biệt, còn có người phát thiết trí, tốn hao tiên nguyên thạch giá cả cũng hoàn toàn khác biệt. Chỉ có rất ít đòi rõ ràng là quảng cáo tin tức, cơ hồ đều cần hoa tiên nguyên thạch. Nhất xúc sinh thao tác là cái gì? Bộ này nam vực sách bên trong vậy mà có thể thông qua tích lũy nhìn quảng cáo lúc dài, giải tỏa bộ phận tin tức xem xét. Sở Viêm nắm đấm nắm chặt, khí run lạnh. Bạch chơi quái lúc nào mới có thể đứng? Bỏ ra 1000 tiên nguyên thạch hung hăng phê phán một chút Thiên Hoang Thành Câu Lan người xâm nhập thể nghiệm báo cáo về sau. Thật là thơm. Sở Viêm hẹ hẹ không thể bình tĩnh. Mẹ nó, trả tiên chính là không giống. Cái này thể nghiệm quá thâm nhập, quá cẩn thận. Xem xét chính là chuyên nghiệp. Nhìn hắn đều có nghĩ thể nghiệm xúc động. Hắn rất tiếc nuối. Đáng tiếc nhìn không thấy người phát tin tức. Bằng không ngược lại là muốn nhìn một chút đây là người nào thuộc cấp, vậy mà như thế dũng mãnh. Tại đơn giản lại phê phán mấy cái đồng loại báo cáo về sau, Cổ Vân Châu nhà giàu nhất Sở Viêm lập tức đem mấy cái hắn cảm thấy hứng thú tin tức trọng yếu trả tiền quan sát. Thì ra là thế. Sau khi xem xong, Sở Viêm bừng tỉnh đại ngộ. Trải qua hắn cường độ cao khắc kim tìm đọc, cuối cùng là đối tiên giới có một thứ đại khái hiểu rõ. Chương 18, Long tượng chi lực. Sở Viêm luốt luốt mi tâm. Nếu như không có đoán sai, nam vực sách bên trên nói cái kia tiên môn mở về sau, anh tuấn tiêu sái, xuất khí mê người, thiên tư tung hành, tựa như thần nhân phi thăng giả, nói chính là ta a. Sở Viêm buông tay. Giảng đạo lý, nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái hình dung từ, không phải hắn tự luyến, đều là hắn trả tiền quan sát rất nhiều một tay tư liệu sau nhìn thấy. Mặc dù chính hắn không có gặp kia cái gọi là tiên môn, nhưng trải qua kín đáo phân tích, nhìn rõ đến hắn đi vào Cổ Vân Châu thời gian, địa điểm, đều có thể cùng rất nhiều tư liệu xứng đáng. Này mới khiến hắn cuối cùng xác định, mình không phải xuyên qua, mà là phi thăng. Hô! Sở Viêm phun ra một ngụm trọc khí. Thế giới này cũng quá điên cuồng. ta liền xen lẫn bản mệnh pháp bảo, đi cái thần công phu liền từ luyện khí kỳ phi thăng tới tiên giới. Kia bạn thú xảo lại còn là một mảnh cấm khu. Còn may là tại biên giới, nếu không coi như phiền toái. Sở Viêm theo bản năng cảm giác pháp bảo của mình, ta đến cùng xen lẫn cái gì như bức đồ vật. Kia một tờ hôn thư vẫn như cũ lẳng lặng tại thôn vệ lấy tiên liệu, bất quá tốc độ rất chậm, cũng không có bất kỳ cái gì dị động, hoàn toàn không có trước đó bước kia tấn thăng tình trạng. Hắn nhìn chằm chằm hôn thư bên trên kia vài hàng oanh oanh liệt liệt lời chứng, còn có rảnh rỗi không như dã vợ tên. Trong lòng nghi hoặc ngược lại càng ngày càng nhiều. Này bản mệnh pháp bảo thần bí, ta nhận. Có thể hay không nói cho ta cái này tiện nghi lão bà đến cùng mẹ nó ai vậy? Sở Viêm trong lòng tựa như là có 100 con kiến đang khắp nơi bỏ loạn. Vừa mới bắt đầu thì cũng thôi đi. Cái này một tờ hôn thư cho thấy uy năng càng không hợp tỏi thường, hắn lại càng tốt kỳ. Hiểu thấu đáo đường này, tùy tiện Sở Viêm làm sao loay hoay cái này giấy hôn thư, đều không có chút nào chứng dụng, cái này giấy hôn thư tựa như là một con ngủ đông rùa đen. Tiểu Hưng A, ngươi nói ngươi ngạo kiểu không để ý tới ta thì cũng thôi đi. Làm sao ăn cơm tốc độ đều càng ngày càng chậm a? Ta thế nhưng là cho ngươi lưu lại thật nhiều khẩu phần lương thực không có bỏ được bán a. Sở Viêm đùa bỡn hôn thư, hắn phát hiện mình bản mệnh pháp bảo không động đậy coi như xong, ngay cả thôn phệ thể nội tiên liệu tốc độ đều chậm thật nhiều. Hắn rất sầu lo, lấy ra Thiên Huyền Điện tiến hành nghiên cứu. Nhìn nửa ngày, lại kết hợp nam bực sách, cuối cùng có một chút mặt mày. Nguyên lai là dạng này a. Bản mệnh pháp bảo cùng túc chủ cảnh giới cùng một nhịp thở, một khi phát triển đến túc chủ cảnh giới cực hạn, liền không cách nào lại tiến hành bổ dưỡng. Nói cách khác, tiểu hồng này tấm quỷ bộ dáng, có thể là ta nguyên nhân. Sở Viêm tê, tu tiên không phải mời khách ăn cơm, là cần đại lượng kinh nghiệm. Chính ta cũng không biết mình bây giờ là cái gì cảnh giới, chớ nói chi là bản mệnh pháp bảo. Hắn khép lại Thiên Huyền Điện, lại bắt đầu nghiên cứu Thanh Năng Thư. Bộ này ngũ phẩm tu luyện công pháp, chủ yếu là tu luyện pháp thuật hai cái đại quyển. Chủ giảng tu luyện Thanh Năng Kinh, là một bộ trực chỉ thiên tiên lớn cảnh công pháp. Ưu điểm lớn nhất ở chỗ, tu luyện tính chất rất ôn hòa, tùy thời đều có thể chuyển tu những công pháp khác. Hố cha a. Cầm Thanh Năng Thư tìm hiểu một hồi lâu, Sở Viêm mới im lặng buông xuống bộ này ngũ phẩm công pháp. Hoàn toàn không có manh mối tự. Hắn vừa rồi thử từ cơ sở nhất tiên huyết cảnh pháp môn bắt đầu tu hành, nhưng mà, nhất cả chứng sự tình phát sinh, luyện không được, tùy tiện luyện thế nào cũng không được. Nhưng Sở Viêm lại cảm thấy giống như không phải chuyện như vậy. Đánh cái so sánh, nhân tiên tam trọng tiên, tôi tiên huyết. Thanh Năng Thư tu luyện pháp là lấy đặc biệt pháp môn thôi động thể nội tiên nguyên, gột rửa huyết dịch, làm cho lộ sắc thành tiên huyết. Đặc thù chính là huyết dịch sẽ mang theo một tia màu vàng kim nhàn nhạt. Tiên huyết thuế biến về sau, cô động tiên nguyên tốc độ sẽ cực kỳ tăng tốc. Đến Sở Viêm nơi này, pháp môn này dùng là dùng, nhưng hắn thể nội tiên huyết căn bản không mang theo thuế biến, không núc ních tí nào. Nhưng muốn nói ngưng luyện chân nguyên, tiên nguyên tốc độ, hắn khảo nghiệm một chút, dù là không có thuế biến tiên huyết, hắn cô động tiên nguyên tốc độ đều muốn so Thanh Năng Thư hình dung nhanh lên bạn lần không chỉ. Cuối cùng Sở Viêm thậm chí là cắt cổ tay nhìn nhìn, huyết hồng chi cực huyết dịch bắt mắt trước mắt. Không đợi Sở Viêm nhìn kỹ, vết thương trực tiếp khép lại. Tại chỗ liền đem Sở Viêm cả sẽ không. Thân thể này tốc độ khép lại, căn cứ hắn nhìn qua Thanh Năng Thư đến xem, phải là nhân tiên đệ tứ cảnh tiên thân cảnh mới có thể có đặc tính. Cái này tu luyện cái truy a. Cho nên nói, hiện tại ta đến tột cùng tính là gì cảnh giới? Sở Viêm đau cả đầu. Ngoại trừ những này dị thường, hắn còn đem Thanh Năng Thư pháp thuật quyển khẽ quét mà qua, phát hiện cơ hồ đều có thể nhìn hiểu. Sau đó, dây hội. Về phần nắm giữ đến trình độ nào, tiểu thành, đại thành, viên mãn. Sở Viêm hiện tại thân ở trong thành, không muốn thử, sợ đem tiên hoàng thành cho sốc. Tiếp tục như vậy không được, cá hành tẩu giang hồ, ngoại trừ đạo lý đối nhân xử thế, còn phải có tự mình hiểu lấy. Đến nghi cách xác định ta thực lực bây giờ, nếu không ra khỏi thành đi đánh cái dã. Sở Viêm nghĩ ngợi, rất nhanh liền phủ định ý nghĩ này. Coi như đi đánh dã, hắn một cái manh mới phi thăng giả, cũng hoàn toàn không biết đối phương trình độ a. Sở Viêm lại đem ném ở một bên nam bực sách cầm lại trong tay, không ngừng đọc qua. Rốt cuộc tìm được một cái đáng tin cậy biện pháp. Tại tiên giới, phổ biến đem long tượng chi lực làm cân nhắc thực lực tham khảo tiêu chuẩn. Tỷ như nhân tiên tầng thứ nhất, thuế tiên cảnh phổ biến tiêu chuẩn chính là có được một long tượng chi lực, tiên cốt cảnh thì là đạt tới 30 long tượng chi lực. Sở Viêm tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hiểu rõ đến long tượng chi lực chân tướng, xem ra là tiên giới không biết cái kia nào đại động mở ra hỏa, đem một loại tên là cổ long tượng yêu thú đương tính toán đơn vị a, mà tại thế gian này có một loại tên là càn khôn thạch kỳ vật. Nó không gì không phá, lực phòng ngự cực cao. Chỉ cần làm diệu pháp, liền có thể nhờ vào đó vật khảo thí, dùng đúng ứng long tượng chi lực đến minh sát thực lực, cảnh giới. Rất nhiều người thích dùng càn khôn thạch đến khảo thí trước mắt thực lực. Với lúc, tại Thiên Hoang Thành, liền có tồn tại càn khôn thạch địa phương. Sở Viêm hai mắt tỏa sáng. Cái này không phải liền là hắn thứ muốn tìm sao? Hắn lập tức rời đi đình viện, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, rất mau tới đến nhà này tên là U Minh Đạo Quan địa giới. U Minh Đạo Quan cũng tại Thiên Hoang Thành Đông Thành. So sánh trên đường liền khối cửa hàng, tòa này đạo quán rõ ràng cấp trên có người, tại phồn hoa khu buôn bán, thình lình độc lập ra nguyên một tòa nhà lớn đình viện. So với Sở Viêm ở tạm đỉnh viện cũng còn phải lớn hơn vài vòng, tương đương khí phái. U Minh Đạo Quan trước cửa, vây quanh một đống người. Sở Viêm làm ngụy trang, tại tóc trẻ ngôi giữa trên cơ sở, để cho mình mặt biến phương một chút, dáng người thấp bé một chút, thoạt nhìn như là cái đôn hậu người thành thật. Hắn đi vào trước cửa có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới nơi này vẫn rất lôi cuốn. A Sở Thánh Tử tiến vào lâu như vậy, cũng nhanh đi ra rồi hả? Một cái áo bào đen trắng hán, đưa cổ đi đến nhìn, tựa hồ mười phần chờ mong. Sở Thánh Tử, chẳng lẽ lại là Sở Hàn Thu? Gia hỏa này làm sao ở khắp mọi nơi? Sở Viêm lông mày nhíu lại, lập tức hiểu được làm sao cái này U Minh đạo quan người đông nghìn nghịt. Hợp lấy là đỉnh lưu tới á vị này tiên bia chi chủ không nên đi xem bia a. Chạy thế nào đến U Minh đạo quan tới? Sở Viêm trong lòng sinh ra mấy phần nghi hoặc. Thật không nghĩ tới, Sở Thánh tử vậy mà lại đến U Minh đạo quan, hắn không nên đi xem tiên đạo bia a. Thật vừa đúng lúc. Trong đám người cũng có giống như hắn người tò mò, đưa ra vấn đề giống như trước. Vốn là muốn đi xem tiên đạo bia, các phương cường giả đều chuẩn bị xong. Kết quả các ngươi cũng nhìn được. Ngay tại mấy canh giờ trước, tiên đạo bia đột nhiên phát sinh dị động, tất cả mọi người không cách nào tiến hành xem bia. Các ngươi cũng biết, U Minh đạo quan là U Minh tiên môn nhà mình sản nghiệp Sở Thánh tử cái này không liền đến nghỉ chân nha. Một cái dung mạo nhỏ gầy nữ tử, hai mắt tỏa ánh sáng, xung làm nhân sĩ biết chuyện, đối đám người giải thích nói, cái này xem xét chính là Sở Hàn Thu mê muội. Tiên đạo bia dị động sự tình, trước đó thanh thế to lớn, không ngớt hoang thành kết giới đều bị đánh vỡ, mọi người tại đây đều tận mắt chứng kiến, nghe vậy đều nhao nhao giật mình. Sở Viêm cũng dây hiểu, nguyên lai lúc trước là tiên đạo bia đại di mụ tới a, không có cách nào đi vào cũng là tương đương khó chịu. Vậy hắn tới này U Minh đạo quan làm cái gì? Lại có người chăm chỉ không ngừng đặt câu hỏi. Lời này liền không ai đáp. Sở Thánh tử tâm tư ngươi đừng đoán. Loại này đỉnh cấp thiên tiêu làm việc, vậy cũng là có ý nghĩ của mình. Cuối cùng đứng ra, vẫn là vị kia Sở Hàn Thu mê muội. Những người khác cũng cảm thấy tốt có đạo lý, cũng không trả lời. Các ngươi nghe nói không? Vạn Thu xảo chuyện phát sinh. Đột nhiên có nhân thần bị nói. Vạn Thu xảo. Ngươi nói là kia phiên cấm khu. Người nơi đâu khói hy lưu đến, có thể xảy ra chuyện gì? Việc này ta vừa rồi nhìn Nam Bực sách, nghe nói xuất hiện kinh thiên dị tượng. Nói tỉ mỉ. Nghe nói có một vị tuyệt thế kiếm thần xuất thủ, chém ra một kiếm, đem Vạn Thú Xảo Tam Vương một trong Thương Huyền Long Vương chém thành hai nửa, tại chỗ vẫn lạc. Chơi ạ, vị này kiếm thần từ đâu mà đến, lại kinh khủng như vậy? Tiên đạo bia xuất thế hấp dẫn quá nhiều thế lực cao cấp ánh mắt, nghe nói liền ngay cả Trung Vực Khương gia, Vạn Kiếm Thánh Địa đều có người đến đây, nói không chừng vị này kiếm thần lão nhân gia ông ta chính là đến từ những này thế lực lớn. Thật hay giả? Có như thế mơ hồ sao? Lừa ngươi làm gì? Vạn Thú Xảo bên ngoài nghe nói xuất hiện một mảnh lớn vực sâu, đó chính là tuyệt thế kiếm thần chém giết Thương Huyền Long Vương dư ba làm ra vết tích. Không tin ngươi đi xem một chút. Đám người này nghị luận, đột nhiên lời nói xoay chuyển, vậy mà trò chuyện lên Vạn Thú Xảo chuyện mới vừa phát sinh. Khá lắm, An Dương ăn vào trên đầu mình A Sở Cha Viêm ở một bên nghe say sương ngon lành, bất quá nghe được chi tiết, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Không đúng, nào có loại sự tình này. Vạn Thú Xảo hắn ngay tại hiện trường. Nào có cái gì kiếm thần, Long Vương, gia hỏa này đặt cái này biết có âm thanh tiểu thuyết đâu. Sở Viêm nhịn không được chen miệng nói, không có chứ, ta làm sao nhớ kỹ Vạn Thú Xảo bên ngoài cái kia vực sâu là bị mưa sao băng ném ra tới. Cái khác hắn không biết. Kia vực sâu hắn nhưng là nhìn tận mắt bị vô số trọng bảo hóa thành mưa sao băng sinh sinh ném ra tới. Chính sinh động như thật dạng giải người kia nghe vậy khẽ giật mình. Hắn hồ nghi nhìn về phía Sở Viêm, thấy đối phương không chút nào thu hút, một bộ thật thà bộ dáng, lập tức không lưu tình chút nào phản bác, ngươi biết cái gì? Ít nhìn Nam vực sách bên trên lời đồn. Ta đây là một tay tin tức. Tin ta, bằng vào ta làm chuẩn. Nói xong, hắn dương lên tay áo. Tay áo phía dưới có một đạo thần bí long văn ấn ký. T. Nam Văn Rồng, nữ Thiêu Phượng, vị đạo hữu này, ngươi lại là Thái Huyền Thánh Địa đệ tử? Thất kính thất kính. Thái Huyền Thánh Địa, chúng ta Nam Bực thế lực lớn số 1, khó trách Minh Đài tin tức chuẩn xác như vậy. Vị tiểu huynh đệ này, nghe bị đạo hữu này, đừng bị Nam Bực sách bên trên hư giả tin tức mê hoặc, Thái Huyền Thánh Địa tin tức con đường khẳng định so Nam Bực sách đáng tin cậy. Từng đợt kinh hô truyền đến, tất cả mọi người nhao nhao mắt không chấp nhìn chằm chằm đệ tử này. Đệ tử ngẩng đầu đỡ ngực, cực kỳ kiêu ngạo. Sở Viêm, hắn rất là im lặng, quyết định không cần phải nhiều lời nữa. Chơi ạ, 18000 long tượng chi lực. Sở Thánh tử phá cảnh. Hắn nghiến bàn, không biết lộ sắc ra cỡ nào thần thể, chờ hắn nở rộ lúc nhất định có thể tiến vào thần thể bằng a. Đang lúc này, Sở Viêm bọn người nghe được U Minh đạo quan bên trong truyền đến trở nên kích động tiếng hoan hô. Chương 19, không thể mạo phạm tuyệt thế kiếm thần tiền bối niết bàn. Hình như là địa tiên cựu trọng thiên a. 18000 long tượng chi lực, nghe rất lợi hại dáng vẻ. Nghe trung quanh vừa mới còn tại trò chuyện vạn thú sao dị sự đám người nhao nhao chấn kinh phát ra tiếng, liền biết chuyện này đến cỡ nào rung động. Sở Viêm nheo lại mắt, hắn chỉ là biết long tượng chi lực cái này tính toán đơn vị, nhưng cũng không rõ ràng cụ thể là khái niệm gì. Nói đến, cái này Sở Hàn Thu tới đây đo càn khôn thạch làm cái gì? Sở Hàn Thu nguyên lai là phá niết bàn cảnh, khó trách muốn tới U Minh đạo quan. Vừa rồi tên kia Thái Huyền Thánh Địa đệ tử kinh ngạc nói nhỏ, ta hiểu hắn dụng ý. Vị đạo hữu này có gì cao kiến? Sở Viêm nhíu mày, nghe được vị này vừa mới viên tuyên Thái Huyền Thánh Địa đệ tử nói như vậy đạo, hiếu kỳ hỏi. Ha ha, tiểu huynh đệ, ngươi có biết Sở Hàn Thu am hiểu cái gì? Thái Huyền Thánh Địa đệ tử là người nói nhiều. Nghe được Sở Viêm hỏi một chút, lập tức ngẩng đầu lên, mặt mày hớn hở nói, am hiểu cái gì? Mua nóng lục soát. Sở Viêm cùng hắn đối mặt, không có đáp lời. Thái Huyền Thánh Địa đệ tử cười không nói nhìn xem Sở Viêm, gặp hắn không tiếp lời. Thời gian dần trôi qua có chút không vui. Tiểu tử này tình huống như thế nào, cái này mẹ nó không phải mọi người đều biết sao? Ngươi mau trả lời a. Ngươi không tiếp lời ta làm sao tiếp tục nói tiếp? Cái này ta biết. Sở Thánh tử am hiểu nhất dùng tiện, danh xưng chi nhân thành tiện thần. Một bên Sở Hàn Thu mê muội không buông tha bất kỳ một cái nào giúp thần tượng trang bức cơ hội, chính là khẩu âm có chút nặng, nghe không giống có chuyện như vậy. Tiện, là kiếm a. Sở Viêm kinh ngạc nhìn một chút mê muội, sẽ không phải là cái tiểu hắc tử lộ ra chân ngựa đi. Cái này đúng rồi. Gặp có người vai phụ, Thái Huyền Thánh Địa đệ tử mặt mày hớn hở. Hắn không có trực tiếp trả lời, mà là lời nói xoay chuyện. Chuyện này coi như phải cùng vừa rồi vạn thú xào một chuyện liền tại cùng một chỗ nói tới. Cái này Sở Hàn thu đến U Minh đạo quan, am hiểu cái gì, còn có thể cùng vạn thú xào kéo xuống cùng một chỗ. Sở Viêm một mặt ngộp bức, cảm thấy người anh em này rất có thể tán gẫu. Vừa rồi ta nói, vạn thú xào có tuyệt thế kiếm thần hiện thân, kiếm chạm vạn thú xào tam vương, có thể xưng vô địch. Sở Hàn thu tin tức con đường, so với ta cái này nho nhỏ Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử, nhưng mạnh hơn nhiều. Hắn trên nội môn đệ tử, tận lực nhấn mạnh, giống như đang khoe khoang. Nhanh như vậy liền từ kiếm trạng thương huyền long vương biến thành kiếm trạng tam vương rồi. Sở Viêm đê, ta nói minh đệ, ngươi là coi chúng ta là cá vàng xử lý đúng không? Vị này Thái Huyền Thánh Địa nội môn đệ tử không thèm để ý chút nào miệng bầu, đảo mắt một vòng, gặp càng ngày càng nhiều người bị hắn hấp dẫn. Lập tức thần thần bí bí nhắc nhở, các ngươi ngẫm lại, ta nếu là tuyệt thế kiếm thần, đột nhiên đến vạn thú xảo là vì cái gì? Nhất định là vì tiên đạo địa. Như vậy hắn tiếp xuống sẽ đi chỗ nào? Thái Huyền Thánh Địa đệ tử hướng dẫn từng bước. Chúng ta Thiên Hoang Thành. Có chỉ cá vàng lập tức theo bản năng trả lời. Hại, cái này chẳng phải đúng rồi. Thái Huyền Thánh Địa đệ tử mừng rỡ. Sở Hàn Thu hiện tại là tiên bia chi chủ, lại am hiểu kiếm đạo, chẳng phải là một vị siêu cấp kiếm đạo thiên tiêu. Hắn làm U Minh Tiên môn thánh tử, không thiếu danh vọng, không thiếu tiên nguyên thạch. U Minh Tiên môn mặc dù là nam vực ma đạo thứ nhất tông, trong tông cường giả như mây, nhưng vấn đề lớn nhất ngay tại ở, không có kiếm đạo tông sư. Sở Hàn Thu muốn tại kiếm đạo tiến thêm một bước, liền phải tìm danh sư. Nếu như giờ phút này nở rộ hoa hải, vào vị này tuyệt thế kiếm thần mắt, vị kiếm thần tiền bối thu làm thân truyền đệ tử. Hắn sinh động như thật nói đến đây, không nói thêm lời, cười tủm tỉm nhìn xem đám người. Hiện trường lặng ngắt như tờ. Lại là như vậy sao? Sở Viêm lúc này cũng choáng. Người này ăn nói lung tung năng lực, giống như có chút đạo lý. Mấu chốt là, tuyệt thế kiếm thần, nào có loại vật này a? Giả, quá giả. Sở Hàn Thu mê muội không tin, nhà ta ca ca tâm cơ mới sẽ không sâu như vậy. Sở Viêm cũng ở bên phụ họa gật đầu, hắn không hiểu rõ Sở Hàn Thu, nhưng cái này Thái Huyền Thánh Địa đệ tử nói chuyện thật không có quá mức, 10 câu có 9 câu đều là nói bậy. Nói rất hay, lần sau chớ nói nữa. Đang lúc này, giọng nói lạnh lùng vang lên, trong nháy mắt nhiệt độ chung quanh lạnh 8 độ. Đám người một cái giật mình, chỉ gặp U Minh đạo quan cổng. Một cái phong thần tuấn lãng thanh niên mặc áo đen đi ra, phía sau hắn vác lấy một thanh hắc ngọc hộ kiếm, mày kiếm hạ đôi mắt như sao, sáng ngời có thần nhìn chằm chằm Thái Huyền Thánh Địa vị tiên nội môn đệ tử, cả người trên thân đều bắn ra lấy một cỗ khí thế bén nhọn. Tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, nhìn xem cái này lãnh ngạo thanh niên mặc áo đen. Tại Sở Viêm bên cạnh mê muội, lập tức trợn to mắt nhìn hắn, đôi mắt bên trong đều muốn phát ra phấn hồng ái tâm tới. Đây chính là cái kia Sở Hàn Thu. Sở Viêm đánh giá thanh niên mặc áo đen, rất lạnh, rất cao ngạo, một bộ người sống chớ tiến dáng vẻ. Mặt khác vừa mới còn tại ba hoa trích trẻ Thái Huyền Thánh Địa đệ tử, tung tin đồn nhảm bị chính chủ phát hiện, hắn thiếu dung cứng đờ, vội vàng gà con mổ thóc giống như gật đầu, không dám ứng thanh. Thiên thọ, vị này làm sao nhanh như vậy liền từ U Minh đạo quan chạy ra, không hợp lý a lan đi. Nhà ta thánh tử muốn ly khai. Sở Hàn Thu sau lưng, đi ra mấy cái hát xa tỷ nữ, người cầm đầu lạnh lùng đối vây quanh đám người phân phó nói, thái độ kiêu căng. Mọi người tại đây không ai dám ngôn ngữ. Sở Hàn Thu khí chẳng quá mạnh. Cơ hội là không hẹn mà cùng tránh ra một con đường. Sở Hàn Thu chậm rãi đi ra, lại như một ngọn gió lướt qua đám người. Hắn không coi ai ra gì, tựa như đối đãi một bầy kiến hôi. Kia băng hàn lăng lệ khí tức, để ở đây ngoại trừ Sở Viêm tất cả mọi người nơm nớp lo sợ, không tự chủ cúi đầu xuống. Ngay tại Sở Hàn Thu sắp biến mất tại tất cả mọi người ánh mắt lúc, không thể mạo phạm tuyệt thế kiếm thần tiền bối, một đạo thanh âm lãnh khốc lại lần nữa vang lên. Đám người nhao nhao khẽ giật mình. Kia Thái Huyền Thánh Địa đệ tử con mắt lập tức trợn tròn. Sở Hàn Thu phản ứng này, ta dựa vào, sẽ không phải là thật sao? Vừa rồi ta thuận miệng xả đạo a, vị này lại còn thật là vì hấp dẫn tuyệt thế kiếm thần tiền bối. Ngoa tào, ngoa tào, đây chính là lớn tin tức. Sở Viêm danh điểm quá nhiều, hắn nhất thời không biết nên từ nơi đó nô lên. Đưa mắt nhìn Sở Hàn Thu hoàn toàn biến mất, ngoại trừ bộ phận theo đôi đi lên, hiện trường giống sôi trào đồng dạng nghị luận ầm ĩ, nhìn xem đám người chung quanh tại Thái Huyền Thánh Địa đệ tử dẫn đầu hạ ngao ngao hưng phấn, giống điên cuồng đồng dạng. Còn có mấy cái cắt điêu tràn đầy phấn khởi lấy ra nam bức sách, giống như là ở trên truyền một tay tin tức. Sở Viêm đã cảm thấy mình đối tiên giới nghiêm túc tưởng tượng tiêu tan, bất đắc dĩ từ đám người gạt ra, hướng về U Minh đạo quan đại môn đi đến. Đã ăn xong dưa, nên làm chuyện chính. Tiến vào đại môn, là một đầu thẳng tắp u tĩnh đường nhỏ, dài ước chừng mấy chục mét, hai bên trồng linh thụ, tiên khí cực kỳ nồng đậm. Trên đường đi cũng không có người nào tiếp đãi, Sở Viêm tự mình thuận đường nhỏ đi, rất nhanh liền thấy được một tòa tường ngoài màu xanh trắng, nhìn có chút âm trầm cự hình đạo quán. Đạo quan nội bộ rất rộng rãi, mái vòm cao chừng 10 mét, nội bộ bị ngăn cách ra mấy tầng, lại đều giống như là cầu tàu, vây quanh tại bốn phía, đem chính giữa lưu không. Bắt mắt nhất chính là chính giữa rỗng rột chỗ, lơ lửng một đạo vô danh tiên hỏa. Chỉ là vừa mới bước vào, Sở Viêm liền cảm nhận được một cỗ thiên linh cảm giác thông suốt. Xem ra là phía trên đạo này hỏa diễm có chút bất phàm a. Sở Viêm đem ánh mắt thu hồi, nhìn về phía trước. To lớn ủi thức tựa hiên đứng ở đằng trước, cuối cùng có một cái cao 2 mét đại môn. Một cái vóc người cao gầy, giữ lại râu cá chê trung niên nam nhân, mặc đạo bào màu xám đen, chính thoải mái nhàn nhã ngồi tại ghế bằng gỗ đỏ, gác chân, rất là tùy ý uống vào một loại nào đó tiên trà. Nơi này có thể khảo thí càn khôn thạch. Sở Viêm đi lên trước, nhìn xem trung niên nam nhân dò hỏi. Người muốn đo càn khôn thạch. Trung niên nam nhân trên mặt xương gò má đột xuất, bờ môi rất mỏng, nhìn tướng mạo gian hoạt. Ánh mắt thành thạo, nhanh chóng từ đầu đến chân đem Sở Viêm đánh giá một lần. Đo một lần cũng không tiện nghi, phải 10000 tiên nguyên thạch. Nhìn xem cái kia bức chất phác đàng hoàng bộ dáng, đáy mắt lơ đãng lộ ra vẻ khinh bỉ, thuận miệng nói. 10000 tiên nguyên thạch. Vẫn rất tiện nghi. Sở Viêm tiên nguyên thạch tới dễ dàng, ngược lại không chút quan tâm, đang chuẩn bị giao tiền khảo thí. Càn khôn thạch khảo thí, một lần bất quá 1000 tiên nguyên thạch, khi nào đắt gấp 10. Đột nhiên, một thanh âm vang lên. Thanh tuyến đêm hai, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cỗ thiên nhiên uy nghiêm, để cho người ta nổi da gà. Trung niên nam nhân sắc mặt cứng đờ, đầu tiên là lộ ra nổi nóng chi ý, chính là muốn mắng chửi người, ánh mắt nhìn về phía âm thanh nguyên, biểu lộ đột biến, trở mặt thức lộ ra định nọ tiêu dung. Sở Viêm theo tiếng nhìn lại, đập vào mi mắt, lập tức ngạc nhiên. Kia là một người đầu trọc. Đầu trọc rất sáng, tựa như bóng đèn. Sở Viêm bị lắc có chút hoa mắt, còn tưởng rằng là tới tên hòa thượng. Đột nhiên con ngươi co rụt lại, nhìn kỹ phát hiện phát ra tiếng người, tuy nói giữ lại đầu trọc, nhưng ngũ quan thanh lệ, lạnh lùng biểu lộ hạ lộ ra mấy phần thánh khiết. Ánh mắt thuận kia thánh khiết vô hạ gương mặt xinh đẹp hướng xuống, màu vàng nhạt tăng bảo hạ là thước tha tư thái. Chương 20, nổ. Hòa thượng. A không, Nico. Mỹ nhân. Hai cái này không chút nào dựng bên cạnh tử, vậy mà tại tên đầu trọc này nữ tử trước mặt không có chút nào không hài hòa tổ hợp ở cùng nhau. Sở Viêm nhịn không được chăm chú nhìn thêm. Rất khó tưởng tượng, trên đầu không có một sợi tóc xanh, dựa vào ngũ quan liền có thể như thế thánh khiết mỹ lệ. Liền như là một đóa da nước bùn mà không nhiễm bạch liền, chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể bỡn. Sở Viêm lưu ý đến vị này tuyệt mỹ ni cô cũng không phải là độc thân mà đến, sau lưng còn đi theo mấy đạo nhân ảnh. A, đây không phải vị kia Viên Tuyên lão huynh a? Sở Viêm ngoại ý muốn phát hiện một người quen, chính là vừa rồi cái kia tại U Minh đạo quan bên ngoài lớn tán gẫu đặc biệt tán gẫu Thái Huyền Thánh địa đệ tử. Đối phương cũng nhìn thấy hắn, kỳ quái cùng Sở Viêm đối mặt. Tựa hồ muốn nói ngươi ở chỗ này làm cái gì a? Đồng thanh gặp quá Hải Nguyệt trưởng lão. Một tiếng la hét đột nhiên vang lên. Tuyệt mỹ ni cô thân phận tựa hồ 10 phần hiền hách, gặp nàng bước vào đạo quán. Mới còn bình chân như vậy nằm tại trên ghế đối Sở Viêm hờ hững dâu cá chê trung niên, lập tức nhảy lên, nhẹ cảm bọt bước lên trước. Đồng thanh thần sắc có chút sợ hãi. Đáng chết tiên đạo địa. Hiện tại Thiên Hoang thành quá bao lớn lão. Vừa đưa tiễn Sở Thánh tử, từ trước đến nay không thế nào lộ diện Thái Huyền Thánh địa đại trưởng lão lại tới. Tuy nói hắn lệ thuộc U Minh tiên môn, tại Tuyệt Mỹ Ni cô trước mặt, hắn thở mạnh cũng không dám. Vị này không chỉ là thân phận tôn quý, đồng thời cũng là một vị đỉnh phong chân tiên. Loại này cường giả tuyệt đỉnh, tại toàn bộ Nam vực đều vô cùng có danh khí, hoàn toàn không phải hắn có thể trêu chọc nổi. Như vi quy, U Minh tiên môn xử trí như thế nào? Vô luận là Đồng Thành, vẫn là Tô Hải Nguyệt, đều không có để ý cái này không đáng chú ý tóc trẻ ngôi giữa thiếu niên, tuyệt sắc ni cô nhìn xem hắn đặt câu hỏi. Như, xử trí như thế nào? Đồng Thành ngơ ngác một chút, ta cũng không phải Thái Huyền Thánh địa đệ tử, liên quan gì đến ngươi à? Trong lòng của hắn rất khó chịu, ngữ khí lại khiêm tốn nói, như trái lệ, thu nhiều ít, phạt nhiều ít, gấp 10 trả lại khách nhân. Tô Hải Nguyệt nghe vậy suy tư một chút, coi như công đạo, U Minh tiên môn tuy là ma đạo, so với những tông môn khác, ngược lại là có chút cách cục. Cách cục mẹ nó, xen vào việc của người khác. Tiền này ta lại không thu. Chẳng lẽ quy củ này không hợp ngươi tâm ý, còn mẹ nó muốn để tông chủ tới sửa đổi hay sao? Nghe được nàng như vậy là bình, Đồng Thành trong lòng mở mở tờ, mặt mỉm cười, ngài nói đúng lắm. Ta tới đây là vì nhìn qua kiếm ý. Ngươi lại không dùng qua ta, mình xử lý mình sự tình đi thôi. Tô Hải Nguyệt nhàn nhạt nhìn lướt qua Đồng Thành cùng Sở Viêm, liền không còn quan tâm. Mới mở miệng, chỉ là nàng tính cách đâu ra đấy, nặng nhất quý củ. Cái này U Minh đạo quan đã lập xuống 1000 tiên nguyên thạch tiến hành một lần càn khôn thạch khảo thí, như vậy thì nên như thế. Như cái này Đồng Thành chính là nàng Thái Huyền Thánh địa người, chỉ dựa vào mới kia một phen nhìn dưới người đồ ăn, tự tiện lên nào hào giá cả, tự tiện phá hư quy củ tiến hành, nàng liền sẽ lôi đỉnh xuất thủ, đối tử trọng trách phạt. Kiếm ý. Đúng đúng. Thái Huyền Thánh địa đại trưởng lão cũng là kiếm đạo cường giả, vừa rồi Sở Thánh tử hiện thánh, sợ là đưa tới vị này chú ý, như đúng lúc ở phụ cận đây, tới điều tra một hai, cũng là nói còn nghe được. Đồng Thành nghe vậy thân hình lắc một cái, hiểu được. Hắn run rẩy môi hơi há ra miệng, nghĩ đến vị này tác phong làm việc, không dám nhiều lời, mà là chuyển hướng Sở Viêm nói, tới đi, ngươi đơn giản làm một chút đăng ký, lưu lại tục danh của ngươi, sư thừa, liền có thể tự hành tiến vào đạo trường khảo thí. Nếu như không có sư thừa, liền biết lên tán tu là đủ. Đây là quy củ, hiểu. Đồng Thành nhìn xem trước mặt không đáng chú ý tóc trẻ ngồi giữa chất phát thiếu niên, ngựa khí cường điệu tại quy củ càng thêm nặng, ngựa khí rất là không kiên nhẫn. Hắn không dám đắc tội Tô Hải Nguyệt, nhưng tiểu tử này lại không để vào mắt. Tiện tay lấy ra một tờ màu đồng cổ quyển trục, triển khai phía trên lít nha lít nhít viết không ít danh tự cùng sư thừa, tuyệt đại đa số đều viết tán tu. Có thể thấy được đến U Minh đạo quan khảo thí càn khôn thạch chủ yếu hộ khách đều là không môn không phái tán tu chiếm đa số. Được rồi. Sở Viêm cũng hiểu được chân tướng, liếc mắt nhìn chằm chằm cái này tướng mạo gian hoạt trung niên nam nhân, chất phát cười một tiếng. Cụ thể như thế nào đo? Bước chân hắn không nhúc nhích, không đội vã đặt câu hỏi. Mình đi vào chẳng phải sẽ biết. 1000 tiên nguyên thạch, lấy ra. Nặng nhất quy củ Thái Huyền Thánh địa đại trưởng lão tại trước mặt, ương ngạnh đã quen Đồng Thành không dám phát tác. Hắn liếc mắt, ngữ khí tận lực nhẹ nhàng, lười nhắc giải thích nhiều như vậy, hắn buông tay xoa nắn đầu ngón tay, một bộ chết muốn tiền bộ dáng. Sở Viêm không nói gì, nhàn nhạt gật đầu, đầu ngón tay ngưng tụ tiên nguyên. Hắn dựa theo Đồng Thành bàn giao, tại cái này cổ đồng trên quyển trục rồng bay phượng múa lưu lại Tôn Tiếu Xuyên, tán tu chờ cơ sở tin tức, đưa một túi tiên nguyên thạch cho Đồng Thành, cũng không quay đầu lại đi tới. Cánh cửa hình vòm hành lang đằng sau, có một cái lượn lờ lấy mở mịn sương ngủ, cao chừng 5 mét đại môn, vô cùng dễ thấy. Mở cửa lớn ra, một đạo to lớn hình dáng hiện hiện, Sở Viêm đi vào. Tính tiểu tử này vận khí tốt. Đồng Thành nhìn thấy Sở Viêm thân hình biến mất, trên mặt cơ bắp có chút run rẩy, tựa hồ rất là thì đau. Mắt thấy vừa rồi tiểu tử kia đều muốn bỏ tiền, bị chặn ngang một gạch, tới tay 9000 khối tiên nguyên thạch, bị người quấy nhiễu, trong lòng phi thường nổi nóng. Tức giận nha. Vẫn là phải tại vị này Hải Nguyệt trước mặt trưởng lão bảo trì mỉm cười. Vừa rồi kia túi tiên nguyên thạch, ngươi vì sao không trà xét lại thu? Tô Hải Nguyệt nhíu mày nhìn xem Đồng Thành, đối với hắn nhắc nhở. Đồng Thành đầu đầy dấu chấm hỏi, 1000 tiên nguyên thạch mà thôi, có gì đáng xem? Bạn nhất người khác cho nhiều, ngươi không được bù trở về. Tô Hải Nguyệt sau lưng bị kia nói nhiều đệ tử, nhịn không được chen miệng nói, cảm thấy cái này quản sự có chút không quá thông minh dáng vẻ. Tìm cái rắm. Đến trên tay của ta, nào có trả lại đạo lý. Đồng Thành trong lòng hùng hùng hổ hổ, liền vội vàng gật đầu, xuất ra cái túi mở ra xem, lập tức mẩn ngươi tại chỗ. Tiên quang tiết ra, sáng chói lóa mắt. Nhưng phàm là cái tiên nhân, đều có thể nhìn ra cái này tuyệt không chỉ là 1000 tiên nguyên thạch có thể nở rộ qua mang. Nói nhiều đệ tử thấy thế sững sờ, rũ cục lấy mặt mày lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn ba chân bốn cẳng, từ Tô Hải Nguyệt sau lưng vượt đến Đồng Thành trước mặt, đoạt lấy cái túi này, cầm ở trong tay ước lượng. Khá lắm, đại trưởng lão, cái túi này bên trong có 10 vạn tiên nguyên thạch, tiểu tử kia. Nói nhiều đệ tử sợ ngây người. Không nghĩ tới cái này mày dẫm mắt to ra hỏa, vậy mà tới một tay tao thao tác. Dựa theo vừa mới chính hắn nói, đến bồi thường bao nhiêu tới? Phạt 10 vạn, lại trở về gấp 10. Hết thảy 110 vạn. Chậc chậc, thật là một cái lão lục ca. Hắn nhìn về phía Đồng Thành, ánh mắt bên trong mang theo một chút thương hại. Lão tiểu tử này bình thường trộm đạo đã quen, người khác không biết, hắn tin tức linh thông, phi thường rõ ràng. Đại trưởng lão nhất thủ quy củ, hôm nay việc này khẳng định được chủ cầm đến cùng. Chờ kia lão lục ra, cái này một đợt chỉ sợ phải đại xuất huyết. Không, không đúng. Tại sao có thể có 10 vạn tiên nguyên thạch, hắn lừa ta? Tô trưởng lão, đây cũng không phải là vấn đề của ta. Đồng Thành kêu sợ hãi. Hắn mặt đen giống đáy nổi, xin giúp đỡ giống như nhìn về phía Tô Hải Nguyệt. Đây chính là vì gì muốn lập quy củ nguyên nhân. Ngươi liền nhìn cũng không nhìn, liền thu tiên nguyên thạch, cố gắng hắn chỉ là cầm nhầm cái túi, hay là chờ ngươi bù. Có nhân liền có quả, đã các ngươi U Minh Tiên môn có quy củ, liền theo quy củ tới làm đi. Tô Hải Nguyệt nhìn chằm chằm nói nhiều đệ tử trong tay cái túi, mắt lộ ra suy tư một lát, chậm rãi nói ra ý kiến của mình. Đồng Thành ngây ra như phỗng. Ngoa tạo, bị tiểu tử kia âm, hoàn toàn không nghĩ tới cái kia nhìn ngốc đầu ngốc nao tiểu tử, vậy mà lại mượn cơ hội hố hắn một thanh, hắn hận nghiến răng. Tốt ngươi cái Tôn Tiểu Xuyên, dám chơi đều lão tử đúng không? Hắn hít sâu một hơi nói, là lỗi của ta. Mời Tô trưởng lão yên tâm, chờ cái này nhỏ. Hắn ra, ta liền theo quy củ làm việc. Mặc dù rất là nén giận, hắn vẫn là có mấy phần đầu óc. Tô Hải Nguyệt hắn không thể chơi vào, nhưng nàng cũng sẽ không một mực tại nơi này. Coi như bồi thường tiền, đến lúc đó hắn chẳng lẽ không biết lấy lại danh dự sao? Chỉ là một cái tán tu, vậy mà động tâm tư hô hắn, thật sự cho rằng U Minh Tiên môn dễ khi dễ sao? Chờ cái này Thái Huyền Thánh Địa đại trưởng lão đi, nhìn lão tử không đem ra của ngươi cho ngươi lột xuống. Rất tốt. Tô Hải Nguyệt không nhìn Đồng Thành, chậm rãi tại tòa này trong đạo quan hành động. Xem bên trong còn sót lại kiếm đạo khí tức, đã 10 phần yếu ớt, tại vị này tuyệt mỹ ni cô trong mắt, lại vô cùng rõ ràng. Nàng mặt không biểu tình, tản ra ánh sáng thánh khiết choáng. Dưới chân sinh huy, mọi người ở đây chỉ cảm thấy đầy mắt đều là vị này thân ảnh. Một phút sau, Tô Hải Nguyệt bóng chồng trở về, đứng tại lúc đến vị trí, bình thản trong ánh mắt dần dần lên một chút gợn sóng. Kiếm ý này rất thuần túy, một cái ma đạo thánh tử, có thể đem kiếm đạo tu tới tình trạng như thế, cần một chút cơ duyên, cũng khó trách U Minh Tiên môn đám người kia cho là hắn có thể ngộ đạo tiên đạo địa. Nàng đối Sở Hàn Thu kiếm ý 10 phần thưởng thức, đáy lòng cấp ra tương đương không tầm thường đánh giá. Hải Nguyệt trưởng lão, mới thánh tử tại đạo trường hiển thánh, phải chăng cần tiến đạo trường xem xét? Đồng Thành gặp Tô Hải Nguyệt dừng lại, lập tức có chút định nọt mà hỏi. Không cần, tới trước tới sau, thiếu niên kia trước ta vừa bước vào xem, không cần ra trận. Tại cái này xem bên trong, cũng đủ ta nhìn ra đầu mối. Tô Hải Nguyệt từ tốn nói. Sau lưng đệ tử nghe vậy cũng không có cách nào lắc đầu. Vị này đại trưởng lão chính là Thái Thú Quý Củ. Sở Hàn Thu mới tại trong đạo trường bắn ra hoa thải, đo ra trọn vẹn 1.8 vạn long tượng chi lực. Trưởng lão nếu là muốn rõ ràng hơn hiểu rõ Sở Hàn Thu, như vậy tiến đạo trường điều tra mới có thể có đến thích hợp nhất đáp án. Đổi lại bất luận một vị nào cường giả giá lâm, đều sẽ không chút do dự trước tiên nhập đang đứng càn khôn thạch đạo trường điều tra. Thay vào đó vị nhất thủ quý củ, một cái bừa bãi vô danh tán tu tiểu tử, vậy mà nên ngang xếp tại đại trưởng lão trước đó, thật sự là hoang đường. U Minh đạo trường, bốn phía một mảnh mênh mông mạch, nhìn không thấy biên giới, nơi này tựa như là một mảnh độc lập không gian đặc thù. Sở Viêm hai tay vây quanh, thấy một khối ngũ thải bàn lan cự thạch, đứng ở trước người 30 mét có hơn. Bên ngoài hiện tại hẳn là rất đặc sắc a. Chờ đi ra, liền để kia quản sự trả tiền thừa cho ta. Hắn cười ha hả đánh giá cách đó không xa cự thạch. Cự thạch cũng không tính cao lớn, cùng hắn xen lẫn bản mệnh pháp bảo Huyền Vũ Nham rất tương tự. Nhưng ở khối này được xưng càn khôn thạch ngũ thải trên đá lớn, lượn lờ lấy một đen một trắng hai đạo như dòng nước chất lỏng. Kia 10 vạn tiên nguyên thạch, đương nhiên là không cẩn thận cho. Giả tiên nguyên thạch cái túi nhiều như vậy, luôn có cầm nhầm thời điểm, cái này rất bình thường đúng không? Sở Viêm biết bị kia ria mép trông giữ hố, tâm hắn mắt không lớn, có thủ tại chỗ liền báo. kia tuyệt sắc ni cô tính nết hắn cũng nhìn ra một hai, thế là liền tiện tay kín đáo đưa cho 10 vạn tiên nguyên thạch. Chuyện này với hắn tới nói chính là nhiều nước. Đối đến tiếp sau có hay không bồi thường, hắn ngược lại không để ý, nhìn kia quản sự e ngại dáng vẻ, nếu như kia ni cô so đo, chắc chắn sẽ có một trận trò hay. Đáng tiếc, nhìn không đến. Ánh mắt nhìn chăm chú trên đá lớn chất lỏng. Lúc này, Sở Viêm hiểu được, vì cái gì cái kia hố cha lão tiểu tử sẽ nói đi vào liền biết làm sao đo. Bởi vì cái này đen trắng dòng nước, cảm ứng được hắn tiến vào về sau, vậy mà chậm chậm lưu động, hóa thành hai hàng chữ cổ. Màu đen dòng nước, cực kỳ muốn ăn đòn hóa ra hai cái to lớn chi cực chữ cổ, đánh ta. Màu trắng dòng nước, thì là một hàng chữ nhỏ, ở phía dưới chậm rãi chớp động, giống như là cá bơi, chỉ cho đánh một lần, lặp lại đến thêm tiền. Sở Viêm, khá lắm, đã đều như thế muốn ăn đòn, không đánh ngươi đều không có ý tứ. Sở Viêm giơ cánh tay lên. Vì khảo nghiệm nghiêm cẩn tính, hắn lựa chọn khống chế lượng biến đổi pháp. Thường thường không có gì lạ một trưởng vô ra. Chính là lúc trước tại Vạn Thú Sào đã dùng qua cơ sở pháp thuật, thôi sân trưởng. Thể nội bản mệnh pháp bảo, kia một tờ hôn thư rung động nhẹ nhẹ một chút. To lớn thần sơn đột nhiên xuất hiện, đem mảnh không gian này lấp đầy. Ầm ầm. Thần sơn ép thạch. Một trận chói lọi ngũ thải ánh sáng lấp loé. Tựa như là một vị cùng hung cực các trắng hán, cười quái dị áp đảo mảnh mai tiểu nữ tử. 1000, 1 vạn, 10 vạn, 53 vạn. Màu đen dòng nước, động kinh giống như hóa ra từng đạo số lượng. Nhân tiên nhất trọng, nhân tiên cửu trọng, địa tiên nhất trọng. Màu trắng dòng nước cũng bắt đầu điên cuồng phun tung tóe, đối ứng tựa hồ là cảnh giới. Bùm. Tại màu đen dòng nước chữ cổ vượt qua 10 vạn sát na, dùng để khảo thí thực lực càn khôn thạch, nổ. Toàn bộ u minh đạo quan, cùng một thời gian, ầm ầm lay động, tựa như địa chấn. Chương 21, Sở Viêm cảnh giới rất linh hoạt. Vì sao đất này lắc lợi hại như thế? Xảy ra chuyện gì? Toàn bộ trong đạo quan tiên khí đều thành bay rối. Sư đệ ngươi đừng hướng trên người của ta nhạo, tỉnh táo một điểm á hữu đàn. Là trong đạo trường. Trong đạo trường xảy ra chuyện, cái kia vừa mới đi vào tiểu tử ở bên trong đã làm gì? U Minh đạo quan, nhận càn khôn thạch bắn nổ xung kích, điên cuồng lăng lư. Đi theo Tô Hải Nguyệt đến đây Thái Huyền Thánh địa đệ tử đều choáng váng, nhao nhao lơ lửng giữa không trung, liễu diễu nghị luận lên. Một mặt cười lấy lòng nhìn chằm chằm Tô Hải Nguyệt đồng thành, cảm nhận được động tĩnh như vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Mái vòm bên trên kia vô danh thiên hỏa, cũng lơ lửng không cố định, có lung lay sắp đổ cảm giác. Hắn đờ đẫn bay đầu, nhìn về phía đạo trường đại môn. Ầm ầm, ầm ầm. Trong môn truyền đến liên tiếp ù ù thanh âm, dưới chân dùng có giá trị không nhỏ tiên liệu đắp lên sàn nhà tựa như là núi lửa bộc phát, điên cuồng lay động, tuôn ra mảng lớn cái nước. Hắn nụ cười sáng lạn dần dần biến mất, thân hình cứng ngắc. Ta Cam Lâm Lương, tiểu tử kia ở bên trong làm cái gì? Đồng Thanh đột nhiên kịp phản ứng, hắn nhảy lên cao ba thước, trên mặt bám một chút trở nên trắng bệnh, trong lòng có một vạn con thảo nê mã gào thét mà qua. Làm U Minh đạo quan quản sự, như thế trạng muốn dị thường phát sinh, Đồng Thanh lập tức liền đánh giá ra đạo quán lúc này dị động, tất cả đều là đến từ đạo trường nội bộ. Trên không cùng càn khôn thạch tương liên nguyên lửa đều nhanh muốn dập tắt. Đồng Thanh phía sau đột nhiên lên một thân mồ hôi lạnh. Càn khôn thạch giá trị liên hành, bên trong viên kia bảo thủ giá đều là 100 triệu tiên nguyên thạch. Cái này nếu là có cái gì sơ suất, hắn cái này quản sự quần đương rơi đều không thường nổi. Yên lặng. Thanh tuyến vẫn là như vậy bình tĩnh, lạnh nhạt. Giống như đối trước mắt phát sinh hết thảy, thờ ơ Tô Hải Nguyệt ánh mắt lúc này nhìn về phía đạo trường đại môn, lời vừa ra khỏi miệng. Một cỗ kỳ dị lực lượng từ trên người nàng phát ra, trong khoảnh khắc tất cả mọi người hoảng loạn trong lòng thần đều phảng phất bị một chậu nước lạnh dội xuống. Đồng Thanh ba chân bốn cẳng, chạy như bay hướng kia phiến thông hướng trong đạo trường đại môn. Xin dừng bước. Ta như nhớ không lầm, ấn quý tông lập hạ quy củ, càn khôn thạch khảo thí thời điểm, không thể có ngoại nhân quấy rầy. Tiếng nói rơi xuống đất, Đồng Thanh phảng phất nhận lấy một loại nào đó kinh khủng uy áp, cứng tại nguyên địa, không có cách nào dịch bước. Ngã. Mồ hôi rầm rề Đồng Thanh phát hiện mình không có cách nào động đậy, trong lòng thảo nê mã lại nhiều gấp đôi. Hắn trừng mắt tuyệt mỹ Nico, trong ánh mắt lộ ra không thể tin thần sắc. Không có lầm chứ? Lúc trước còn chưa tính, hiện tại càn khôn thạch xảy ra vấn đề lớn. Ngươi một ngoại nhân nhiều lần quản chúng ta U Minh Tiên môn quy củ làm cái giám a? Nghe ầm ầm thanh âm, không ngừng vang vọng. Đồng Thanh gấp giống kiến bò trên chảo nóng, nhìn xem kia sắc mặt bình tĩnh tuyệt sắc Nico, ngực kìm nén một cỗ khí. Tốt tốt tốt, cho lão tử giảng quy củ đúng không? Hải Nguyệt trưởng lão, trong đạo trường xảy ra ngoài ý muốn, dựa theo quy củ, ta cái này quản sự là có cần phải đi vào xem xét. Hắn cắn răng nghiến lợi nói. Tô Hải Nguyệt nghe vậy trầm mặc một lát, lại liếc mắt nhìn không ngừng truyền đến ù ù thanh âm đại môn, chậm rãi lắc đầu. Ta không biết cái quy củ này. Ngụ ý chính là ta không biết, cho nên không đến. Đồng Thanh, cỏ, ngươi mẹ nó chính là không phải muốn đánh nhau phải không? Cái này cùng ngươi có lông quan hệ? Ta mới là U Minh đạo quan quản sự a. Đồng Thanh đã sớm nghe nói Thái Huyền Thánh địa đại trưởng lão là người bị bệnh thần kinh. Trước kia không có để ở trong lòng, hiện tại hắn xem như triệt để lĩnh giáo đến. Và anh, đúng vào lúc này, lay động đạo quan đột nhiên ngừng lại, lại truyền đến một tiếng vang trầm, mái vòm bên trên cái kia đạo vô danh tiên hỏa đột nhiên dập tắt. Cái này càng khôn lửa giống như diệt. Tô Hải Nguyệt thấy thế, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần như có điều suy nghĩ, nàng nhìn về phía Đồng Thanh, ta xem các ngươi đạo quán này bên trong càn khôn thạch yếu ớt như vậy, là hạ phẩm. Xong, toàn mẹ nó xong. Giá trị 100 triệu càn khôn thạch. Nổ. Đối Tô Hải Nguyệt tra hỏi, Đồng Thanh ngoảnh mặt làm ngơ. Sát mặt trắng bệnh, lệ rơi đầy mặt, tuyệt không muốn nói chuyện. Người trưởng thành sụp đổ, thường thường chỉ ở một mấy mắt. Hắn một cái tiên thân cảnh nẽ con ngựa, tại sao muốn tiếp nhận loại này vốn không nên hắn cảnh giới này tiếp nhận thống khổ a? Đồng Thanh phảng phất thấy được mình bi thảm tương lai. U Minh Tiên môn thế nhưng là ma đạo, trông giữ càn khôn thạch bất lợi, phía trên mới sẽ không quan tâm là nguyên nhân gì. Làm quan sự, lọt vào trừng phạt cơ hội là ván đã đóng thuyền. Trừ phi có thể bổ sung cái này lỗ thủng. Vậy làm sao khả năng a? Những năm này hắn cần cù chăm chỉ không ngừng dọa dẫm đến đây khảo nghiệm tán tu, cũng liền mới toàn mấy trăm vạn càn khôn thạch. Làm công cả một đời đến thọ hết chết già, đều không nhất định có thể kiếm về 100 triệu tiên nguyên thạch. Ta liền không nên để tiểu tử này đi vào. Đồng Thanh hai mắt tối đen, ngồi liệt trên mặt đất, giống như thân thể bị móc sạch. Hạ phẩm càn khôn thạch, lớn nhất sức thừa nhận là 3 vạn long tượng chi lực. Người tán tu này là một vị thiên tài. Tô Hải Nguyệt cũng không để ý tới Đồng Thanh bức kia bộ dáng, đôi mắt bên trong sắc thái bộc phát sáng rực. Nàng có một đôi tuệ nhãn, có thể nhìn thấy rất nhiều người vô pháp nhìn thấy đồ vật. Lúc trước nhập xem lúc, nàng liền phát hiện thiếu niên kia nhìn như không đáng chú ý, nguyên hỏa lại hết sức hừng hực, ý vị này đối phương tuổi không lớn lắm, tiềm lực không thấp. Nàng cũng không có để ở trong lòng. Không nghĩ tới, đối phương một giới tán tu, lại có thể đánh nát hạ phẩm càn khôn thạch. 3 vạn long tượng chi lực, ít nhất cũng là địa tiên cựu trọng thiên. Không ngờ hôm nay tâm huyết dâng trào đến nhìn qua Sở Hàn Thu kiếm ý, vậy mà ngoài ý muốn phát hiện một vị hoang dại thiên tiêu. Người này tuổi tác hẳn là sẽ không so Sở Hàn Thu lớn hơn nhiều ít, hỏi sẽ ở tức, ta Thái Huyền Thánh Địa còn cần nhiều vị thiên tiêu, đúng lúc có thể nếm thử mời chào một phen. Tô Hải Nguyệt trong lòng đem người này cùng Sở Hàn Thu đặt chung một chỗ so sánh, sinh ra mời chào chi ý. Đạo quan nội bộ. Cam A. Ta còn không có dùng sức, ngươi làm sao lại ngã xuống? Sở Viêm nhìn xem trước mặt vỡ thành một chỗ cặn bã càn khôn thạch mạnh vụn, triệt để bó tay rồi. Vừa rồi trang diện, kia là tương đương nổ tung á nương theo lấy thôi sơn trưởng hóa ra thần sơn, biến mất không còn tăm hơi. Ai có thể nghĩ tới, càn khôn thạch vậy mà tại chỗ liền bùm. Nhìn xem trước mộ trạng thái tốt đẹp càn khôn thạch, Sở Viêm con trai phụ ở liền chút năng lực ấy, ngươi làm sao dám ra đương chức nghiệp đống ta? Dựa theo kinh nghiệm, thứ này hẳn là có bản thân khôi phục công năng a. Sở Viêm sờ lên cằm suy tư nói, kiếp trước nhìn qua rất nhiều tiểu thuyết nói cho hắn biết, dám ra đây đương máy khảo nghiệm khí, kia vật liệu đều là cái đỉnh cái cứng rắn, bản thân khôi phục công năng là cơ thao, chính là lấy ra làm vũ khí đều cặc cặc dùng tốt. Nghĩ thông suốt điểm ấy, hắn không có quá xoắn suýt càn khôn thạch ngoài ý muốn nổ tung. Thời gian không cách nào làm lại. Sở Viêm cũng chỉ có thể hào hào hồi ức lúc trước cùng càn khôn thạch tại vỡ vụn trước thời gian tốt đẹp. Hắn nhớ tới ngay tại thần sơn rơi xuống sát na, màu đen dòng nước liền cùng bị kinh phong giống như run rẩy biến hóa, cuối cùng tại nổ tung trước giống như trong nháy mắt tiêu thăng đến 53 vạn. Vừa rồi màu đen dòng nước là chỉ 53 vạn long tượng chi lực ý tứ a. Sở Viêm lấy ra nam vực sách, lựa từ đọc một chút. Long tượng chi lực làm tính toán đơn vị đã rất nhiều năm, tại tiên giới có rộng khắp quần chúng cơ sở, hắn rất nhanh liền tìm được long tượng chi lực đối ứng các đại cảnh giới tham chiếu tiêu chuẩn. Dựa theo tiên giới tiêu chuẩn, 10 vạn long tượng chi lực phía trên là trời tiên chiến lực. Thiên tiên nhất trọng thiên đỉnh phong chính là 50 vạn. Ta là 53 vạn long tượng chi lực. Sở Viêm hổ khu chấn động. Mỗi một cảnh cửu trọng thiên ở giữa chênh lệch cực lớn. Thí dụ như nhỏ yếu nhất địa tiên nhất trọng, chỉ có 1000 long tượng chi lực. Địa tiên cửu trọng, căn cứ thiên phú và tiềm lực, tại 1 vạn đến 10 vạn ở giữa lưu động. Mà hắn vừa mới phi thăng, 53 vạn long tượng chi lực, thiên tiên nhị trọng. Kim thủ chỉ mở như thế lớn. Đã nói xong tu tiên cực khổ đâu. Đây là một điểm thể nghiệm cảm giác đều không có a. Nếu như là dạng này, vậy ta an tâm. Cất bước cánh cửa cao như vậy, nói thật, Sở Viêm là phi thường rung động. Nhưng hắn người này ưu điểm lớn nhất ngay tại ở, đối với mình trên thân phát sinh chuyện kỳ quái, đã sớm tập mãi thành thói quen. Người bình thường có thể xuyên qua trùng sinh sao? Người bình thường xuyên qua có thể không mang theo hệ thống sao? Người bình thường vừa tu luyện, liền có thể nguyên địa phi thăng sao? Ta dùng một tay cơ sở pháp thuật, đánh ra 53 vạn long tượng chi lực, giống như cũng không có gì không hợp lý a. Chờ một chút, không đúng. Sở Viêm đột nhiên khẽ giật mình, giống như liền nghĩ tới cái gì. Màu đen dòng nước, đại biểu long tượng chi lực. Màu trắng dòng nước, đại biểu cảnh giới. Hắn nhớ không lầm, tại càn khôn thạch nổ tung trước, màu trắng dòng nước bày biện ra cảnh giới là địa tiên nhất trọng. Vậy ta đến cùng là địa tiên nhất trọng, vẫn là thiên tiên nhị trọng a? Sở Viêm lâm vào trầm tư. Trên lệch lấy một cái đại cảnh giới đâu, không có khả năng lặp đi lặp lại hồi ngày, tất nhiên chỉ có cái nào đó cảnh giới mới là chính xác. Cũng không thể là cái này càn khôn thạch hỏng a. Sở Viêm nhìn xem vỡ thành cặn bã càn khôn thạch, quyết định ra đạo này trận, lại đi hỏi một chút cái kia hố cha quản sự. Lần này càn khôn thạch khảo thí, còn chưa xong đẹp, nhưng cũng coi như có thu hoạch. Tâm hắn hài lòng đủ đẩy ra đạo trường đại môn. Chương 22, đại trưởng lão thiện ý Sở Viêm đẩy ra đạo trường đại môn, sửng sốt một chút. Mới vừa rồi còn rất có phong cách đại sảnh, đã đại biến dạng. Tứ phía bóng loáng ngọc bích có mấy đầu dễ thấy khe hở tả hữu giống như là con rết đủ, dọc theo đi một mảng lớn. Tiên liệu đống triệt trên mặt đất, nứt ra từng khối không trọn vẹn đại xanh. Đây là xương a rồi. Ngay cả khung bên trên hỏa diễm cũng bị mất. Sở Viêm nháy máy mắt. Ta đi. Sẽ không phải là vừa rồi động tĩnh bên trong đem bên ngoài cũng liên lụy a? Sở Viêm giật mình trong lòng, cảm thấy có một điểm không có ý tứ. Nhìn thấy hắn đi ra, từng chùm ánh mắt đều nhịp nhìn tới. Trong ánh mắt có kinh ngạc, có kinh ngạc, có không hiểu. Còn có một đôi mắt đỏ cùng con thỏ, nhìn chòng chọc vào hắn, phản phất muốn bắt hắn cho ăn. Sở Viêm như ngồi bàn trông, như có gai ở sau lưng, như nghẹn ở cổ họng. A ha ha, các vị đều còn tại a. Hắn đưa tay quơ quơ, có chút lúng túng đối đám người cười cười. Ta tại nờ mờ mờ. Đã có chút mất trí Đồng Thanh ác hung ác nhìn chằm chằm Sở Viêm, hắn cấp tốc đứng dậy, liền muốn tới một cái con chó đói chụp mồi. Tôn Tiểu Hữu, ngươi mới đánh nát cái này càn khôn thạch. Một trận gió thổi qua, ngăn tại Đồng Thành cùng Sở Viêm ở giữa, vàng nhạt tăng bảo, khí chất thánh khiết. Tô Hải Nguyệt chăm chú hỏi thăm Sở Viêm. Tôn Tiểu Hữu. Sở Viêm kịp phản ứng, gọi ta đâu? Hắn biết thân phận đối phương không thấp, nói với nàng, đúng thế. Quả thật như thế. Một cái tán tu, ba vạn long tượng chi lực. Tô Hải Nguyệt trong lòng dâng lên một chút suy nghĩ. Hai người đối thoại, cũng làm cho vừa mới giấy lên lửa giận Đồng Thành bị một chậu nước lạnh dội xuống, tỉnh táo rất nhiều. Xuất sinh này, có thể đánh nát càn khôn thạch. Lao tử không phải là đối thủ. Nghĩ tới đây, Đồng Thành cảm giác mình tốt biệt khuất. Nguyên lai tưởng rằng có thể tùy tiện bảo chế tán tu tiểu tử, vậy mà thoáng cái biến thành để hắn ngưỡng vọng đỉnh tiêm đại lao. Ta mẹ nó không phục. Hắn kiềm chế lửa giận, liên tiếp nhìn về phía đạo quán bên ngoài. Ngay tại vừa rồi nguyên lửa tắt diệt thời khắc, U Minh Tiên môn cao thủ tất nhiên sẽ thu được nhắc nhở, không cần mấy phút, liền sẽ có tông môn cường giả đuổi tới. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, Tôn Tiểu Hữu có thể chuyển sang nơi khác tâm sự. Tô Hải Nguyệt nhìn chăm chú Sở Viêm, nàng hữu tâm mời chào, đi thẳng vào vấn đề. Lần nữa gặp mặt, không giống với mới nhìn liếc qua một chút, lần này nhìn thấy đối phương từ trong đạo trường đi ra, nàng liền dùng tuệ nhãn cẩn thận quan sát, trong lòng cực kỳ chấn kinh. Nàng tuệ nhãn quan sát dưới, phát hiện đối phương nguyên hỏa xa so với nàng cho rằng muốn tràn đầy. Căn cứ Tô Hải Nguyệt kinh nghiệm, thời gian tu luyện sẽ không vượt qua 5000 năm. Không đến 5000 năm địa tiên cửu trọng thiên. Đây là một cái gì khái niệm? Mọi người đều biết, Sở Hàn Thu hiện tại chính là vừa mới hoàn thành niết bàn, khoảng cách thiên tiên chỉ có cách xa một bước. Hắn chọn vẹn tu luyện 3600 năm. Mang ý nghĩa đối phương là cùng Sở Hàn Thu không sai biệt lắm tuyệt thế thiên tài. Cái này còn không chỉ. Ba vạn long tượng chi lực là càn khôn thạch tiếp nhận hạn mức cao nhất, không phải cái này Tôn Tiểu Xuyên. Tô Hải Nguyệt càng suy tư, trong lòng càng khiếp sợ hơn. Cái này Ni cô tìm ta nghĩ trò chuyện cái gì? Sở Viêm có chút kinh ngạc. Có thể. Hắn suy tư một lát, cái này Ni cô mang đến cho hắn một cảm giác cũng không tệ lắm. Trọng yếu là hắn hiện tại cũng có rất nhiều nghi hoặc. Thân phận của đối phương hiển nhiên không đơn giản. So sánh với kia một mặt tư mã tương quản sự, hắn càng có khuynh hướng cùng một cái cảnh đẹp ý vui mọi từ nói chuyện tiếng. Không thể đi. Đồng Thanh thấy thế khẩn trương. Vốn là trông giữ bất lợi, chịu lấy trọng phạt. Hiện tại nếu là lại đem người trốn thoát, hắn sợ đến lúc đó cho cốt của mình đều muốn bị phía trên đại lao cho dương. Tô trưởng lão, càn khôn thạch tổn hại, người này nhất định phải bồi thường. Hắn vội vàng nhìn xem Tô Hải Nguyệt nói. Nữ nhân này không phải luôn mồm đảm quy củ. Hư hao tài vật, theo giá bồi thường, từ xưa đến nay, đều là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Có đạo lý hay không? Có tính không quy củ? Thật đúng là hỏng a, thứ này bao nhiêu tiền? Ta bồi ngươi. Sở Viêm sửng sốt một chút, nghe được Đồng Thành, ngược lại là có chút xấu hổ đi, thuận miệng hỏi. Mặc dù nhìn Đồng Thành không vừa mắt, nhưng một mã thì một mã. Hắn là cái gia môn, càng khôn thạch là không cẩn thận hủy, nên bồi thường hắn cũng tuyệt không mập mờ. Ngươi bồi nở mờ. Ngươi thường nổi sao? Cái này càng khôn thạch thế nhưng là giá trị 100 triệu tiên nguyên thạch. Đồng Thành cũng đúng không dám nói lời nào, nhưng không trở ngại tinh thần hắn thắng lợi, nội tâm hí kích tình bành trướng. Tô Hải Nguyệt nghe vậy cũng nga mi nhẹ trao lại. Việc này hoàn toàn chính xác không chiếm lý, nhưng muốn lưu lại thương lượng bồi thường công việc, chờ đến U Minh Tiên môn người đến, vị này tán tu chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy chưa mộ. Đem mảnh vỡ thu thập lại, đưa đi Đông Thành ta Thái Huyền Thánh địa chú điểm, ta sẽ sai người chữa trị. U Minh Tiên môn nếu là người tới, để hắn tới tìm ta. Nàng Vân Đạm Phong khinh đối Đồng Thành phân phó. Đồng Thành khẽ giật mình, Tô Hải Nguyệt nói như vậy, vậy cái này càn khôn thạch vỡ vụn tổn thất, tương đương với từ nàng đến gánh chịu. Vì cái gì? Hai người quen biết sao? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Đừng nói hắn, cho dù là sau lưng Thái Huyền Thánh địa các đệ tử cũng rất là kinh ngạc, ánh mắt tại Sở Viêm cùng Tô Hải Nguyệt ở giữa tới lui. Hiểu rõ đại trưởng lão người đều biết cái này rất khác thường. Này làm sao có ý tốt? Sở Viêm không nghĩ tới cái này nhị câu người mỹ tâm thiện, vậy mà chủ động giúp nàng kéo qua đi. Bao nhiêu tiền, ta cho. Hắn lại không thiếu tiền, cổ Vân Châu nhà giàu nhất không cùng các ngươi cười toe toét. Không có nhiều, Tô Tiểu Hữu có thể nể mặt một hồi, đã đầy đủ. Tô Hải Nguyệt lắc đầu. Trong lòng lại là khẽ động. Hạ phẩm càn khôn thạch, 100 triệu tiên nguyên thạch, không phải cái số lượng nhỏ. Liền xem như chữa trị có thể thật to tiết kiệm, không có 5-3 ngàn bạn, cũng bắt không được tới. Đây không phải bình thường tán tu có thể gánh chịu số lượng, đối phương lại là dứt khoát quả quyết. Ngay cả con mắt đều không nháy mắt một chút liền muốn đánh tiền, đã đầy đủ nói rõ có nhiều vấn đề. Nàng như vậy tư thái, ngược lại để Sở Viêm buồn bực. Tình huống gì a? Nữ nhân này lúc trước đều không mang mắt nhìn thẳng ta, hiện tại như thế nể tình. Là chưa thấy qua đánh nổ càn khôn thạch manh năm sao? Được rồi, ta người này ăn không vô cơm chùa. Chờ một lúc hỏi một chút nữ nhân này chữa trị muốn bao nhiêu tiền, vẫn là cho nàng tốt. Sở Viêm trong lòng tính toán, ngoài miệng nói ra, vậy liền đa tạ đạo hữu, chúng ta đi đâu? Tu tiên không phải chém chém giết giết, mà là ân tình sự cố. Đối phương biểu đạt thiện ý, Sở Viêm dù là trong lòng có đưa tiền ý nghĩ, cũng không cần thiết tại chỗ không để mặt mũi, sau đó tự mình hỏi rõ ràng trả lại trở về liền tốt. Không đổi. Tô Hải Nguyệt gặp Sở Viêm đáp ứng, nhuận miệng cười, tựa như dương quang phổ chiếu, vạn vật hồi xuân. Nàng lúc này ngược lại không đổi, nhìn về phía Đồng Thành nói, còn có một chuyện. A. Sở Viêm thưởng thức cái này nhì cô tiểu dung. Đồng Thành trong lòng lắc một cái, có bất hảo dự cảm. Mới ra trận khảo thí, ngươi cho người này 10 vạn tiên nguyên thạch, tâm hắn tồn may mắn, chưa kịp lúc bù. Theo U Minh Tiên môn quy củ, đương lui ngươi 100 vạn tiên nguyên thạch. Tô Hải Nguyệt đâu ra đấy, tại chỗ tuyên bố. Sở Viêm một mặt một bức. Còn tới thật a? Hắn vừa rồi chỉ là muốn hố Đồng Thành một tay, không có nghĩ rằng nữ nhân này thật đúng là giảng cứu, thật nếu để cho cái này quản sự bồi thường tiền. Tô Hải Nguyệt nhìn chăm chú Đồng Thành, ánh mắt băng lãnh, cái sau vốn định muốn nói cái gì, trong chốc lát cảm giác mình linh hồn đều giống như muốn bị đông kết. Cầm đi. Hắn run rẩy xuất ra một túi tiên nguyên thạch, kín đáo đưa cho Sở Viêm, mặt xám như tro. Để ngươi cho ngươi thật đúng là cho. Như thế nghe lời sao? Sở Viêm không hiểu tiện tay mở túi ra, tiên quang bắn ra bốn phía, lát mắt người choáng. So với hắn lúc trước cho ra 10 vạn tiên nguyên thạch, nhiều thật nhiều lần. Sở Viêm rất kinh ngạc, cũng lời kiểm kê những này tiên nguyên thạch, có chút hồ nghi đối Đồng Thành hỏi, nàng là các ngươi tông môn trưởng bối? Không phải. Đồng Thành hưu khí vô lực nói. Sáu Sở Viêm nhìn thoáng qua Tô Hải Nguyệt, cảm thấy nữ nhân này thật có điểm không quá bình thường. Tôn Tiểu Hữu, chuyện chỗ này, xin mời đi theo ta. Phùng Huy, các ngươi lưu tại nơi này, chờ U Minh tiên môn người mà nói minh tình huống. Gặp Đồng Thành gò bó theo khuôn phép, Tô Hải Nguyệt hài lòng gật đầu, lại đối sau lưng nói nhiều đệ tử bọn người dặn dò. Nàng chậm rãi bước về phía xe miệng, Sở Viêm đuổi theo nàng sóng vai rời đi. Mấy phút sau, mấy đạo tản ra tối tăm sát khí thân ảnh, dáng lâm U Minh đạo quan. Người tên phế vật này, Càn Khôn Thạch tính là cái gì chứ? Vậy mà đem như thế một cái thiên tiêu thả đi, ta U Minh tiên môn tại sao có thể có như thế xuẩn độn như heo hạng người? Tại một đám Thái Huyền Thánh địa đệ tử vây xem hạ, vừa dáng lâm mấy vị U Minh tiên môn cường giả, tại biết chân tướng về sau, một mặt quát mắng, một mặt đánh đập Đồng Thành, phẫn nộ tới cực điểm. Chương 23, hàng rời nam vực người đường phố phồn hoa, dòng người như dệt. Trên bầu trời ánh nắng hơi nóng, hiện ra một chút xanh hoàng, như muốn hóa thành trời chiều. Bất chi bất giác, lại đến làm công người nhanh giờ tan sở. Tô Hải Nguyệt cùng Sở Viêm đi trên đường, quay đầu suất cao tới 300. Đương nhiên, phần lớn ánh mắt đều là nhìn chằm chằm tên đầu chọc này nữ nhân. Rất khó tưởng tượng có người có thể tại không có một đầu mái tóc phụ trợ dưới, đẹp như thế tươi mát thoát tục. Tôn Tiểu Hữu, thế nhưng là đến từ cái khác vực giới. Tô Hải Nguyệt giống như không nóng nảy, chậm rãi hành động, ngựa khí bình hòa hỏi thăm Sở Viêm. Đi lên liền tra ta hộ khẩu. Sở Viêm sửng sốt một chút, thuận miệng cười nói, không có, nam vực người địa phương. Hắn mặc dù nguyện ý cùng Tô Hải Nguyệt cùng một chỗ giao lưu, nhưng càng nhiều cũng là nghĩ tìm tri thức mặt rộng người giải một chút tu luyện thưởng thức. Cơ bản cẩn thận vẫn phải giữ, cũng không muốn lộ chân tướng. Tô Hải Nguyệt nhìn thoáng qua Sở Viêm, ta nam vực người, địa vực ý thức cực mạnh, sẽ chỉ tự xưng thiên hoang thành nhân sĩ, chi nhân thành nhân sĩ, chưa thấy qua có người sẽ xưng mình là nam vực người. Dạng này sao? Ha ha ha, các ngươi nam vực người thật đúng là hàng rời a. Sở Viêm tiếu dung cứng đờ, cười ha ha, kia không trọng yếu, sư thái tìm ta có chuyện gì? Hai người cũng không quen, Sở Viêm dứt khoát đơn giản thô bạo tiến vào nói sang chuyện khác. Sư thái, đó là cái gì ý tứ? Tô Hải Nguyệt nhíu mày, hình như có chút nghi hoặc, thanh lệ ngũ quan có một phen đặc biệt bất bị. Mmm, các ngươi nơi này nhị cô không gọi như vậy sao? Sở Viêm trừng mắt nhìn, không chờ hắn nói chuyện, Tô Hải Nguyệt liền lẩm bẩm nói, lên trước lâu nói tỉ mỉ đi. Hai người bất chi bất giác đã đi tới một nhà cổ kính lầu các trước cửa. Sở Viêm ngửa mặt nhìn một chút trước cửa bảng hiệu. Tố Tâm trai cái này địa phương nào? Sở Viêm gặp Tô Hải Nguyệt bước vào cánh cửa, cũng từ phía sau nàng đi vào. Lầu các có 3 tầng, lui tới không có mấy người, 10 phần quận cũ é. Lầu các lầu một đại đường trước, có mảng lớn trôi nổi tiểu chữ. Thanh ánh tiên thảo bạch dụ thanh ánh tiên là ai? Bạch dụ là ai? Sở Viêm đánh giá đập vào mi mắt tiểu chữ, cảm giác bánh xe từ trên mặt vượt trên. Người sư thái này dẫn ta tới địa phương nhìn xem giống như chẳng phải đứng đắn. Thiên hương hao đậu, tiêu tâm làm đối phượng, ngàn năm đậu đổ cúng, kim hương mỉ trường thọ. Cũng may đến tiếp sau lại có mấy đạo trôi nổi tiểu chữ, không ngừng toát ra, kịp thời tiêu trừ hiểu lầm. Sở Viêm cũng coi như biết cái này Tố Tâm trai là cái gì địa phương. Tự hồ, là cái chỗ ăn cơm. Không phải liền thuần nói chuyện tiếp sao? Làm sao lại biến bữa kia rồi? Sở Viêm nhìn về phía Tô Hải Nguyệt, Tô Hải Nguyệt giống như cảm nhận được hắn nghi hoặc, giải thích nói, giờ dậu, nên dùng nữa. Giờ dậu, chính là 5 giờ chiều đến 7 giờ, cũng chính là tục xương giờ cơm. Đến giờ liền ăn cơm. Không nghĩ tới người sư thái này vẫn là cái ăn hàng. Không đúng. Sở Viêm chợt nhớ tới cái gì, khoe miệng giật một cái. Người sư thái này thật đúng là một cái quái nhân a, như thế thủ quy củ sao? Nếu là hiện tại là ban đêm, có phải hay không còn muốn mời ta ngủ chung a? Kỳ thật cũng không phải không thể. Tô trưởng lão, ngài đã tới. Đồ ăn đã chuẩn bị tốt, hiện tại dùng bữa sao? Chính tâm bên trong nhà rảnh, một cái vóc người cao gầy, mặc cẩm bào nam nhân tiến lên đón. Hắn nhìn thấy Tô Hải Nguyệt giống như không ngoài ý muốn, ngược lại là có mấy phần kinh ngạc nhìn một chút bề ngoài xấu xí Sở Viêm. "Ân, hôm nay bên trên 2 phần đi." Tô Hải Nguyệt gật đầu, đối cẩm bào nam nhân phân phó nói. "Minh bạch." Cẩm bào nam nhân liền đội vàng gật đầu, không người đưa tay dẫn hướng một chỗ, "Ngài mời." Chỉ gặp hắn tay hướng vị trí, cũng không phải là nơi thang lầu, mà là một cái khác trống trải địa phương, Sở Viêm lưu ý đến có đại lượng tiên khí hội tụ, còn có một số màu xanh phủ văn phiêu đãng. Tô Hải Nguyệt bước chân nhẹ nhàng, ý mắng đi hướng chỗ kia. Màu xanh phủ văn bộc phát chói lọi quang trạch, bao phủ nàng toàn thân. Trận pháp truyền tống. Cửa hàng này quy cách rất cao a, Sở Viêm thật bất ngờ, tại hắn không có trước khi phi thăng vùng thế giới kia, thường thường chỉ có thành lớn mới có truyền tống trận. Tố Tâm trai ngoại giới nhìn thường thường không có gì lạ, không nghĩ tới lại còn bố trí có trận pháp truyền tống. Cái này có thể truyền đến vậy đi. Tôn Tiểu Hữu, đuổi theo ta. Chính suy tư, Tô Hải Nguyệt nhắc nhở truyền đến, Sở Viêm mang theo hiếu kỳ tiến vào. Nhìn thấy hai người biến mất, kia cẩm bào trong lòng nam nhân kinh ngạc. Tô trưởng lão bình thường đều là một người tới đây, sao đến hôm nay đông nhiên mang theo những người khác đến? Phải biết Tô trưởng lão mỗi ngày 3 bữa cơm tiêu chuẩn chính là 50 vạn tiên nguyên thạch một bữa. Người kia cái gì cấp bậc, có thể cùng Tô trưởng lão cùng nhau ăn cơm. Đây là một cái không tính lớn gian phòng, ước chừng 30 bình tả hữu. Bốn phía đều là màu vàng sáng tường giấy, nơi hẻo lánh có đặc chế giao hình pho tượng lưu hương, phun ra nuốt vào lấy lượn lờ khói xanh, thấm vào ruột gan. Chính giữa đặt vào một phương gỗ lim bàn dài. Trên bàn thức ăn tinh xảo, đập vào mắt một mảnh lục, dùng lớn nhỏ không đều đĩa bát thịnh phóng. Mờ mịt tiên khí phiêu đãng, xem xét liền không phải phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế tác. Sở Viêm nhìn xem cùng hắn ngồi đối diện đầu chọc nữ nhân, trước mặt đặt vào ngọc bữa, ngọc môi, bát ngọc. Hắn cũng có. Trừ cái đó ra, trước mặt hai người thức ăn giống phục chế dán, giống nhau như lúc. Sở Viêm nhìn ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, lại có từng đạo tiên khí gợn sóng, giống như đem ồn ào thành âm ngăn cách. Lầu 1 đến lầu 3, dùng trận pháp truyền tống, nghĩ như thế nào a? Sở Viêm im lặng đem ánh mắt thu hồi, há mồm muốn cùng Tô Hải Nguyệt tâm sự. Trước dùng nữa. Ăn không nói, ngủ không nói. Tô Hải Nguyệt ngón tay thon dài nhẹ nhàng nhặt lên trên bàn ngọc bữa, nói với Sở Viêm. Sở Viêm, không nghĩ tới đi theo vị này tới Tố Tâm Trai, lại còn muốn ăn xong cơm mới có thể bắt đầu bình thường câu thông. Ngươi còn sống không mệt mỏi sao? Sở Viêm nhịn không được nhả rãnh. Tiếp xúc thời gian mặc dù không dài, hắn là phát hiện, người sư thái này không chỉ là đối những người khác giảng quy củ, đối với mình cũng có một đống lớn quân sáo, đây là bệnh không nhẹ à. Tô Hải Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, ngậm miệng không nói, không nhanh không chậm bắt đầu kẹp lên trước mặt một mảnh màu xanh phiến trạng rau quả, miệng thơm khẽ nhếch, bỏ vào. Nữ nhân này ngay cả ăn cơm đều giống như khi làm việc đánh thẻ, vô cùng có vận luật nhai nuốt lấy. Thiên nhân, có ăn hay không cơm kỳ thật không ảnh hưởng cái gì. Sở Viêm đi vào Tiên Hoang Thành, vẫn bận lụng, cũng không có rảnh rỗi ăn cơm. Nhìn thấy Tô Hải Nguyệt dùng nữa, hắn cũng bắt đầu dùng tiện. Nhìn xem trên bàn thức ăn chay, Sở Viêm vừa mới bắt đầu là có chút kháng cự. Tùy ý kẹp gọi món ăn vừa vào cổ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Ăn ngon a, hắn lập tức cũng mặc kệ Tô Hải Nguyệt, tự mình ăn như gió cuốn. Nửa giờ sau, Sở Viêm hài lòng kết thúc một trận khoái hoạt thể nghiệm. Tô Hải Nguyệt đã sớm ăn xong, cẩn thận tỉ mỉ nhìn xem Sở Viêm dùng cơm kết thúc. Tôn Tiểu Hữu, ăn xong tốt. Gặp Sở Viêm rốt cục ăn xong, Tô Hải Nguyệt lúc này mới đặt câu hỏi. Rất tốt, đa tạ khoản đãi. Sở Viêm sờ lấy bụng. Cái này một bữa nhìn xem không nhiều, kỳ thực ăn rất no. Trọng yếu nhất chính là Sở Viêm phát giác mình đem những này mỹ vị đều ăn về sau, thể nội tiên khí cuồn cuộn, lưu thông tốc độ đều tăng nhanh rất nhiều. Hiển nhiên, những này mỹ vị nguyên liệu nấu ăn đều không tầm thường, chỉ sợ có giá trị không nhỏ. Hài lòng liền tốt. Tô Hải Nguyệt cười khẽ, tựa hồ rất là hài lòng. Gò bó theo khuôn phép, cũng là tùy tâm sử dụng. Ta sống rất không tệ, đa tạ tiểu hữu quan tâm. Nàng đống nhiên nói. Cái gì đồ chơi? Sở Viêm sửng sốt một chút, kịp phản ứng Tô Hải Nguyệt đây là tại trả lời hắn nửa giờ sau trước khi ăn cơm nhà rảnh. Ngươi cái này phản xạ cũng hơi dài a sư thái. Sở Viêm ngữ trọng tâm trường cảm khái nói, phản xạ cung là cái gì? Tô Hải Nguyệt ánh mắt lộ ra nghi hoặc, gặp Sở Viêm cười không nói, nàng cảm thấy người này giống như có chút kỳ quái. Tôn Tiểu Hữu, phải chăng để ý cáo chi lúc trước càn khôn thạch kết quả khảo nghiệm? Đến lúc này, Tô Hải Nguyệt rốt cục bắt đầu cùng Sở Viêm chính thức trò chuyện. Mặc dù càn khôn thạch nổ, nhưng nàng rất rõ ràng, tuyệt sẽ không chỉ là 3 vạn hạn mức cao nhất đơn giản như vậy. 4 vạn 6. Sở Viêm nghĩ nghĩ, thuận miệng báo ra một con số. Hắn cũng không biết đối phương muốn làm gì, cẩn thận lý do, lưu lại thủ đoạn tóm lại không sai. 4 vạn 6. Rất không tệ. Tô Hải Nguyệt nghe vậy mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại là chấn động vô cùng. Nàng có thể đánh giá ra đối phương không có nói sai. Cái này cực khả năng đã vượt qua Sở Hàn Thu. Vị này gọi là Tôn Tiếu Xuyên tiểu hữu, thiên phú chỉ sợ còn tại tưởng tượng của nàng phía trên. Càn khôn thạch khảo thí, ngoại trừ long tượng chi lực, còn có thể đo ra chính xác cảnh giới a? Sở Viêm thuận thế do hỏi. Hắn vừa rồi dùng nam vực sách tra xét một chút, phát hiện cái này đáp án không có kết luận, có nói càn khôn thạch mù mấy cái đo, cũng có lời chi chuẩn xác công bố càn khôn thạch chính là kiểm nghiệm cảnh giới duy nhất tiêu chuẩn tín đồ của Nhật. Nhớ tới lúc trước U Minh đạo quan lúc trước cái thích tung tin đồn nhảm Thái Huyền Thánh địa đệ tử, Sở Viêm hiện tại cũng không dám cầm nam vực sách tra được tin tức đương câu trả lời chính xác. Càn khôn thạch, nội ẩn càn khôn nhị khí. Cái này càn khôn nhị khí, tương truyền chính là thẳng thông thiên đạo. Đo ra vô luận là cảnh giới vẫn là thực lực, đều là chính xác, sẽ không kém quá xa. Tô Hải Nguyệt đêm hai nói, đấy lòng lại là càng phát ra chấn động. Nàng chỉ là cứng nhắc, cũng không phải ngốc. Cái này Tôn Tiếu Xuyên hỏi vấn đề, thật sự là quá đơn giản. Cơ bản thuộc về thưởng thức. Một điệu tiên cự trọng, làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Nàng như có điều suy nghĩ, thì ra là thế, vậy ta hiện tại chính là điệu tiên nhất trọng. Quay đầu điều tra thêm thanh năng hư, nghiên cứu một chút điệu tiên nhất trọng là thế nào tu luyện. Tô Hải Nguyệt giải thích rất rõ ràng, thân phận của đối phương cho cực mạnh sức thuyết phục, Sở Viêm lập tức minh xác mình muốn đáp án. Tôn Tiếu Xuyên tiểu hữu, nhưng có ý nhập ta Thái Huyền Thánh địa. Chính suy nghĩ, Tô Hải Nguyệt bất tình lính hỏi, vô luận Sở Viêm là tình huống như thế nào, nàng tin tưởng mình tuyệt nhãn, cho nên nàng rất thẳng thắn mời Sở Viêm gia nhập Thái Huyền Thánh địa. Chương 24, lần sau nhất định. Nguyên lai là muốn mời chào ta nhập môn a. Sở Viêm nghe vậy ngơ ngác một chút, chợt cảm thấy giật mình. Hắn tại U Minh đạo quan làm ra lớn như vậy động tĩnh, cho thấy thực lực đặt ở toàn bộ Nam vực vậy cũng là tương đương bắn nổ tồn tại, vị sư thái này thèm hắn thân thể tình có thể hiểu. Sở Viêm không nói chuyện, Tô Hải Nguyệt mời để hắn ý thức được một cái vấn đề nghiêm túc. Hắn mới đến từ hạ giới phi thăng tiên giới, có phải hay không hẳn là gia nhập một tổ chức a? Tuần Thụ Nhân đã từng nói, lương tựa đại thụ tốt hóng mát, tại tu tiên thế giới muốn trở nên nổi bật, chỉ dựa vào anh tuấn tiêu sái, khí đại hoạt tốt là làm không được. Tài địa pháp lữ, thiếu một thứ cũng không được. Những tư nguyên này, tuyệt đại đa số đều hội tụ tại đại gia tộc, đại tông môn. Đặt ở sen lẫn pháp bảo trước Sở Viêm, khẳng định không chút do dự lựa chọn gia nhập. Nhưng bây giờ lại khác biệt. Chính hắn cũng còn không có làm rõ ràng hiện tại hắn đến tuột cùng là một cái gì tình huống. Muốn tài nguyên, trong cơ thể hắn tầng mấy và bảo. Muốn thực lực, hắn không hiểu thấu có một phương thiên tiên cấp chiến lực. Liền ngay cả lão bà đều bao phân phối. Gia nhập tông môn, đối với hiện tại Sở Viêm tới nói, giống như một chút liền không thơm. Thậm chí hại lớn hơn lợi. Hắn còn không có bành trướng cho là mình đã đến vô địch thiên hạ tình trạng. Một chút đại tông môn, thích nhất xáo lộ chính là cùng xáo ba giống như cất giấu cái này đến cái khác hóa thạch sống, lão quái vật. Đã có tuổi người, ít phê thường thường sẽ trở nên kỳ quái. Rất khó không bảo đảm có hay không thích làm sinh hóa nghiên cứu, nhân thể cắt miếng biến thái. Mang Ngọc có tội đạo lý, Sở Viêm cũng biết. Hiện tại gia nhập tông môn vấn đề lớn nhất ngay tại ở, có rất lớn tỷ lệ bại lộ bí mật trên người hắn. Mặc dù trước mắt hắn cũng không biết trên người mình bí mật là cái gì, nhưng cẩn thận một điểm, tóm lại là không có tâm bệnh, không hứng thú. Trong đầu nhanh chóng quyền hành một lần lợi và hại về sau, Sở Viêm quả quyết cự tuyệt. Tô Tiểu Hưu không cần vội vã cự tuyệt. Tô Hải Nguyệt gặp Sở Viêm trầm ngâm một lát sau quả quyết cự tuyệt, cũng không có ngoài ý muốn, một vị một mình tu luyện tới địa tiên cựu trọng thiên tài tán tu, nào có dễ dàng như vậy lôi kéo. Huống chi cái này cực có thể là một vị hoang dại thiên kiêu. Đối phương có thể đi đến một bước này, ngoại trừ thiên phú, tất nhiên là một vị kinh nghiệm phong phú kẻ già đời. Muốn đả động hắn, chỉ dựa vào đơn giản khoản đãi là không thể nào, đến xuất ra thật sự lợi ích. Nàng vẫn như cũ thong dong nói, ta Thái Huyền Thánh Địa làm nam vực trưởng khống tài nguyên nhiều nhất đệ nhất đại thế lực, có được bao quát Thiên Hoang Thành ở bên trong năm tòa cự thành, hơn 20 chỗ bí cảnh, trong đó thiên cấp bí cảnh càng là có 3 khu nhiều. Nếu là Tôn Tiểu Hữu nguyện ý gia nhập, ta làm Thái Huyền Thánh Địa đại trưởng lão, có thể hứa hẹn ngươi thân truyền đệ tử chi vị, trong thánh địa tất cả trưởng lão, mặc cho ngươi lựa chọn, cho dù là thánh chủ, cũng có thể dẫn tiến một hai. Trừ cái đó ra, lại vì ngươi phân phối một chỗ huyền cấp bí cảnh, có thể hưởng ích lợi vào năm. Tô Hải Nguyệt êm tai nói, cấp ra vàng dòng bạc trắng đãi ngộ. Dưới cái nhìn của nàng, phần đãi ngộ này có thể nói là thành ý 10 phần. Bí cảnh đích lợi quyền vào năm, toàn bộ nam vực không có cái kia tông môn có thể cho ra điều kiện như vậy. Nguyên lai người sư thái này là Thái Huyền Thánh Địa đại trưởng lão a, không nớt hoang thành đều thuộc về Thái Huyền Thánh Địa. Khó trách vừa rồi cái kia quản sự như thế sợ, hợp lấy người là hiện quản A Sở Viêm nháy mắt, ý thức được trước mắt sư thái thân phận so với hắn tưởng tượng muốn không hợp thói thường một chút. Đối Tô Hải Nguyệt mở ra điều kiện. Hắn ngay cả bí cảnh là cái gì cũng không biết, cho nên hoàn toàn không có cảm giác gì. Sở Viêm tâm ý đã quyết, cười nói ra, quý tông thực lực hùng hậu, để cho người ta cảm thán a. Thổi thổi cầu vồng cái rắm, chuyện rẽ ngang, Tô trưởng lão, lúc trước Càn Khôn Thạch chữa trị sự tình, đa tạ ngươi, sau đó chữa trị tốn hao, còn xin nhớ kỹ cáo chi ta một tiếng. Hắn còn nhớ rõ Càn Khôn Thạch sự tình, lúc này nhấc lên, cũng coi là huyền cự. Không cần khách khí như thế. Tô Hải Nguyệt nghe Huyền Ca mà biết nhà ý, nhưng như cũng dự định cứu giúp, Tô Tiểu Hữu nếu là quen thuộc tán tu thời gian, cũng có thể tới trước Thái Huyền Thánh Địa tu hành một thời gian, đồng dạng có thể hưởng hoàng cấp bí cảnh lích lợi vào năm. Trong thánh địa đại đa số khu vực đều có thể vì tiểu hữu mở ra. Nàng nói chuyện thành ý rất đủ, tựa hồ thật cầu hiền như khác. Nàng giống như thật rất muốn cho ta gia nhập. Lần sau nhất định. Sở Viêm cảm động hết sức, sau đó cự tuyệt nàng. Đã tiểu hữu còn có lo lắng, vậy liền lần sau sẽ bàn đi. Tô Hải Nguyệt thấy đối phương có chơi, mặt ngoài vẫn như cũ bình thản, tạm thời lựa chọn từ bỏ. Mới Tô trưởng lão nói lên Tiên Hoang Thành chính là các ngươi Thái Huyền Thánh Địa thuộc về, đất này giới hẳn là đều từ các ngươi quản hạt. Sở Viêm cũng cười cười, thấy đối phương không có gặp đàm phán không thành liền chủ khách ý tứ, dứt khoát cũng thuận miệng trò chuyện lên những lời khác để. Đúng thế, Thiên Hoang Thành thành chủ chính là sư đệ ta. Thái Huyền Thánh Địa tại toàn bộ nam vực lực ảnh hưởng đều rất lớn, Thiên Hoang Thành lại là nam vực trước ba cự thành, lần này tiên đạo bia rơi vào Thiên Hoang, chưa chắc không phải ta Thái Huyền Thánh Địa khí vận cao thăng dấu hiệu. Tô Hải Nguyệt nghe vậy gật đầu, cũng không buông tha tại Sở Viêm trước mặt biểu hiện ra Thái Huyền Thánh Địa cơ hội. Nói đến, Tôn Tiểu Hữu, mặc dù thực lực ngươi không tầm thường, nhưng gần đây tốt nhất đừng đi điều tra tiên đạo bia. Tiên đạo bia có linh Địa thân có khắc sở chữ, chính là định gia quý củ. Đã chỉ định họ Sở Thiên Tiêu tiếp nhận truyền thừa, Sở Hàn Thu cũng làm bên trên nam vực Sở thị Thiên Tiêu đệ nhất nhân, hắn là tiên bia chi chủ khả năng liền cực cao. Những người kia bất tuân theo quý củ, là không có kết cục tốt. Coi như thật xem bia, cũng sẽ không có thu hoạch gì. Nàng tựa như đột nhiên nhớ tới cái gì, đối Sở Viêm nghiêm túc nói, hai ngày này có rất nhiều thế lực lớn cường giả, bao quát những giới khác vực cũng có cường giả đến đây, bọn hắn miệt thị quy tắc, muốn cưỡng ép thu hoạch được tiên duyên, dẫn tới tiên đạo bia dị động tập lập, đến lúc đó buộc phát đại chiến khả năng rất cao. Tô Hải Nguyệt cho Sở Viêm cảnh tỉnh. Hiện tại ngày nữa hoang thành tiên nhân đều không ngoại lệ, đều là chạy tiên đạo bia đi. Thậm chí xuất hiện có thể kiếm trảm thương Huyền Long Vương tuyệt thế kiếm thần. Ngoại trừ tin đồn Sở Hàn Thu là dự định tiên bia chi chủ bên ngoài, cái khác không họ Sở cường giả bên trong, luôn có chút đầu sắc người, muốn cưỡng ép thu hoạch tiên duyên. Mang tới kết quả chính là một trận đại loạn sắp tới. Đến lúc đó đừng nói Tôn Tiếu Xuyên một địa tiên, chính là nàng dạng này chân tiên, cũng có thể sẽ vẫn lạc không ít. Đa tạ nhắc nhở. Sở Viêm cảm thấy Tô Hải Nguyệt nói rất có lý. Bất quá hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Đã tiên đạo bia quy củ viết rõ ràng, chỉ định phải là Sở thị. Vậy ta cũng là có tư cách này nha. Luận tiên tài, Sở Hàn Thu cái này một lệ thật đúng là không sánh bằng ta. Chờ tiên đạo bia ổn định liền đi nhìn một cái, nói không chừng có kinh hỉ. Nói chuyện phiếm xong tiên đạo bia, Tô Hải Nguyệt vì soát Sở Viêm độ thiện cảm, lại rảnh rỗi hàn huyên rất nhiều những lời khác để, phần lớn đều là tu hành sự tình, nàng giảng Sở Viêm nghe. Sở Viêm một cái manh mới, liên tục gật đầu, lắng nghe Tô lão sư tọa đàm. Liên tiếp hiện ra thịnh tình thương, chờ đúng thời cơ đến bên trên dừng lại khích lệ, để Tô Hải Nguyệt vị này tuyệt mỹ ni cô thỉnh thoảng triển lộ tiêu dung, rất là hưởng thụ. Ánh trăng dần dần từ ngoài cửa sổ vẩy xuống mà tới. Đến thời gian, ta cũng nên tu luyện. Tô Hải Nguyệt rốt cục hạ lệnh chúc khách. Tôn tiểu hữu ngày sau nếu là có chuyện gì, đều có thể đến tìm ta. Tại từng tiếng cầu vồng cái giấm bên trong dần dần mê thất bản thân, Tô Hải Nguyệt nói ra một câu để nàng hối hận cả đời lời nói. Cáo biệt Tô Hải Nguyệt, Sở Viêm hướng về mình đình viện trở lại. Nữ nhân này ban đêm không ngủ được, là tu luyện a. Hắn rất là tiếc nuối. Rất nhanh liền về tới mình sân rộng, hắn cũng xuất ra thanh năng thư, lật đến miêu tả thông huyền cảnh kia một tờ bắt đầu đếm thử dựa theo phương pháp bắt đầu tu luyện. Sở Viêm trước mắt tinh quang lóe lên, đang vận hành lên thanh năng thư thông huyền cảnh công pháp 3 giây sau. Hắc, ngươi đoán làm gì? Thể nội hóa ra sán lạn ngời ngời tinh hải, tiên nguyên thao thao bất tuyệt đập nhập thân. Trong chốc lát, hắn từ điệu tiên nhất trọng tấn thăng đến nhị trọng. Cùng thời khắc đó, thiên hoang trong thành bị các loại pháp trận hung hăng áp chế tiên đạo địa. Ầm ầm, địa thân rung động, so với lần trước còn muốn càng thêm kịch liệt. Chương 25, tiên đạo địa nổ. Tiên đạo bia bốn phía, tiên quang sáng chói, tiên vụ lượn lờ. Gập lên, tràn ngập tuế nguyệt cảm giác bia trên mặt, kia rồng bay phượng múa sở chữ, tại hắc ám trong đêm trường, như là một vòng lóa mắt đại nhật, cực kỳ hút con người. Trừ cái đó ra, bốn phía từng đạo nhan sắc không đồng nhất, màu sắc kỳ dị phù văn thần bí, số lượng rất nhiều, giống như là vài ước nòng nọc nhỏ, vờn quanh tại tiên đạo bia tả hữu. Kia là ít nhất hơn ngàn nặng trận pháp, áp chế tiên đạo bia. 100 mét có hơn. Thân mang áo đen, thân hình thẳng tắp đeo kiếm thanh niên, mày kiếm mắt sáng, cả người như một thanh chưa lợi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động. Bên cạnh hắn, vây quanh rất nhiều bóng người. Cuối thu, tiên đạo địa rốt cục ổn định lại. Đi thôi, thỏa thích nở rộ hào quang của ngươi, làm cho cả cổ Vân Châu đều nhìn thấy ngươi. Một thân áo bào tím, tướng mạo uy nghiêm trung niên nam nhân, đứng tại Sở Hàn Thu bên cạnh, ánh mắt nhìn chằm chằm tiên đạo địa, giọng mang chờ mong. Giờ phút này, không chỉ là hắn cái này U Minh Tiên môn môn chủ, bốn phương tám hướng, còn có vô số ánh mắt đều đang nhìn nơi này. Sở Hàn Thu, U Minh Tiên môn thánh tử, tu luyện hơn 3000 trở, bây giờ khoảng cách thiên tiên cảnh chỉ có cách xa một bước nam vực đỉnh cấp thiên tài. Rất nhanh sẽ lại nhiều một cái đầu ngậm. Thiên địa chi chủ, nghĩ tới đây, cho dù là hắn người môn chủ này, hiện tại trong lòng cũng không bình tĩnh. Bọn hắn U Minh Tiên môn muốn ra rồng. Sở Hàn Thu rất lạnh lùng kiêu ngạo, không để ý đến nhà mình môn chủ độc viên, hắn phóng ra bộ pháp, đi thẳng về phía trước. Giờ phút này trong mắt của hắn, chỉ có thời khắc đó có sở chữ tiên đạo địa. Cái này sở, là hắn Sở Hàn Thu sở. Hắn rất ngu cuồng, đã xem tiên đạo địa coi như vật trong bàn tay. Hắn đem từ đó đi đến vô địch đường, quét ngang thế gian hết thảy thiên kiêu. Mỗi tiến về phía trước một bước, khí tức trên thân liền nở rộ một phần, càng ngày càng mạnh, tựa như ra khỏi vỏ lợi kiếm, phong mang tất lộ. Tiểu Thành, cha đã vì ngươi an bài thỏa đáng, hậu thiên giữa chưa nhớ kỹ đi bái kiến Tô trưởng lão, nếu có duyên có thể vào nàng mắt, trở thành nàng ký danh đệ tử, ngày sau ngươi cũng có thể giúp bên trên biểu ca ngươi một hai. Ngươi nhớ lấy, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn, muốn người khác coi trọng ngươi, đầu tiên chính ngươi muốn đủ mạnh. Chỉ cần ngươi có thể cùng hắn bảo trì quan hệ, ta Hàn gia đem được ích lợi vô cùng, tương lai vị trí gia chủ cũng là ngươi, ai cũng đoạt không đi. Hất lên áo bào đen, sắc mặt trắng bệnh mùi ưng lão giả trong mắt tràn đầy tinh mang, đứng đối nhau sau lưng hắn một người mặc hoa phục mắt tam giác thiếu niên dạy dỗ. Phụ thân đại nhân yên tâm, hài nhi hiểu được. Hàn Thánh Đức nhìn xem Sở Hàn Thu bóng lưng, trong ánh mắt bảy phần sùng bái, hai điểm hâm mộ còn có một phần nho nhỏ ghen ghét. Cái này tiên đạo bia làm sao lại không khắc cái Hàn chữ đâu? Nói không chừng ta cũng có thành tiên bia chi chủ tư cách đâu. Ông. Ngay tại Sở Hàn Thu khoảng cách tiên đạo bia càng ngày càng gần thời điểm, bia thân bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng. Rung động dữ dội, so với lần trước, chỉ có hơn chứ không kém. Ha ha ha. Tiên bia bởi vì thánh tử mà động, ta có thể cảm nhận được tiên bia khoái hoạt. U Minh Tiên môn trong đám người, một cái trên mặt bên trái hắc mặt phải bạch quái thai nam nhân, cười lên ha ha, bệnh trạng trong tươi cười tràn đầy vui thích. Thiên khung một bên, mấy đạo nhân ảnh lấp lóe. Một cái tóc hai bù xù trắng hán khiếp sợ không thôi. Cái này U Minh Tiên môn cũng không biết đi cái gì vận khí cất chó, vậy mà đụng phải một vị tiên bia chi chủ, ngày sau cái này nam vực đệ nhất thế lực chi vị muốn đổi chủ. Hắn nhìn chằm chằm rung động càng ngày càng lợi hại tiên bia cùng tiên giới tấm bia khí tức kia ngút trời thiếu niên, ngựa khí bị chua. Không thích hợp. Tại bên cạnh hắn, một cái lỗ mũi châu lão đạo đột nhiên thấp giọng nói: "Mấy vị này đại năng chính là hôm đó tại Vạn Thú Sào chính mắt thấy được tuyệt thế kiếm thần xuất thủ mấy người, làm sao không thích hợp? Cái này Sở Hàn Thu còn không có tới gần tiên đạo địa, liền có như thế dị tượng, hắn là tiên bia chi chủ tỷ lệ cao tới 9 thành 9." Tráng Hán nghi ngờ nói: "Không, là Sở Hàn Thu khí tức trên thân, hắn tại đột phá." "Chơi ạ, làm ta sợ muốn chết. Hắn lại là tiên kiếm thần thể." Phong Vận vẫn còn ôm hộp kiếm thiếu phụ, ngực chập trùng, giống như kiếp sợ đến cực điểm. "Tiên kiếm thần thể có thể nhập thần thể bản tuyệt thế thể chất." Nàng trong ánh mắt Sở Hàn Thu, tại lúc này phảng phất hóa thân thành vạn thanh thần kiếm, bay lượn giữa thiên địa. Sở Hàn Thu ban ngày niết bàn, vào đêm nở rộ thần thể, hắn muốn mượn tiên đạo địa chi thế, phá thiên tiên. Như thật làm cho hắn thành công, cho dù là vị tiên tuyệt thế kiếm thần cũng đều vì chi động dung. Lỗ mũi châu lao đạo khiếp sợ thì thào nói: "Tối nay nói không chừng bọn hắn có thể chứng kiến nam vực nhất đại truyền kỳ sinh ra." "Gặp ủy, cái này Sở Hàn Thu sẽ không phải thật sự là tiên địa chi chủ a?" Một mảnh khác thiên cung, đồng dạng có một nhóm cường giả nhìn về nơi xa. Một thân hỏa hồng bay dài, tính cách nóng bỏng thái huyền thánh địa nhị trưởng lao Từ Hồng Vũ, sắc mặt biến hóa. "Không được, ta phải nghĩ biện pháp đánh gãy Sở Hàn Thu xem địa." Từ Hồng Vũ mắt vượng bên trong tinh quang lấp lóe. Thái Huyền Thánh Địa cùng U Minh Tiên Môn cũng không đối phó, nàng đến nghĩ biện pháp làm phá hư mới được. Nếu không, cô nãi nãi ta đem tiên đạo bia cho nổ. Đang lúc từ Hồng Vũ trong đầu sinh ra dạng này một đạo suy nghĩ. Bùm, bùm. Đột nhiên, trời đất quay cuồng, đại địa chấn động. Chỉ gặp tiên đạo bia trung quanh, kia hơn ngàn nặng pháp trận, sát na vỡ vụn. Liên tiếp tiếng bạo liệt, từ tiên đạo bia tả hữu băng lên, tiên khí hỗn loạn như cùng chiều, đầy trời đều là bụi đất, mấy nhiêu tất cả cường giả nguyên thần nhìn trộn. Gần trong gang tấc Sở Hàn Thu, cũng bị sát na nuốt hết trong đó. Có người nổ tiên đạo bia. Ở đây tất cả các cường giả thấy một lần pháp trận vỡ vụn, tiên đạo bia cũng vô pháp trông thấy. Bọn hắn đều hít vào một ngụm khí lạnh, trợn mắt hốt hoồm. Tiên đạo bia loại này thiên địa thánh vật, kia là có đại khí vận. Cho dù là lúc trước tiên đạo bia dị động, chúng cường giả cũng chỉ dám hạn chế, trói buộc. Đầu óc được nhiều không tốt, mới dám đi nổ tiên đạo bia, là ngại chán sống sao? Từ Hồng Vũ, ngươi dám nổ tiên đạo bia? Tiên đạo bia là thiên địa thánh vật, ngươi không sợ bị tiên lôi đánh xuống sao? Áo bào tím uy nghiêm nam nhân cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền ngửa mặt lên trời gào thét, một thanh như dãy núi thật lớn tử sát thiên thương, từ trên trời giáng xuống, hướng về Từ Hồng Vũ chỗ thiên khuyết đâm tới. Tử sát thiên thương uy thế cực kỳ khủng bố, tại dưới cơn thịnh nộ, cấp tốc đem bầu trời xé thành hai nửa. Từ Hồng Vũ cũng sợ ngây người. Nàng chính là trong lòng nghĩ nghĩ, làm sao thật là có khở hàng nổ tiên đạo địa? Ta không phải, ta không có, không có quan hệ gì với ta. Nàng lập tức phủ định tam liên, hỏa hồng thân ảnh hóa thành hồng liên, lấp lóe biến mất, né tránh tử sát thiên thương. Không phải Từ Hồng Vũ kia khở hàng nương môn, là tiên đạo địa lại gì động? Rất nhanh, liền có người cao giống, vì Từ Hồng Vũ rửa sạch hiểm nghi. Có tiên giới đại năng lơ lửng giữa không trung, trên mặt khiếp sợ trừng mắt dần dần tản ra tiên khí triều dâng, tiên đạo địa kia tràn ngập tuế nguyệt cảm giác thân địa, dần dần triển lộ ra, càng lúc càng lớn. Đây là tiên đạo bia tại huyền không lên cao. Vừa rồi bạo tạc, là tiên đạo bia dị động thời điểm, đem tất cả áp chế tiên bia tất cả pháp trận đều bạo lực phá hủy. Bốn phía các cường giả cũng quan sát được tiên đạo bia lần nữa dị động, bia thân rung động, thất thải tiên quang phá thiên. Mọi người tại đây nhao nhao xuất thủ chặn đường, thần quang đầy trời, vô số phù văn bay múa. Nhưng mà tiên đạo bia lần này dị động so với lần trước thanh thế còn muốn càng thêm cuồng bạo, rất nhanh tất cả phù văn đều vỡ thành cát bã. Tiên đạo bia lên không, đã tới 100 mét, hướng về đông thành phương hướng bay đi. Nam thành chủ, nhanh vận dụng hộ thành đại trận. Áo bào đen mùi ương lão giả đã lên không, ngăn ở tiên đạo bia trước đó, đối một người đầu trọc đại hán cuồng hống. Cha, Hàn Thánh Đức gấp hô. Hán trừng to mắt, nhìn thấy trọng thương lão cha, lần này càng là trực tiếp bị tiên bia va chạm, nửa người đều bị đánh rơi. Năm nào hấu tâm linh nhận lấy trọng thương, gã đại hán đầu trọc bị hắn một nhắc nhở, cũng kịp phản ứng. Chuyện đột nhiên xảy ra, giờ phút này chỉ có hộ thành đại trận có thể áp chế tiên đạo bia. Hán xuất ra một phương lệnh bài, truyền âm gấp hô, sư tỷ, còn xin giúp ta một chút sức lực. Không có hồi âm. Nam Ba Thiên, ngươi đang làm cái gì? Vì cái gì không cần đại trận? Ngươi nghĩ tới chúng ta chết là sao? Mỗi ngày hoang thành thành chủ nửa ngày không có phản ứng, tiếng quát mắng liên tiếp vang lên. Cũng không trách bọn hắn táo bạo, trên bầu trời tiên đạo bia đã lên hùng, trước mắt trạng thái tốt đẹp. Vì không cho nó đi đường, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên có thật nhiều cường giả chặn đường bị giống bùn đầu xe đồng dạng tiên đạo bia sang gần chết. Nhiều nhất đợi thêm cái mấy phút, cái này tiên đạo bia liền triệt để ngăn không được. Nam Bá Thiên sắc mặt khó coi, có nỗi khổ không nói được. Thiên Hoang thành hộ thành đại trận uy năng to lớn, dù là hắn là thành chủ, trong tay cũng chỉ có một nửa tiên triệt, không cách nào tự tiện vận dụng. Nghĩ phát động, nhất định phải liên hợp một nửa khác tiên triệt, mà đổi thành một nửa, tại sư tỷ của hắn, cũng chính là Thái Huyền Thánh Địa đại trưởng lao trên tay. Nhưng cái này cách giờ, mẹ nó, cái này xú nương môn sẽ không phải đã tu luyện kết thúc đi ngủ đi. Nam Bá Thiên lòng nóng như lửa đốt, tiên triệt tự mình cho ngươi, lần sau không cho phép tại ban đêm quấy rầy ta. Tô Hải Nguyệt lạnh nhạt thanh âm, đột nhiên tại Nam Bá Thiên bên tai vang lên. Một cái tuyệt mỹ ni cô mặc trắng thuần tăng bảo, chậm rãi từ thiên khung cuối cùng đi tới, thánh khiết vô cùng. Nam Bá Thiên sắc mặt buông lỏng. Sau một khắc, trên bầu trời trắng sữa cự che đậy, sát na trở nên đen nhánh. Cửu tiêu phía trên mặt trăng, bắn ra đang sợ thái âm chi lực, bao phủ đang bay chống không tiên đạo bia bên trên, đưa nó dần dần áp chế trở về. Nhìn thấy tiên đạo bia tại hộ thành đại trận áp chế xuống, rốt cục hướng tới yên tĩnh, tất cả mọi người âm thầm thở dài một hơi. Tiên bia chi chủ đều tới, tiên đạo bia tại sao muốn chạy? Hẳn là Sở Hàn Thu không phải? Đúng. Sở Hàn Thu đâu? Có sắc mặt người đột biến, tại tiên đạo bia dần dần bị áp chế về sau, chợt nhớ tới tối nay nhân vật chính. Rất nhiều người nguyên thần chiếu rượu, cấp tốc tìm kiếm. Cái này nhất định là một cái không an tĩnh đêm dài. Không tiêu tốn bao lớn công phu, đã tìm được Sở Hàn Thu thân ảnh. Giờ phút này nằm tại đại địa, dưới thân vô số khe hở như là mạng nhện, hình thành một tòa cao 10 mét hô to. Hắn che thân áo đen từng mảnh vỡ vụn, phía sau quý giá hắc ngọc hộ kiếm cũng tàn tật thiếu một góc, lộ ra màu đồng cổ long văn chua kiếm. Vị này vừa mới còn cực điểm thăng hoa, muốn phá cảnh tuyệt thế thiên tài, trên thân khí tức suy yếu, lâm vào hôn mê, phá cảnh cũng bị đánh gãy.